Chương 28, tà tu chương 28, tà tu thật can đảm. Ngươi dám đối ta hồn phiên độc thủ? Người kia giật nảy cả mình, Lục Bác Du công kích vậy mà không phải đối với mình mà là đối với chính mình mới vừa làm ra hồn phiên. Nếu biết rõ đây chính là chính mình bảo bối, là chính mình tương lai chiến đấu chủ yếu pháp khí, làm sao có thể làm cho đối phương phá hư? Bởi vậy hắn chuẩn bị gắng gượng chống đỡ địa phương một kiếm bảo vệ hồn phiên, sau đó lại lợi dụng hồn phiên đối địch. Chỉ là, hắn ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng lại chợt nghe đến bên tai chuyển đến nhất bạo nổ âm thanh. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, lôi hỏa lực lượng hiện lên, trước ngực của hắn dưới cố cự lực này sụp đổ. Đây là ngươi? Cái kia tà tu khó có thể tin, đối phương pháp khí vậy mà lại bạo tạc, bản thân hắn không phải cũng tại bạo tạc phạm vi bên trong sao? Hắn đây là vừa lên đến liền cùng chính mình liều mạng. Ngươi nhà có bị bệnh không? Cái kia tà tu trong lòng giận mắng, ngươi một cái luyện khí tầng 6, mà ta chỉ là một cái luyện khí 4 tầng, ngươi vừa lên đến liền toàn lực xuất thủ cũng coi như, lại còn là đồng vi vu tận đấu pháp. Cho dù là hắn bực này cùng hung cực các chi đồ cũng không khỏi cảm nhận được khiếp sợ. Đáng tiếc, khiếp sợ chi thủ là một đạo lộng lấy kiếm quang. Trước mượn một người đầu, Lục Bác Du đem nó túi chứa vật cùng hồn phiên hấp thu vào trong tay, sau đó quay đầu phóng tới một người khác. Chiến đấu phát sinh ở trong nháy mắt, Lục Bác Du vậy mà đã giải quyết một người, cái này để mặt khác hai cái tà tu rất khẩn trương. Trong đó cái kia luyện khí tầng 3 bị hắc thị công kích, mà Lục Bác Du thì buồn tập hướng người thứ hai. Vừa rồi bạo tạc gần như đều bị nội giáp cùng ngọc bị ngăn trở, chính mình căn bản là không có nhận đến tổn thương gì. Lấy hắn bây giờ phối trí đừng nói đánh giết mấy người kia, liền xem như một luyện khí hậu kỳ cũng không phải đối thủ của mình. Hắn cất bước hướng người thứ hai, trong tay hắc vũ kiếm muốn lần thứ hai quát tháo. Người kia trong lòng sợ hãi vội vàng ném ra một cờ. Cái kia cờ đón gió liền dài, trong chốc lát đã có hơn một triệu dư, khắp xung quanh khói đen quẩn quẩn trên lá cờ phủ văn trải rộng. Chính là tà đạo được hoan nghênh nhất, đồng thời cũng là uy lực lớn nhất vạn hồn viên. Chỉ là trước mắt cái này còn lâu mới được xưng là vạn hồn viên, chỉ là một cái miễn cưỡng được cho là hạ phẩm pháp khí hồn viên. Khắc khắc khắc. Hồn viên bên trong truyền đến từng trận quỷ khiếu, mấy cái tu sĩ hồn phách cùng hơn trăm phàm nhân hồn phách hướng về phía Lục Bắc Du vào tới. Bởi vì là đê đẳng nhất hồn viên, cho nên trong đó sinh hồn cũng không giữ lại cái gì khi còn sống năng lực. Bởi vì trong đó đại lượng phàm nhân, nó thủ đoạn công kích đơn nhất, chỉ có thể lấy tính mệnh va chạm, muốn lấy loại này thô giáp thủ đoạn mang đi Lục Bắc Du khí huyết. Nếu là người bình thường bị đụng nhiều, có thể thật sự có khả năng bởi vì khí huyết thâm hụt mà bị đối phương bắt đến cơ hội đánh giết. Thế nhưng Lục Bắc Du không thuộc về chuyến này liệt. Hắn cái kia bám vào bên ngoài thân giống như áo mỏng ngọc bị giúp hắn ngăn cản toàn bộ xung kích. Thân là thể tu một thân khí huyết nhất là ngưng thực bình thường suy nhược tiểu quỷ căn bản là không có cách cẩn thân, đụng vào một cái liền chết một cái. Rất nhanh, hắn đi tới trước mặt đối phương, một kiếm vung ra. Người kia biết được Lục Bắc Du pháp khí lợi hại, nào dám tới ngạnh kháng lúc này muốn trốn, thế nhưng lại bị đối diện một hắc sắc ngọn núi đụng ngã, bị mất mạng tại chỗ. Hắc thị. Lục Bắc Du cũng có chút kinh ngạc đống nhiên xuất hiện hắc thị, hắn cho nó ra lệnh là giải quyết cái kia luyện khí tầng 3 gia hỏa. Thế nhưng hắn là cái gì lại đột nhiên nhúng tay chính mình chiến đấu, chẳng lẽ là người đã giải quyết? Không đúng, người thụ thương. Lục Bắc Du sắc mặt nghiêm trọng, lúc này mới phát hiện hắc thị trên thân thể có một rõ ràng vết kiếm. Hắn lại quay đầu, liền thấy một cái khí tức hùng hậu như sơn nhạc cầm trong tay hồn thiên, bao quanh phi kiếm cường đại bóng người. Tốt một cái luyện khí tầng 7, ta liền nói làm sao sẽ có luyện khí tầng 3 tà tu. Lục Bác Du giờ mới hiểu được tới, nguyên lai hắc thị là bị đánh tới, cái này cờ hàng đánh không lại đối phương liền chạy đến cầu viện, đi qua đổ nhìn thấy có giò thuận tay đánh giết. Tốt, tốt một cái ngự thủ sư. Không nghĩ tới bản thân ngươi vậy mà còn có bực này đấu pháp năng lực. Ba người bên trong cấp tu lão đại lúc này mới lộ ra thực lực chân chính của mình. Phía trước dẫn đầu cái kia luyện khí 4 tầng tu bi tà tu chỉ là hắn an bài chướng nhãn pháp, vì như gặp phải hàng cứng bước xuống nghi binh kế sách chính mình đi trước. Kể từ đó hắn mới ẩn giấu tu vi. Thật không nghĩ đến, hàng cứng không có gặp phải, ngược lại gặp một cái hạ thủ hung ác không muốn mạng chủ. Đối phương xuất thủ hung ác, phát động tự bạo lôi thuật, không để ý khí huyết cưỡng ép xung kích hoan hồn, thật là một cái không muốn mạng chủ. Bất quá, đạo hữu, ngươi lấy không muốn mạng đánh sức mạnh pháp thuật đi đánh giết ta hai vị huynh đệ, chắc hẳn giờ phút này cũng không chịu nổi a. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, ta chỉ cần sinh hồn, lần này động thủ cũng là bởi vì coi trọng ngươi ngự thú. Như ngươi đem ngự thú ở lại chỗ này, ta có thể thả ngươi đi. Lục Bác Du gặp một màn này không nhịn được khép cười một tiếng. Đối phương cho rằng chính mình lấy mạng đổi mạng đấu pháp bản thân bị trọng thương, nhưng trên thực tế chính mình cũng chỉ là vừa rồi dẫn động hắc vũ kiếm bên trong lối hỏa lực lượng lúc bị nổ hỏng y phục. Trừ cái đó ra, hắn vừa rồi tất cả tổn thương đều bị ngọc bỉ hấp thu. Ngọc mạch là ngọc bỉ cung cấp khí huyết năng lượng, giờ phút này hai cái ngọc mạch còn có một đầu, chém người này là đủ. Luyện khí tầng 7 mà thôi, chính mình không hề e ngại. Chủ nhân, không muốn từ bỏ ta rất hữu dụng, ta vừa rồi chủ quan không dùng thiên phú. Hắc thị nghe đến đề nghị của đối phương heo thân run lên, sợ Lục Bắc Du từ bỏ chính mình. Đi theo chủ nhân có ăn có uống, thế nhưng đi theo đối phương, sợ là chỉ có thể tiến vào cái gọi là hồn phiên đi. Hắc thị mở ra chính mình thiên phú thiết giáp sau đó đột nhiên xông về phía trước. Màu đen nhánh đặc thù kim loại sáng bóng lấp lánh tại hắc thị trên thân hắn hóa thành một phẫn nộ núi lửa mạnh mẽ đâm tới. Lục Bắc Du gặp một màn này trong lòng như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắc thị đã chứng minh tự mình mở ra thiên phú về sau có thể cùng cái kia luyện khí tầng 7 ra hỏa chiến có đến có về. Có thể cái này cũng giới hạn tại mở ra thiên phú trong đó, một khi thiên phú kết thúc, cái kia hắc thị tất nhiên không phải đối phương đối thủ. Cái này con heo lười, ngày sau muốn đốc xúc một chút hắn tu luyện. Lục Bắc Du nghĩ đến mình bình thường không có trách móc nặng nề đối đãi qua đối phương, dựa theo tình huống bình thường đến nói thành niên hắc thị đã sớm nên tấn thăng nhất giai trung phẩm yêu thú. Thế nhưng làm sao Lục Bắc Du nơi này đãi ngộ quá tốt, hắn quá mức lười biếng, bởi vậy cảnh giới chỉ là kẹt tại nhất giai hạ phẩm đỉnh phong chưa từng động đậy. Mắt thấy Hắc Thị một người không phải là đối thủ, Lục Bắc Du trong tay phủ lục không ngừng ném ra bắt đầu quấy rối chiến đấu. Ngự thú sư chiến đấu chính là lấy ngự thú làm chủ, tự thân chiến đấu làm phụ. Mà hắn cũng rất hưởng thụ loại này cảm giác, chỉ cần để ngự thú công kích tại phía trước chính mình lui ra phía sau một bước liền có thể làm một cái hợp cách lao âm đệ. Trong tay phủ lục không cần tiền ném ra, đối phương thanh kia lóe ra tử quang bảo kiếm mắt thấy liền có chút ngăn cản không nổi. Thử thanh phân quang kiếm, ra. Cái kia tà tu lão đại muốn lộ ra chính mình bản lĩnh thật sự, một bên điều khiển hồn phiên bên trong đông đảo oan hồn cùng du hồn đối Hắc Thị động thủ, một bên thi triển pháp quyết để bảo kiếm của mình chia ra làm 11. 11 thanh bảo kiếm cộng đồng giết ra, Hắc Thị con ngươi co rụt lại, như thế đa bảo kiếm liền xem như chính mình thiết giáp sợ là cũng gánh không được đi. Hắn do dự chính mình còn muốn hay không hướng về phía trước thời khắc, chợt nghe bên thai có lôi bạo thanh âm vang lên. Ầm ầm. Xung quanh 11 thanh phi kiếm đồng thời bị đánh bay, người xuất thủ chính là Lục Bắc Du. Hừ hừ, tốt, thật tốt ta, may mà ta không phải hoang dại heo, ta có chủ nhân. Hắc Thị mừng rỡ. Đây chính là có chủ nhân ngự thú có thể hưởng thụ được chỗ tốt, chủ nhân không chỉ có thể tại sau lưng trợ giúp ngự thú phụ tá chiến đấu để cho địch nhân không cách nào toàn lực thi triển bởi bạn, còn có thể tại thời khắc mấu chốt đánh gãy công kích của địch nhân hoặc là đối với địch nhân đưa ra một kích chí mạng. Cái kia tà tu nhìn thấy Lục Bắc Du vậy mà có thể một kiếm đánh bay chính mình 11 thanh bảo kiếm lập tức cũng là kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì pháp khí? Còn có, ngươi như thế thi triển pháp khí này, chính mình cũng tại phạm vi nổ, thật không sợ bị nổ chết sao? Trong lòng hắn có vô tận nghi hoặc, thế nhưng đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, con người bên trong điểm đen dần dần phóng to, một cái đen nhánh mang theo mùi khét lẹt dài 3 thước kiếm liền đã đưa đến chính mình trên cổ họng. Không chút do dự, hắn lập tức tại chỗ quỳ xuống trong miệng hô to: "Tiền bối ta sai rồi, tiền bối thật xin lỗi, cầu tiền bối cho ta một cái cơ hội." Đây là giờ phút này hắn duy nhất sinh tồn cơ hội, bởi vì Hắc Vũ kiếm cách hắn biết hầu chỉ có không đến một tấc. Hắn tại đánh cực, cực Lục Bắc Du không phải loại kia sát phạt quả đoán tu sĩ cực đối phương còn có bộ phận tiện lương chi tâm tồn tại. Bởi vì khoảng cách quá gần, Hắc Vũ kiếm mùi khét tràn ngập tại xoắn mũi, tại cái kia cháy đen trên thân kiếm phản quang phản chiếu ra một đôi lạnh lẽo con mắt. Hắn hỏi: "Ngươi muốn sống?" Cái kia tà tu đội vàng gật đầu như dã tỏi: "Muốn sống, tiền bối, ta biết sai rồi, ta nghĩ sống à. Giết hại người khác tính mệnh người, bản thân sợ chết nhất." Chương 29, nhất giai ngự thú sư truyền thừa chương 29, nhất giai ngự thú sư truyền thừa, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội. Lục Bắc Du nhìn thấy đối phương thật muốn mạng sống cũng liền cho đối phương một cái cơ hội. Hắn mấy kiếm bung ra, đối phương tay chân đứt đoạn. Tiền bối, tha ta một mạng. Mong rằng tha ta một mạng." Cái kia tà tu đội vàng lần thứ hai la lên. Tự nhiên Lục Bắc Du đem đối phương phế bỏ, thu lấy nó túi chứa vật, thu nó pháp khí, mang theo trọng thương tà tu hướng Mặc Trúc Phường Thị bên ngoài bay đi. Mặc Trúc Phường Thị tới gần Thiên Tinh Hải, mà Thiên Tinh Hải nhiều nhất chính là hòn đảo. Hắn sau đó muốn làm sự tình không quá thích hợp tại Phường Thị bên trong, bởi vậy tùy tiện lựa chọn một hòn đảo là tốt nhất. Đương nhiên, vì lý do an toàn, hắn lựa chọn hòn đảo không những hoang vu đồng thời tới gần Mặc Trúc Phường Thị. Phân thủ thuật. Lục Bắc Du tùy ý bóp cái pháp quyết sau đó đối mặt đất chuyển vào một đạo linh khí, hoang đảo trung tâm bùn đất liền bắt đầu tự mình di động. Rất nhanh, một cái tinh vi tầng hầm liền xuất hiện tại trước mặt. Người này, đáng chết, người này sẽ không cũng là một cái tà tu đi. Cái kia tà tu nhìn thấy đối phương vậy mà đem chính mình đưa vào một cái hoang vu trên đảo nhỏ lập tức thấp thỏm trong lòng. Hắn luyện chế oan hồn cùng du hồn thời điểm cũng nhất thường áp dụng bực này phương pháp. Hắn sẽ dùng các loại oán độc thủ đoạn tra tấn những cái kia sinh hồn, từ đó để nó phát ra càng nhiều oán lực trở thành càng thêm lớn tồn tại. Chỉ có dạng này hắn hồn phiên mới sẽ càng thêm cường đại. Mà giờ khắc này, đến phiên chính mình bị người khác bắt được trong lòng tràn đầy khủng hoảng vô tận. Tiền bối, ta còn hữu dụng á tiền bối. Ta còn có một chỗ bảo tàng địa phương, ta có thể dẫn ngươi đi. Ta còn có vợ con lớn bé đều tại Thiên Tinh Hải bên trong, chỉ cần tiền bối nguyện ý, chúng ta đều có thể hầu hạ tiền bối. Cái kia tà tu cầu xin tha thứ ngữ không ngừng mãi đến Lục Bắc Du tại nó trước ngực cho một kiếm vừa rồi coi như thôi. Đem vật này ăn, sau đó đem trong đó đồ vật không sót một chữ nói cho ta. Lục Bắc Du lấy ra Lục Nam Thịnh cho ra truyền thừa đang nói. Căn cứ cái sau lời nói, tìm người thí luyện đan đồng thời mượn người miệng được đến truyền thừa là an toàn nhất. Bởi vậy hắn chuẩn bị tìm người này thử đan. Đến mức đối phương sẽ hay không bịa đặt một phần giả ngự thú truyền thừa cho chính mình, cái này liền quá lo lắng. Ngự thú truyền thừa chính mình bản thân liền sẽ một chút, đối phương cho ra truyền thừa là thật là giả hắn một cái liền có thể phân biệt. Đến mức tại chỗ rất nhỏ làm tiểu động tác. Đây đối với một cái không hiểu ngự thú người mà nói, không thể nghi ngờ là để hắn tại tiếng Anh bản bên trên biết chữ Hán, hắn có thể biết, thế nhưng bất luận kẻ nào đều có thể một cái nhìn ra. Truyền thừa đan. Cái kia tà tu khiếp sợ nhìn xem trước mặt đan dược, đối với truyền thừa đan hắn như thế nào lại lạ lắm đây. Loại này đan dược thừa thai tại tiên phần bí cảnh bên trong, đã sớm truyền vô cùng kỳ diệu. Chỉ là quá mức chân quý, chính mình cố gắng nhiều năm cũng mới gặp phải một khỏa. Đó là một khỏa liên quan tới cảnh giới cảm nội truyền thừa đan. Hắn cũng là phục dụng viên đan dược này về sau mới đột phá luyện khí tầng 6 tu vi tiến vào luyện khí tầng 7. Nếu không lấy hắn hạ phẩm linh căn tư chất còn cần khổ tu ít nhất 10 năm. Cũng chính là nói một khỏa đan dược trợ giúp chính mình tiết kiệm 10 năm, cái này có thể so cấu nguyên đan phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi biết liền tốt. Lục Bắc Du con ngón đúng ra, đan dược tiến vào đối phương yết hầu bên trong. Cái kia tà tu một giây trước còn tại suy tư cái này sẽ là cái gì loại hình truyền thừa đan, bực này chân quý đồ vật vì cái gì đối phương không đích thân phục dụng mà là giao cho chính mình. Nhưng một giây sau lại cảm giác vô số liên quan tới ngự thú chi thức hướng về chính mình mà tới. Đây là ngự thú sư truyền thừa đan. Cái này ký ức truyền thừa mặc dù không tính tu tiên tứ nghệ, nhưng lại cũng tại tu tiên bách nghệ bên trong, so với bình thường truyền thừa đan chân quý nhiều. Đối với loại này đan dược hắn cũng là chỉ nghe qua lại chưa thấy qua. Đồng thời, cái này đan dược lại còn là hoàn chỉnh nhất giai truyền thừa, cái này có thể liền càng thêm chân quý. Diệu, tuyệt không thể tả a. Thực sự là thật là khéo, ta cũng là ngự thú sư. Hắn biểu lộ ra điên cuồng, thậm chí mang theo vài phần không bị trói buộc cùng tự ngạo. Đột nhiên hắn nhìn hướng một bên Hắc Thị, cười nhạo một tiếng mở miệng nói, đồ con lợn, linh khí đều tập trung ở phần bụng chậm rãi tiêu hóa, như thế lười biếng khi nào có thể đột phá cảnh giới? Hắc Thị, chủ nhân, hắn, cái này tù binh hắn mới vừa rồi là không phải mang ta. Hắc Thị nằm thương mà Lục Bắc Du thì mừng rỡ, xem ra cái này đan dược là thật. Hắn hắc vũ kiếm chỉ vào đối phương biết hầu mở miệng nói, đem ngươi biết tất cả liên quan tới ngự thú bộ phận đều nói cho ta. Ta tu hừ lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường, ngươi là ai? Cũng xứng để ta nói ra truyền thừa. Ta tất nhiên đã được đến viên đan dược này, vậy liền chứng minh đan này cùng ta có duyên. Ta, a a a, đau đau đau, tiền bối tha mạng. Lục Bắc Du không đợi đối phương nói xong, hắc vũ kiếm cắm vào đối phương bả vai hung hăng nhất chuyển, cái sau lập tức hồi phục thanh tỉnh. Đừng tưởng rằng ỷ vào đan dược tác dụng phụ liền có thể thay đổi thân phận của ngươi, ngươi bây giờ tác dụng duy nhất chính là nói cho ta liên quan tới ngự thú tất cả. Lục Bắc Du âm thanh lạnh lùng nói, có thể là, ta nếu là báo cho đạo hữu, ngươi là có hay không sẽ tha ta một mạng. A a a, đau đau đau, ta nói, ta cái gì đều nói. Đối phương cũng không phải là có cốt khí người, bị không được tra tấn Lục Bắc Du chỉ là nhẹ nhàng thi triển thủ đoạn, đối phương liền toàn bộ nói ra. Rất nhanh, một cái ghi chép nhất giai ngự thú sư truyền thừa ngọc giản đưa tới trong tay của hắn. Lục Bắc Du kiểm tra không có vấn đề về sau một kiếm kết thúc đối phương. Đem ngọc giản đặt ở túi chứa vật bên trong, hắn cầm mặt khác ba cái túi chứa vật chuẩn bị rời đi. Chuyến này vốn là muốn ngắt lấy một chút linh thực hạt giống cùng không không thạch, không nghĩ tới bị tà tu để mắt tới. Bất quá đám này tà tu thực lực hơi kém, ngược lại là thành chính mình tư lương. Phường thị xung quanh tà tu cùng cấp tu số lượng quá nhiều, tại phường thị triệt để sản xuất phía trước không an toàn tai họa ngầm những này, hay là không nên đi ra ngoài tốt. Có mấy người túi chứa vật Lục Bắc Du có thể chống đỡ đến sang năm cuối năm, chờ đến cuối năm chính mình cùng Lạc Vân Tông giao dịch cũng liền có ổn định thu bảo. Đến lúc đó liền có thể không cần ra ngoài rồi. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, chuẩn bị hướng phường thị bên trong tiến đến. Có thể bỗng nhiên, một trận khói đen từ sau lưng bốc lên, ngay sau đó, một cái cùng loại với tàn hồn đoán nghiệm loại hình đồ vật từ tà tu thể nội tuôn ra. Đây là vật gì? Trong lòng Lục Bắc Du hoảng sợ, lúc này liền xông nó chém bảo. Sau một khắc, hắc vũ kiếm lôi hỏa lực lượng tuôn ra, cái kia du hồn tại chỗ bị vênh thành một mịn. Cái này tà tu, lúc sắp chết vậy mà còn có loại thủ đoạn này. Hắn mặc dù không biết cái kia tàn hồn là cái gì, thế nhưng hắn từ cái này tà hồn trên thân cảm nhận được nồng đậm ác ý, nghĩ đến không phải vật gì tốt. Còn tốt có hắc vũ kiếm lôi hỏa lực lượng. Lục Bắc Du có chút vui mừng, sau đó lần thứ hai bổ đao đem cái này tà tu dựng thẳng bổ ra. Xác nhận đối phương không có còn sống khả năng, hắn thì yên tâm rời đi. Tới gần phường thị lúc có chút hùng vĩ, từng cái ngự kiếm phi hành tu sĩ lấy ra phường thị ngọc bội cùng trận pháp cộng minh, sau đó tiến vào phường thị bên trong đổi thành đi bộ. Lớn như vậy trận pháp thỉnh thoảng mở ra cái này đến cái khác trống rỗng, như thế một màn cực kỳ giống ong mật về tổ, mà trên thực tế bọn họ cũng đúng là thắng lợi trở về. Những tu sĩ này đại bộ phận đều là từ thiên phần bí cảnh trở về, mà chỉ cần là từ thiên phần bí cảnh trở về cơ bản đều mang khuôn mặt tươi cười. Cái này thiên phần bí cảnh phạm vi thật là lớn a, lại để rất nhiều thế lực cùng tán tu thăm dò mấy năm đều không có thăm dò sạch sẽ. Lục Bắc Du cảm khái một tiếng, trong lòng tự nhiên cũng là dâng lên hướng về chi tâm. Chỉ là nghĩ đến chính mình bách thế thư cùng chính mình tốt đẹp tiền đồ, hắn hay là từ bỏ. Ta không cần cùng những người này cạnh tranh, chỉ cần vững bước tích lũy, nói không chừng mấy đời về sau chỉ bằng vào làm thành liền thiên phú, ta liền có thể sánh vai thiên linh căn. Lần này thu hoạch không tầm thường, cần thời gian mấy năm tiêu hóa, ta nhất định lại có chỗ bảo. Mỗi ngày đều tại tiến bộ còn có thể hóa thành liền là đời sau trải đường, cái này để Lục Bắc Du rất yên tâm, rất hưởng thụ tích lũy quá trình. Chương 30, có thể so với trúc cơ đan. Chương 30, có thể so với trúc cơ đan. Cách được đến nhất giai ngự thú sư hoàn chỉnh truyền thừa về sau lại qua nửa năm. Lục Bắc Du trong khoảng thời gian này không ngừng dựa theo chính quy phương thức huấn luyện hắc thị, đồng thời không ngừng nghiên cứu huyền thú binh. Cuối cùng, ngày hôm đó hắn thành công hoàn thiện chính mình huyền thú binh. Huyền thương nội giáp thành. Lục Bắc Du mừng rỡ đem một kiện mềm dẻo nội giáp lấy ra, nó chỉnh thể giống như là một cái áo lót nhưng có quái dị hoa văn cùng màu đen cương châm. Những này cương châm tất nhiên là hắc thị lông, không chỉ có thể cho chính mình không sai phòng ngự hiệu quả, càng là mang theo một ít phản thương hiệu quả. Lông bình thường sẽ là mềm mại trạng thái, tựa như là theo phương hướng nuốt ve con nhím phần lưng đồng dạng. Mà như trong nháy mắt cảm nhận được cự lực bọn họ thì sẽ đứng lên, thông qua hao tổn lông phương pháp giảm mất bản thể nhận đến lực trùng kích, nếu là địch nhân cận thân chiến đấu thì sẽ bị cương châm đâm tổn thương. Truyền vào linh khí. Lục Bắc Du đem linh khí truyền vào trong đó, ông một tiếng, máu me đầy đầu đỏ thân ảnh bật ra, thân cao 10 mét có dư toàn thân trên dưới che kín lông cứng, hai bên răng nanh giống như là lưỡi dao sắc bén tùy tiện xé rách tất cả xung quanh. Tốt, cái này giáp làm vào trung phẩm pháp khí. Lục Bắc Du rất hài lòng, không uổng phí hắn tại huyền thú binh bên trên tiêu phí nhiều như vậy khí lực. Nguyên bản cái này huyền thú binh chỉ là hạ phẩm pháp khí, đồng thời còn không hoàn thiện. Mà giờ khắc này bởi vì hắc thị tấn thăng nhất giai trung phẩm yêu thú, chính mình lại phải đến hoàn chỉnh phương pháp tế luyện lại tế luyện phương pháp, huyền thương nội giáp thành công tiến giai nhất giai trung phẩm. Giờ phút này, chính mình nắm giữ pháp khí, ba cái nhất giai hạ phẩm hồn viên, một cái nhất giai hạ phẩm pháp khí hắc vũ kiếm, một cái nhất giai trung phẩm pháp khí huyền thương nội giáp, cùng với một cái cùng là nhất giai trung phẩm tử thanh phân quan kiếm, ta cũng coi là rất có vốn liếng. Lục Bác Du đối với cái này rất là hài lòng. Nửa năm trước gặp phải tà tu mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cung cấp cho mình không ít trợ giúp, không chỉ có hơn ngàn khối linh thạch, càng là không nhiều kiện pháp khí. Chỉ là đáng tiếc ta vẫn như cũ thích hắc vũ kiếm. Lục Bác Du sờ lên thanh kia toàn thân cháy đen thậm chí mang theo một cố vị khét trường kiếm lòng có cảm giác. Kiếm này chính là mấy năm trước xuất từ Thiên Tinh Hải Hắc Vũ đạo nhân chi thủ. Mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm pháp khí, thế nhưng nó bạo tạc tổn thương không chút nào bại bởi đồng dạng trung phẩm pháp khí. Đồng thời còn có nhiều loạn linh khí tác dụng có thể thần tốc đánh bay địch nhân phi kiếm đánh thứ nhất trở tay không kịp. Chỉ là làm sao theo trong tay mình bảo vật gia tăng, kiếm này dần dần có chút theo không kịp. Ta bây giờ sắp đột phá luyện khí tầng 7, đến lúc đó nên cho kiếm này thăng cấp một phen. Bởi vì có hoàn chỉnh nhất giai ngự thú sư truyền thừa rất nhiều mơ hồ đồ vật đã dần dần rõ ràng, cho dù hài thú binh dính đến luyện khí tri thức, hắn cũng có thể suy luận. Bất quá, mọi việc gấp không được. Chính mình đã khổ tu nửa năm cũng là thời điểm hơi thư giãn một tí. Đi một chuyến Xuân Phong Thập Nhị Lâu, tiêu phí 100 linh thạch, cùng cái kia mị tâm hồn người cổ tiên tử nghiên cứu thảo luận một đêm, chinh chiến không ngớt. Bởi vì luyện thể tiểu thành thể lực hương thịnh cổ tiên tử nó nói, lang quân nếu là lần sau đến, có thể cho nửa giá. Nửa giá tốt 100 linh thạch cũng quá đắt. Lục Bác Du lắc đầu, nếu không phải nửa năm trước hắn ngẫu nhiên đạt được đến một bút thuộc về tà tu tài phú, chỉ bằng vào mượn chăn heo hắn thật đúng là không dám đi Xuân Phong Thập Nhị Lâu tiêu phí. Vẹn vẹn tầng thứ hai cổ tiên tử liền muốn 100 linh thạch, trên nó càng là không dám nghĩ. Chuyên môn mặc trúc phường thị Xuân Phong Thập Nhị Lâu tầng cao nhất chính là lâu chủ đích thân tiếp khách, mà nó bản thân càng là luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Như thế tu sĩ đều đi ra tiếp khách, tu tiên đúng thật là khó khăn đến cực điểm a. Bất quá còn tốt, ta có bách thế thư mỗi thế đều có thể thu hoạch được một cái thiên phú, đợi đến tiên phú nhiều, liền tính một con lợn cũng nên đi vào nguyên anh đại đạo. Lục Bác Du lắc đầu, đem ngay tại giao phối hắc thị gọi lên đảo núi. Hắn căn cứ ngự thú sư truyền thừa cho hắc thị an bài nhiệm vụ chính là đảo núi. Không chỉ có thể nhường đất thế thay đổi đến càng thêm bằng phẳng, càng là có thể cho chính mình tại trại chăn nuôi bên trong mở một cái mới đạo phủ. Mặc trúc phường thị không hề đề nghị tu sĩ tại trại chăn nuôi hoặc là nông trường loại hình địa phương ở, bởi vì không có cung linh trận cung cấp linh khí, tu luyện hiệu quả không hề lý tưởng. Bất quá đây đối với Lục Bắc Du đến nói không là vấn đề, bởi vì hắn trại chăn nuôi bên trong còn có một chỗ linh tuyển. Mặc dù cái này linh tuyển theo thời gian trôi qua đã xuất hiện bị linh mạch chữa trị giảm nhỏ xu thế, có thể nó linh khí tổng lượng vẫn như cũ so ra mà vượt nhất giai thượng phẩm linh mạch. An bài hắc thị, hắn lại nhìn một chút tại cây táo bên trên hổ đầu hoàn phong bọn họ. Ông chúa vẫn như cũ ngủ say, xung quanh thủ hộ lấy hơn 20 cái tự nhiên ấp hổ đầu hoàn phong. Bọn họ nhìn thấy Lục Bắc Du đến mừng rỡ xuống tới. Lục Bắc Du cùng bọn hắn liên lạc một chút tình cảm, ngự thú chính là muốn chậm rãi bồi dưỡng. Ba ba, ba ba, a ba ba. Mụ mụ, mụ mụ, về sau, sắp tỉnh lại. Hổ đầu hoàn phong bụng về cùng hắn giao lưu, Lục Bắc Du cười đáp lại. Ngự thú sư hàng ngày nên như vậy. Bồi dưỡng ngự thú, huấn luyện ngự thú, sau đó thật tốt sinh hoạt. Đến mức đi bí cảnh gì đó, hắn không chút nào nghĩ, quá nguy hiểm. Mặc dù Lục Nam Thịnh tại bí cảnh bên trong lẫn vào không sai, còn thường xuyên cho chính mình gửi thư tuyên bố muốn mang chính mình cùng nhau thành lập gia tộc. Thế nhưng chính mình nhưng như cũng không có đi. Bí cảnh quá nhiều nguy hiểm, nơi nào có phường thị an toàn, không chỉ có đa trọng đại trận bảo vệ còn có trúc cơ đại tu thời khắc tòa chấn. Tại tiến vào trước trúc cơ, chính mình đại khái là sẽ không đi thăm dò cái gọi là bí cảnh. Lục Bác Du chính cùng hổ đầu hoàn phong bọn họ hữu hảo giao lưu, có thể là bỗng nhiên. Tất cả đầu hổ ong vàng đều sợ hãi lẩn trốn đi, bọn họ trốn ở tổ ong bên trong run lẩy bẩy. Đây là tình huống như thế nào? Có thiên địch. Lục Bác Du hơi nhíu mày, căn cứ từ mình biết chuyển thừa đến xem hổ đầu hoàn phong thời khắc này trạng thái chỉ phù hợp thiên địch, hoặc là địch nhân cường đại. Thế nhưng, giờ phút này chính mình tại phường thị 2 tầng trận pháp cùng chính mình tại trại chăn nuôi trận pháp bên trong, hẳn là an toàn vô cùng, căn bản liền sẽ không xuất hiện kể trên hai loại tình huống. Đồng nhiên, liền tại hắn suy tư một khắc này, một cỗ cường đại uy áp của tới, lực lượng thần thức không lưu tình chút nào đảo qua mọi người. Thật cương hành thần thức, là Mặc Trúc phường thị phương hướng. Lục Bác Du hướng về sau nhìn, phát hiện thần thức chủ nhân đến từ Mặc Trúc phường thị đối ngoại cho thuê cao giai động phủ. Phường thị cao giai động phủ cách nơi này ít nhất có 3 cây số, đây là có người trúc cơ. Có thể có cường đại như vậy thần thức chỉ có trúc cơ chân nhân, mà còn, người này nhất định không phải phường thị bên trong trúc cơ gia tộc người. Bởi vì phường thị bên trong Mặc gia, Hoàng gia cùng Tư Mã gia đều có tại bên ngoài đơn nhất linh mạch, căn bản liền sẽ không tại phường thị bên trong đột phá. Mà lựa chọn tại chỗ này thuê động phủ đột phá, chỉ có tán tu. Phường thị bên trong xuất hiện mới trúc cơ cường giả lập tức đưa tới đại gia hiếu kỳ, thậm chí liên lạc Vân Tông vị kia cũng hiện thân lôi kéo. Mà một phen điều tra về sau, mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Nguyên lai like cái này trúc cơ đại tu có thể đột phá vậy mà là tìm tới nhị giai cảnh giới cảm ngộ truyền thừa đan. Phục dụng đan này về sau hắn trúc cơ sát suất trực tiếp từ 3 thành kéo lên đến 7 thành. Ta ngày, cái này nhị giai truyền thừa đan có thể tăng lên 4 thành trúc cơ sát suất, đây chẳng phải là có thể so với 2 kiện trúc cơ linh vật. Cái gì trúc cơ linh vật, trúc cơ đan cũng vẹn vẹn có thể gia tăng 3 thành mà thôi, đây quả thực là trúc cơ đan a. Vậy còn chờ gì? Nhanh cơ a. Thiên phần bí cảnh bên trong nắm giữ có thể so với trúc cơ đan nhị giai truyền thừa đan, phát hiện này để chúng tán tu lần thứ 2 điên cuồng. Chương 31, thành lập gia tộc chương 31, thành lập gia tộc Tư Mã gia bị xóa tên. Lục Bác Du ngay tại trêu đùa cây táo bên trên hổ đầu hoàn phong, hắc thị tại cây táo phía dưới tiếng ngáy như sấm. Thế nhưng tại nhìn đến Trương Ma Tử cho chính mình gửi đi bên trong ngọc giản cho về sau hắn hay là sững sờ một chút. Trương Ma Tử là cái có ý tưởng người, hắn biết mình đời này là không thể nào trúc cơ cũng liền nghĩ đến muốn thành lập gia tộc. kể từ đó hắn liền có thể trở thành gia tộc người thứ nhất, đồng thời để ý chí của mình bị hậu bối truyền thừa. Mà thành lập gia tộc là cần rất nhiều chuẩn bị cùng linh thạch, bởi vậy đối phương tìm tới Lục Bắc Du. Nó muốn để Lục Bắc Du giúp nó bồi dưỡng một linh thú ong loại, chuẩn bị bán mật ong mà sống, từ đó thành lập gia tộc. Lục Bắc Du đương nhiên đều có thể, đối phương không những cho mình một món linh thạch, còn hứa hẹn sẽ tại Hắc Ngục đạo nhân Hàn Thiết Thụ trong rừng xây dựng biển hoa, đến lúc đó chính mình có thể tùy ý sử dụng biển hoa. Cả hai bởi vậy sinh ra gặp nhau, liên hệ cũng liền thay đổi đến dần dần nhiều hơn. Hắn nhìn thật kỹ ngọc giản bên trên nội dung. Hoàng gia thông qua truyền thừa đan nuôi dưỡng một cái nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Nhị giai trận pháp đại sư Cố Thanh đệ tử vậy mà là Mạc gia người, bây giờ Cố Thanh bỏ mình thiên phần bí cảnh bên trong, hắn đồ đệ Mạc Như Hải vậy mà tấn thăng nhị giai trận pháp đại sư. Lục Bắc Du nhớ tới lần trước mua sắm trận pháp thời điểm cái kia cao ngạo thân ảnh, chắc không được đối phương có thể lấy linh mễ đút đồ ăn giống chim, nguyên lai đối phương chính là Mạc gia đương đại gia chủ chi tử. Đối phương không chỉ có một cái nhị giai trận pháp đại sư xem như sư phụ còn có là Mạc gia thiếu chủ, tự nhiên có tự ngạo bản lĩnh. Chỉ là sư phụ đối phương bỏ mình, rất có kỳ lạ. Bình thường mà nói trận pháp đại sư chỉ tham dự phá trận không tham dự chiến đấu, nguy hiểm có lẽ rất tài mọn là. Được rồi, không liên quan gì đến ta. Lục Bắc Du lắc đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục vị trí Tư Mã gia bị đuổi ra phường thị một chuyện. Căn cứ thứ ba thuật, ba nhà cũng không phát sinh chiến đấu, mà là tại Lạc Vân Tông ngự thú đường đường chủ điều tiết phía dưới tự động rời đi, tiến về Thiên Tinh Hải mưu đồ bí mật sinh tồn. Đến mức Tư Mã gia vì sao bị đuổi đi ra? Tự nhiên cũng là bởi vì truyền thừa đan. Mặc ra nhiều một vị nhị giai trận pháp đại sư, hoàng gia nhiều một vị nhất giai thượng phẩm đan sư, đồng thời nó ra chủ chi nữ cùng Lạc Vân Tông chú đóng ở phường thị vị kia ngự thú đường đường chủ đón dâu. Phen này so sánh phía dưới không có tiến bộ, Tư Mã gia tự nhiên bị đào thải. Thậm chí, rất có thể là Tư Mã gia chủ động từ bỏ. Dù sao hai nhà thế lực càng lúc càng lớn, thế nhưng nhà mình lại cái gì cũng không có, cứ thế mãi đi xuống bọn họ cũng sẽ dần dần bị bức ép ra phường thị. Đã như vậy chẳng bằng giờ phút này chưa cắt, còn có thể thừa cơ yêu cầu một chút chỗ tốt. Thực sự là, đến truyền thừa đan người được tiên hạ a. Lục Bắc Du cảm khái, truyền thừa đan xuất hiện để phường thị giống như là điên cuồng, tất cả đổi mới thay đổi tốc độ đều đang tăng nhanh, lão hà như vậy, Hắc Vũ đạo nhân như vậy, bây giờ liền Tư Mã gia cũng là như vậy. Tại Ngọc Giản cuối cùng, Trương Ma Tử nói chính mình đã giải quyết phường thị quan hệ, rất nhanh liền sẽ chuyển tới phía trước Hắc Vũ đạo nhân nơi ở, đồng thời bắt đầu thành lập biển hoa. Lục Bắc Du về một cái ngọc giản, mà tiếp tục sau tiếp tục trêu đùa hổ đầu hoa phong. Nuôi ong là cái việc cần kỹ thuật, lúc nào phong huyệt, lúc nào mở ra, hoa gì đó có thể sinh, cái gì mật, những này đều cần chính mình chậm rãi chú ý đợi đến Trương Ma Tử thành lập hoa đẹp biển, đoán chừng ta hổ đầu hoàn phong ong chúa cũng liền có thể ấp đi ra. Lục Bắc Du vuốt ve hổ phách tổ ong bên trong lớn nhất một cái trứng lòng có cảm giác. Cuộc sống ngày ngày trải qua, bởi vì mới trúc cơ xuất hiện cùng Tư Mã gia ra ngoài để phường thị càng thêm náo nhiệt, thế nhưng loại này náo nhiệt tựa hồ không có quan hệ gì với Lục Bắc Du. Hắn chỉ là làm từng bước, chỉ là yên tĩnh tu luyện. Mãi đến, một mắt quần thâm cực nặng thiếu niên mang theo mới chín tất phu nhân đến, gặp qua thúc phụ. Thúc phụ mạnh khỏe. Hai người cung kính hành lễ, Lục Bắc Du có chút không nghĩ ra. Thịnh Nhi gọi ta thúc phụ, làm sao chân đạo hữu ngươi cũng như vậy? Hắn nhìn xem trước mặt mình có thể cùng chân mật có liều mạng chân đạo hữu, trong lòng 100 cái không hiểu. Có thể là tại nhìn đến cháu mình đem cánh tay đắp lên đối phương trên bờ vai, hậu tâm bên trong kinh ngạc cùng minh ngộ cộng đồng xuất hiện. Hẳn là hai người này, tiểu tử này, tao tặc. Phía trước tại phường thị phố trước bảy quầy bán hàng thời điểm đủ loại đều là xuất hiện tại trong đầu của mình bên trong, lúc ấy hắn liền phát hiện cháu của mình đối cái này chân đạo hữu có ý tứ. Không nghĩ tới hai người vậy mà thật thành mới gia đình. Thúc phụ, đây là ta đạo lữ. Tự nhiên xưng hô một tiếng thúc phụ. Lục Bắc Du có chút hiểu được gật đầu, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào mở miệng. Phía trước chính mình còn muốn xưng hô đối phương là tẩu từ đâu, bây giờ trở thành chính mình cháu dâu. Thúc phụ, ta lần này tới đây, thứ nhất là muốn mang theo chân nhi tới đây gặp ngươi một mặt, mặt khác thì là chuẩn bị nói cho ngươi, Lục gia muốn thành lập gia tộc. Nhận ra gia tâm nguyện, vận khí của ta coi như không tệ, bây giờ tại tông môn bên trong không nhỏ lực ảnh hưởng, liền muốn thành lập gia tộc. Chỉ cần sư phụ cùng sư bá có thể thật ổn định ngự thú đường khẩu, vậy chúng ta Lục gia liền có thể thành lập tổng lòng chi công phủ vân bên trên. Lục Nam Thịnh đem chính mình tâm tư nói một lần, nguyên lai cái này phường thị bên trong trúc cơ trùng kỳ vậy mà là Lục Nam Thịnh sư bá. Mà đối phương cũng chuẩn bị thành lập gia tộc hưởng ứng đối phương hiệu triệu, từ đó dễ lăn lộn bên trên một cái tổng lòng chi công. Bởi vậy, hắn cưới vợ chân đạo hữu, đồng thời đem kỳ nữ cũng đưa vào nhà mình gia phả. Mà chuyến này đối phương thậm chí còn có mơ hồ thúc giục chính mình nhiều sinh con, tự từ đó tốt thành lập ý của gia tộc. Thúc phụ bây giờ mới vừa mà đứng không lâu, chính là đánh liều cùng sinh dục tốt tuổi tác, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tìm 10 vị luyện khí sơ kỳ đạo lữ, nhiều vì ta Lục gia tính toán. Lục Nam Thịnh nói. 10 vị. Lục Bắc Du lên tiếng kinh hô, đây là để chính mình hóa thân máy gieo hạt ta đương nhiên, Lục gia thành lập về sau thúc phụ cũng phải nỗ lực mới là. Mặc dù phụ thân ta đã vì gia tộc sinh hạ 4 thế nhưng không một nắm giữ linh căn, chỉ dựa vào phụ thân hay là quá mức đơn bạc, điểm này còn cần thúc phụ ba người chúng ta cùng nhau cố gắng mới là. Lục Nam Thịnh nói nghĩa chính ngôn từ, phảng phất thật sự có thành lập ý của gia tộc. Không, căn cứ đối phương ý tứ, kỳ thật Lục gia đã thành lập, hiện tại khiếm khuyết chỉ là nhân khẩu mà thôi. Ngươi đã nắm giữ linh mạch trụ sở. Lục Bắc Du hỏi thăm. Tu sĩ muốn tấn thăng, linh mạch là mấu chốt trong đó, có thể cung cấp một cái gia tộc tu luyện cùng trưởng thành cỡ lớn linh mạch càng là mấu chốt bên trong mấu chốt. Mặc chúc phường thị cùng Lạc Vân Tông xung quanh linh mạch đã sớm bị các gia tộc cùng thế lực chiếm cứ. Thiên Tinh Hải có lẽ còn có vô chủ linh mạch, thế nhưng phần lớn diện tích nhỏ hẹp không thể cung cấp gia tộc trưởng thành cần thiết. Tự nhiên, trước đó vài ngày vị kia tân tấn trúc cơ đại tu đã gia nhập Lạc Vân Tông, nó tại Thiên Tinh Hải có mấy cái luyện khí gia tộc cựu địch trước đây không lâu, chúng ta tại sư bá mệnh lệnh dưới đã đem nó tiêu diệt. Bởi vì ta tại Thiên Phần Bí cảnh bên trong một mực xông vào trước nhất giây, cho nên đặc biệt ban thưởng một tòa hải ngoại linh đảo. Lục Nam Thịnh nói lời này thời điểm trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần vẻ kiêu ngạo. Năm đó gia gia cũng chưa từng chiếm được linh mạch chi địa, bị chính mình đoạt được, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Ngươi đã tốt, làm tốt ta. Lục Bác Du nhìn xem Lục Nam Thịnh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Chính mình hai thế hệ không có làm đến sự tình, lại bị một đứa bé làm đến. A, không, đã không thể xưng hô đối phương là hải tử, nó đã đủ 20 đồng thời có đạo lữ. Thật là hậu sinh khả úy. Thúc phụ, đề cập Thiên Phần Bí cảnh lời nói, chất nhi còn có một chuyện cần báo cho thúc phụ. Lục Nam Thịnh nói xong, kéo Lục Bác Du liền hướng nhà kề đi đến. Chuyện gì? Lục Bác Du kinh ngạc, đối phương vậy mà còn có chuyện gì là cần giấu giếm hắn đạo lữ. Hai người tới một chỗ nhà kề, Lục Nam Thịnh mặt lộ cẩn thận từ túi trữ vật lấy ra một bước lên hắc khí mâm tròn hỏi: "Thúc phụ, có thể nhận ra vật này?" Lục Bác Du tiến lên xem xét, cái này đen như mực mâm tròn bên trong nốt một cái ngơ ngơ ngác ngác du hồn, nhìn qua giống như là một loại nào đó tà tu pháp khí. Chính mình đối tà tu tiếp xúc không nhiều, lần trước nhìn thấy có thể tiếp nhận du hồn pháp khí hay là trấn hồn cờ. Lục Nam Thịnh nhíu mày, có thể thứ này đến từ thúc phụ Bản Sơn cơ yếu. Chương 32, âm nhu chương 32, âm nhu Bản Sơn cơ yếu. Lục Bác Du sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn đối Bản Sơn cơ yếu sử dụng còn lưu lại tại nhìn phong thủy cùng tìm kiếm linh thực bên trên, cũng không truy đến cùng, ở trong đó. Vậy mà còn có quan hệ với tà tu thuật pháp sao? Đúng vậy, thúc phụ. Ta vốn chỉ là muốn xây dựng một cái tìm kiếm phương hướng la bàn, thế nhưng không nghĩ tới thứ này có thể cùng chuyển thừa đan phát sinh phản ứng, đồng thời từ chuyển thừa đan bên trong hút ra cái này một du hồn. Lục Nam Tịnh nói. Hắn tới đây nhìn như là vì thúc dục Lục Bắc Du sinh để dòng dõi cùng để thúc phụ làm quen một chút đạo lữ của mình. Nhưng trên thực tế nhưng là muốn hỏi thăm Lục Bắc Du Bản Sơn cơ yếu tồn tại. Thứ này, tựa hồ là một loại nào đó tà tu truyền thừa, đồng thời vẫn là rất hữu dụng tà tu truyền thừa. Cũng chính là thông qua cái này truyền thừa, hắn mới biết được truyền thừa đan bên trong lại có cái này du hồn. Từ truyền thừa đan bên trong hút ra, Lục Bắc Du một nháy mắt liền liên tưởng đến truyền thừa đan bất khả tư nghị hiệu quả, có thể trực tiếp để một người nắm giữ vốn không thuộc về chính mình thuật pháp, thần thông hoặc là kỹ nghệ. Hiệu quả có thể so với đại tu thể hồ quán đỉnh. Hắn phía trước hiếu kỳ cái này đan dược đến cùng là thế nào làm đến, bây giờ nhìn tới, hẳn là thông qua cái này du hồn, đem du hồn trực tiếp nhét vào một người thể nội đồng thời nắm giữ hai cái linh hồn, cũng không phải chỉ là khác loại nắm giữ một loại mới truyền thừa. Đúng vậy, truyền thừa đan có vấn đề, đây cũng là ta phía trước không cho thuốc phụ chính mình hấp thu nguyên nhân. Bất quá, vấn đề này tựa hồ bị cái này la bàn giải quyết. Bởi vậy, ta muốn hỏi thăm thuốc phụ nhưng có đến tiếp sau truyền thừa. Hắn chỉ chính mình mắt quầng thâm nói, kỳ thật thuốc phụ có lẽ nhìn ra được. Ta nuốt không ít truyền thừa đan. Cái này la bàn mặc dù có thể tránh cho truyền thừa đan thiếu hụt, thế nhưng chỉ có thể tại nuốt đan dược phía trước, nuốt đan dược về sau, hắn không cách nào thay đổi. Cũng chính là nói, giờ phút này trong cơ thể của ta chỉ ít có 10 cái những người còn lại hồn phách. Lục Nam Thịnh nói. Lục Bác Du hung hăng khiếp sợ tại nguyên chỗ. 10 cái? Hắn biết cháu của mình rất có dạ tâm, nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà tại biết rõ truyền thừa đan có vấn đề dưới tình huống còn một hơi nuốt 10 cái. Chỉ là liên quan tới Bản Sơn cơ yếu đến tiếp sau vấn đề, hắn cũng chưa từng nắm giữ. Có lẽ năm đó Hoàng Lâu chân nhân hoặc là bây giờ Lạc Vân Tông biết chút ít cái gì, thế nhưng chính mình lại thật không biết. Thậm chí, nếu không phải Lục Nam Thịnh hắn cũng không biết cái này Bản Sơn cơ yếu vậy mà là một môn ngụy trang tà tu truyền thừa. Vật này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, chưa từng nắm giữ đến tiếp sau. Lục Bác Du thở dài nói. Lục Nam Thịnh là gia tộc hạt giống cùng hy vọng, là nhất có nhìn đột phá trúc cơ người, nhưng lại không nghĩ tới. 10 cái hồn phách đồng thời ở tại Lục Nam Thịnh thể nội, đối phương nếu không giải quyết cái này thai hoàng ẩm, sợ là vô duyên trúc cơ. Không có sao. Lục Nam Thịnh hơi có thất vọng, nhưng kết quả này trước khi tới hắn đã từng nghĩ đến. Thúc phụ của mình an tại hiện trạng chỉ nghĩ muốn một mặt khổ tu căn bản sẽ không cùng tà tu tiếp xúc, càng sẽ không đem tà tu truyền thừa giao cho chính mình. Nghĩ đến cái này Bản Sơn cơ yếu chỉ là cái ngoài ý muốn. Bất quá, chính mình có thể có được hôm nay thành tựu cũng may mà thúc phụ Bản Sơn cơ yếu. Đã như vậy ta liền đi mặt khác chỗ tìm kiếm đi. Lục Nam Thịnh lại cùng Lục Bắc Du hàn huyên vài câu mang theo chân đạo hữu rời đi. Thúc phụ này sau như rời đi phường thị có thể đi Thiên Tinh Hải 300 dặm câu nguyệt đảo tìm kiếm Lục gia. Lục Nam Thịnh cuối cùng nói. Được. Lục Bác Du bình thản đáp lại, nếu là không có ngoài ý muốn, chính mình nên là sẽ không đi. Nối roi tông đường gì đó, hắn cũng không phải là rất muốn. Đợi đến Lục Nam Thịnh rời đi về sau, Lục Bác Du lại dò xét trại chăn nuôi phía dưới mộ thất, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hoàng Lâu chân nhân xuất từ Lạc Vân Tông, có thể giải quyết chuyển thừa đàn thai hỏa ngầm la bàn xuất từ Hoàng Lâu chân nhân chi thủ, có thể là. Lục Nam Thịnh đám người lại tại trước đó cũng không biết việc này, là Lạc Vân Tông cao tầng cố ý gây nên. Lục Bác Du ngửi được một tia âm nhu hương vị. Lạc Vân Tông biết rất rõ ràng truyền thừa đan nguy hiểm nhưng lại không sớm nói cho thuộc đệ tử, đồng thời Lạc Vân Tông tại vừa tới thời điểm hạn chế bất luận kẻ nào tại bí cảnh nhập khẩu gia tăng cấm chế. Cử động lần này thoạt nhìn là tại chế ước phường thị bên trong tam đại gia tộc, nhưng trên thực tế, tựa hồ là vì để cho càng nhiều người tiến vào bí cảnh bên trong. Lạc Vân Tông, tựa hồ có mưu đồ tại Thiên Phần bí cảnh. Lục Bắc Du nghĩ sâu tính kỹ về sau tính ra kết quả, đồng thời đối Lục Nam Thịnh phát ra ngọc phù cảnh báo. Về sau, liền không có sau. Dù sao chính mình cũng không đi thiên phần bí cảnh, Lạc Vân Tông bất luận cái gì tính toán đều rơi không đến trên đầu của mình. Chỉ cần mình không ra phường thị, vậy mình liền tuyệt đối là an toàn. Cây táo bên trên quả táo rơi xuống đầy đất, thời gian lại tại trong lúc lơ đãng đã qua một tháng. Lục Bắc Du tại cái này một tháng yên tâm tu luyện, tại bồ đoàn cùng linh tuyển tác dụng dưới, thành công đột phá luyện khí tầng 6 bình cảnh đạt tới luyện khí tầng 7. Thời gian hơn 2 năm từ luyện khí tầng 6 đột phá đến luyện khí tầng 7 tốc độ ngược lại thật sự là không tính chậm. Lục Bắc Du cảm khái một tiếng. Chính mình 6 tuổi bắt đầu tu luyện một chút 19 năm cũng mới bất quá luyện khí 4 tầng, bình quân hơn 4 năm mới đột phá một cảnh giới. Mà tại phát hiện linh tuyển về sau cơ hội là 2 năm dư một cảnh giới. Bây giờ phát hiện linh tuyển phía sau cuối cùng 5 năm có dư chính mình đã thành công đột phá luyện khí tầng 7, tương lai có hy vọng. Nên uống cạn một chén lớn. Lục Bắc Du sau khi đột phá tâm tình vui vẻ, chính mình mặc dù mỗi ngày chỉ có thể có 3 canh giờ tu luyện, thế nhưng cái này 3 canh giờ chính mình không chỉ có bồ đoàn còn có linh tuyển, có thể nói là phi tốc. Nếu là tiếp tục dựa theo cái tốc độ này, chính mình chỉ cần 15 năm liền có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Đến lúc đó hắn cũng bất quá 14-15 tuổi khoảng chừng mà thôi, thật là tương lai có hy vọng. Theo lên Trương Ma Tử, cả hai cùng nhau đi tới Xuân Phong Thập Nhị Lâu. Lần này chỉ ăn rượu, cũng không từng đi tầng thứ 2 tìm cổ tiên tử cùng tầng 3 quyến rũ. Chúc mừng, Lục huynh quả thật có một cái tốt chất tử a. Trương Ma Tử nhìn thấy Lục Bắc Du vậy mà đã đột phá luyện khí tầng 7 lập tức không ngừng hâm mộ, đối phương cùng chính mình cùng thuộc ở dưới phẩm linh căn, thế nhưng đối phương đã dẫn trước chính mình hai cái cảnh giới. Đồng thời, hay là tại chưa từng mạo hiểm thu hoạch tài nguyên tu luyện dưới tình huống dẫn trước chính mình hai cái cảnh giới. Có thể như vậy, nên tất cả đều là nó chất tử công lao. Là Lục huynh chúc mừng, hôm nay phần rượu ta trả tiền. Trương Ma Tử rất sung sướng, hắn còn muốn hợp tác với Lục Bắc Du thành lập gia tộc đương nhiên phải lấy lòng. Thúng chi, Lục Bắc Du tiểu lượng không tốt, chỉ cần nhiều cùng hắn uống rượu hắn liền ăn không được chính mình mấy đồng tiền. Phất tay gọi tới một bên mặc sa mỏng cùng dây lụa thị nữ hắn chuẩn bị gọi món ăn. Chỉ là, còn chưa từng gọi món ăn, một bình thanh trúc tiểu liền đã bưng lên. Lên sai rượu a. Trương Ma Tử nhìn xem trên bàn rượu ngon lông mày nhíu chặt. Cái này bình thanh trúc tiểu ít nhất giá trị 30 khối linh thạch, hắn cũng chưa từng uống qua rượu ngon như vậy. Triệu Tiền Bối tại tầng cao nhất cử hành tiệc ăn mừng, vì biểu đạt đối với Triệu Tiền Bối tôn kính, chúng ta lâu chủ là hôm nay mỗi một bàn đều đưa một bình. Thị nữ kia giải thích nói, thủ bút thật lớn, vẹn vẹn vì ăn mừng liền mỗi bàn một bình linh rượu. Lục Bắc Du nhìn xung quanh bốn phía nơi này ít nhất 50 bàn, cũng chính là nói, cái này Xuân Phong Thập Nhị Lâu lâu chủ vì lấy lòng cái này Triệu Quát Hải ít nhất trả giá 1500 khối linh thạch. Đây chính là tương đương với một cái linh thú hoặc là một kiện cực phẩm pháp khí giá tiền. Ai là Triệu Tiền Bối? Một bên Trương Ma Tử càng là hỏi thăm. Đương nhiên là trước đó vài ngày thông qua truyền thừa đan trúc cơ thành công Triệu Quát Hải Triệu Tiền Bối a. Thị nữ trả lời. Trương Lục hai người đều kinh hãi, nguyên lai phía trước đột phá vị kia trúc cơ tiền bối đem tiệc ăn mừng bày ra tại hôm nay. Quả nhiên, chỉ có đột phá trúc cơ mới là thật người trên người a. Lục Bắc Du âm thầm tặc lưỡi sau đó nhìn hướng tầng cao nhất chỗ chắp tay nói, "Chúc Triệu Tiền Bối tiên đạo trưởng thành." Trương Ma Tử đội vàng đuổi theo, "Chúc Triệu Tiền Bối tiên đạo trưởng thành." Thị nữ đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc là hai người nhẹ châm rượu ngon. Chương 33, Ngọc Từ Phong chương 33, Ngọc Từ Phong Triệu Quát Hải gia nhập Lạc Vân Tông Ngự Thú Đường trở thành cái thứ hai phó đường chủ, chắc không được lúc trước Xuân Phong Thập Nhị Lâu lâu chủ đối nó như vậy lấy lòng. Bất quá dạng này cũng tốt, Thịnh Nhi sư phụ là Ngự Thú Đường một vị khác phó đường chủ, bây giờ Ngự Thú Đường đã nắm giữ ba vị trúc cơ, coi là phát triển. Lục Bắc Du nhìn xem trong tay Ngọc Từ Phong nói, Lục Nam Thịnh dựa vào chính là Ngự Thú Đường khẩu cùng chú đóng ở phường thị trúc cơ sư bá. Bây giờ Ngự Thú Đường thế lực lớn mạnh hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo cùng nhau hưởng thụ được chỗ tốt. Cháu của mình càng thêm an toàn hắn cũng buông lòng một ít. Thế này hắn người thân không nhiều, Lục Nam Thịnh lại hiểu có ơn tất báo, cái này để hắn đối nó để bụng không ít. Ông ngong ngong, đi ra, về sau, ông chúa. Một đám giống như bạch ngọc sứ đồng dạng đáng yêu mê người Ngọc Từ Phong vờn quanh tại Lục Bắc Du xung quanh gieo họ. Cái này ông chính là Trương Ma Tử để chính mình bồi dưỡng ông. Bởi vì nó ông chúa cũng là linh thú, cho nên bồi dưỡng đứng lên rất dễ dàng, hắn chỉ dùng không đến một tháng thời gian. Ngọc Từ Phong, sinh mật lương ong một loại, không có sức chiến đấu gì chỉ là am hiểu sinh mật, đồng thời nó mật xem như là một loại linh khí tài liệu tương đối có thị trường. Chỉ là những này ong mật đối với sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu rất cao, không chỉ muốn đặc biệt biển hoa cùng ấm áp khí hậu, càng là phải bảo đảm xung quanh không có thiên địch. Nhắc tới cũng kéo léo, đám này Ngọc Từ Phong thiên địch chính là hổ đầu hoàn phong. Cái sau thích săn mồi Ngọc Từ Phong, đồng thời chiếm lấy Ngọc Từ Phong xảo huyệt, mà Ngọc Từ Phong đối với cái này không có chút nào đối sách, chỉ có thể ỷ vào nhân số ưu thế đem hổ đầu hoàn phong vây quanh, đồng thời thông qua kích động cánh phương thức gia tăng xung quanh nhiệt lượng từ đó đánh giết hổ đầu hoàn phong. Bọn họ muốn đánh giết một cái hổ đầu hoàn phong thường thường phải bỏ ra ít nhất 30 con đại giới. Ngày sau ngược lại là muốn để đầu hổ ong vàng bọn họ cẩn thận một chút mới là. Lục Bắc Du thầm nghĩ, sau này hổ đầu hoàn phong cùng Ngọc Từ Phong là muốn lợi dụng cùng một mảnh biển hoa, không phải vậy hắn cũng sẽ không để Trương Ma Tử đặc biệt đem biển hoa xây dựng ở xung quanh mình. Chỉ là cả hai ở giữa quan hệ thù địch cần thiết phải chú ý điểm này, cũng chỉ có chờ đến hổ đầu hoàn phong ong chúa sinh ra về sau chính mình mới có thể thông qua ong chúa tiến hành chế ước. Tốt, Ngọc Từ Phong bồi dưỡng hoàn thành cũng là thời điểm cho nó đưa qua. Lục Bắc Du lấy ra một cái chỉnh thể màu xám trắng có in đầu heo văn ăn túi, vung tay lên liền đem tất cả Ngọc Từ Phong đều thu vào trong túi. Cái này túi ngự thú nó bên trong có 10 mét khối không gian, chính là hắn được đến nhất giai ngự thú sư hoàn chỉnh chuyển thừa về sau luyện chế ra đến. Đến mức không không thạch thì là phường thị mua sắm. Không có cách, gần nhất phường thị xung quanh tà tu cùng cấp tu quá đa số lý do an toàn chỉ có thể tốn ít tiền đến làm việc. bất quá có Trương Ma Tử cho mấy trăm khối linh thạch bồi dưỡng phí tổn chính mình cũng là sẽ không quá thì đau. Có túi ngự thú chính là thuận tiện. Lục Bác Du cầm túi ngự thú hướng về sát vách Trương Ma Tử vị trí đi đến. Vừa đi vừa đưa ra một truyền âm ngọc giản, chưa từng đến đối phương đập phủ, Trương Ma Tử liền đã ra ngoài nghênh đón. Đa tạ đạo hữu. Trương Ma Tử muốn đưa tay tiếp nhận túi ngự thú đã thấy Lục Bác Du lui lại một bước, đem tất cả ngọc từ phong phóng ra. Ngọc từ phong đều vây quanh giống như mập sứ bình ngọc đồng dạng ông chúa, thì đối Trương Ma Tử rất là mừng rỡ. Sở dĩ dạng này là vì hắn tại bồi dưỡng những này ngọc từ phong thời điểm gia nhập Trương Ma Tử tinh huyết cùng khí tức gây nên. Đạo hữu đây là ý gì? Trương Ma Tử hơi có ngoài ý muốn, không cho mình túi ngự thú, đối phương đây là chuẩn bị để chính mình làm sao mang về? Để ngươi mang dương mang theo sao? Lục Bác Du hỏi thăm. Tự nhiên. Trương Ma Tử lập tức lấy ra một cái bốn phía dương, Lục Bác Du tùy ý bấm niệm pháp quyết, ngọc từ phong toàn bộ bay đi. Tốt, đạo hữu có thể đem ngọc từ phong mang về. Lục Bác Du cách làm để Trương Ma Tử hơi sững sờ, đạo hữu cớ gì như vậy hỏi? Cái kia túi không bằng cùng nhau cho ta. Trương Ma Tử không hiểu ngự thú, bằng không thì cũng sẽ không để Lục Bác Du trợ giúp đắp. Mà Lục Bác Du lại hé mồm nói, phải thêm tiền. Trương Ma Tử cười nhạo một tiếng, ta coi là cái gì, nguyên lai là cái túi này cũng có chế tạo chi phí. Hai người chúng ta không cần quan tâm những này chi tiết nhỏ, đạo hưu nói thứ này bao nhiêu tiền, ta mua chính là. Trương Ma Tử vô vô ngực một bộ ta vẫn là rất có của cải bộ dáng. Trên thực tế, hắn cũng xác thực rất có vốn liếng đi theo Trần Thắng sông sáo nhiều năm hắn tại Thiên Phần Bí cảnh được đến không ít đồ tốt. Cũng chính là gần nhất sinh ra muốn thành lập gia tộc suy nghĩ, cái này mới thối lui ra khỏi Trần Thắng chỗ tổ kiến tiểu đội. Phương Thị báo giá 2.500 khối linh thạch, ta cho ngươi 2.300 khối linh thạch. Lục Bác Du báo giá nói. Không không thạch một khối 200 linh thạch, chính mình tổng cộng dùng 5 khối, lại thêm còn lại phụ tá tài liệu tổng cộng 300 khối linh thạch tả hữu. Đến mức còn lại thì là chính mình thủ công phí. Bởi vì Lạc Vân Tông ngự thú đường đệ thu được hoàn chỉnh ngự thú truyền thừa nguyên nhân, túi ngự thú giá cả hơi có hạ xuống, thế nhưng toàn bộ vẫn như cũng là cao. Hắn cho đối phương ưu đãi 200 khối linh thạch đã là xem tại đối phương cho cả hai quan hệ không tệ phân thượng. Cái này, Trương Ma Tử nghẹn lời. Đạo hữu, vật này như vậy quý. Lục Bác Du không nói, Trương Ma Tử quay người ôm chứa ngọc từ phong dương nói, ta bỗng nhiên cảm giác cái dương này liền rất tốt. Đạo hữu cáo tử. Trương Ma Tử một mặt thì đau, lúc đầu muốn trang người giàu có, cái nào nghĩ thứ này vậy mà đắt như vậy. Quả nhiên, ngự thú sư không phải người nghèo có thể chơi a. Trương Ma Tử che ngực quay đầu, trong lòng thầm hận làm sao chính mình liền không thể là cái ngự thú sư đây. Lục Bác Du nhìn thấy cái trước dáng dấp trong lòng không nhịn được một cười, chính mình lần đầu tiên nghe được túi ngự thú giá cả thời điểm cũng là như vậy. Thậm chí hắn căn bản là sinh không nổi mua sắm túi ngự thú suy nghĩ, bởi vậy mới có cùng Trần Thắng giao dịch. Bây giờ a, cũng không tệ. Chính mình không chỉ có túi ngự thú, còn nắm giữ tương quan thủ đoạn. Đạo hữu cần phải nhớ bảo trì biển hoa nhiệt độ, nếu không thể duy trì lời nói, những này ngọc từ phong sợ có mang chết nguy hiểm. Lục Bác Du nhắc nhở. Minh Bạch, đa tạ Lục Hinh. Trương Ma Tử trả lời. Hắn cho dù đối với ngự thú không hiểu rõ, thế nhưng liên quan tới ngọc từ phong bộ phận nhưng là có cố gắng học tập. Chỉ cần mình có thể dưỡng tốt ngọc từ phong, cái kia phía sau cũng liền có thể cho đời sau của mình cung cấp ưu việt hoàn cảnh. Đông 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 đông. Hai người vừa mới chuyển thân liền gặp được phường thị phía trên trận pháp tóe lên một trận gợn sóng, ngay sau đó chính là mấy đạo nhân ảnh điên cuồng xung kích phường thị phòng hộ trận pháp. Mặc chúc phường thị đánh giết tộc ta Ma Vân, quả thật đáng ghét, hôm nay chúng ta chuyển tới để báo thủ. Trên bầu trời từng cỗ âm hồn du hồn được phóng thích đi ra, đầy trời hắc khí che đậy nguyên bản bầu trời. Giết! Đem chúc cơ linh vật cho cướp bể. Cái kia dẫn đầu tu sĩ ra lệnh một tiếng trận pháp lập tức vỡ vụn, ngay sau đó chính là tà tu nối đuôi nhau mà vào. Tà tu cướp bóc. Lục Bác Du cùng Trương Ma Tử đồng thời giật mình, sau đó hai người thậm chí không kịp tạm biệt, trực tiếp quay đầu liền trở lại động phủ của mình bên trong. Trong động phủ có thứ hai bộ trận pháp, nên có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Chỉ chờ tới lúc phường thị kịp phản ứng, đám này tà tu tất nhiên đền tội. Hai người nghĩ như vậy, lập tức trở về đến động phủ của mình bên trong. Chương 34, tà tu tập kích chương 34, tà tu tập kích bây giờ phường thị bên trong có thể là có 5 vị trúc cơ, mặc dù có 3 vị lâu dài trà trộn tại Thiên Phần Bí cảnh bên trong, nhưng giờ phút này ít nhất cũng có 2 vị tại đóng giữ, đám này tà tu quả thật lớn mật. Trong lòng Lục Bắc Du nghĩ như vậy thần tốc trở lại động phủ của mình. Trên đường, hắn nhìn thấy có người cùng chính mình đồng dạng chạy trốn, thế nhưng người kia lại tại chạy trốn trên đường lấy ra một bộ tà tu áo bào đen cùng trấn hồn cờ. Không biết là vì bảo mệnh vẫn là chuẩn bị gia nhập tà tu cùng nhau cướp bóc. Này ngược lại là một cái phương pháp tốt. Lục Bác Du trở lại trại chăn nuôi bên trong đem hổ đầu hoàn phong cùng hắc thị thu vào túi ngự thú, ngay sau đó cũng đổi lại lúc trước đánh giết tà tu về sau được đến y phục. Đến mức trấn hồn cờ. Thứ này chính mình có 3 cái. Hắn tay trái tay phải đều cầm một cái, vây quanh tại động phủ mình cùng trại chăn nuôi xung quanh, hiển nhiên một bộ để mắt tới nơi này bộ dáng. A, lại có người giống như ta để mắt tới trại chăn nuôi. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một cái áo bào đen đạo nhân, đối phương chân đạp một khối không biết a từ chỗ nào cướp đoạt mà đến đen nhánh vải liệm thi, trong tay đồng dạng cầm một cái trấn hồn cờ. Đạo hữu chẳng lẽ cũng là bởi vì nhân hồn không đủ cầm heo hồn phách gót? Chúng ta xác nhận người trong đồng đạo, cùng nhau phá cái này trận pháp làm sao? Người kia một mặt tin tức ý phục gặp thanh âm bộ dạng. Lục Bác Du ngẩng đầu nhìn lại, lần này tới cấp tu chừng hơn 1000 người trước mắt cái này chỉ là một trong số đó. Chỗ này là ta mở miệng trước, cút. Lục Bác Du không có cùng đối phương giải thích, chỉ là đầy đủ biểu hiện ra chính mình khí tức, luyện khí tầng 7. Hắn bình thường lợi dụng một môn tà tu nơi đó được đến liễm tức pháp môn che giấu mình tu vi, bản ý là không để cho hơn người phát giác chính mình hạ phẩm linh căn tốc độ tu luyện. Bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Tại tu tiên giới thực lực vi tôn, chỉ cần mình biểu hiện ra cảnh giới của mình đối phương liền sẽ biết khó mà lui. Đẳng cấp xâm nghiêm điểm này tại tà tu bên trên thể hiện càng thêm chuẩn xác. Người kia nhìn thấy Lục Bắc Du tu vi, lập tức cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Không biết tiền bối tại cái này có nhiều đắc tội, ta cái này liền lăn. Cái kia tà tu đem chính mình ôm thành một cái cầu lập tức lăn. Một bên lăn, hắn ở trong lòng một bên thầm mắng. Luyện khí tầng 7, có bực này tu vi ngươi không đi mặc chúc phường thị phố trước cùng phía sau đường phố giật đồ, làm sao cùng chúng ta đám này luyện khí sơ kỳ đồng dạng để mắt tới bên ngoài độc phủ. Mẹ nó, thật sự là một cái đồ hèn nhát cái kia tà tu một bên lăn, một bên trong lòng chửi động. Lục Bắc Du nhìn lên bầu trời bên trên tà tu liên tục không ngừng, biết rõ đây là một chẳng có dự mưu tiến công, lúc này cũng tự biên tự diện đối với chính mình trận pháp phát động tiến công. Trong đó có không ít người để mắt tới động phủ của hắn cùng trại chăn nuôi đều bị hắn quát lớn mà đi. Sau một lát, vì diễn kịch làm nguyên bộ hắn công phá động phủ của mình trận pháp. Thế nhưng tà tu vẫn không có dừng lại ý tứ, khoảng cách tà tu phát động tiến công đã đi qua 10 phút đồng hồ, thế nhưng vườn thị bên kia phản ứng rất yếu, liền hai vị trúc cơ đại tu đều không có mảy may động tác, nên là bị cuốn lấy. Hắn đành phải tiếp tục tiến công chính mình trại chăn nuôi, chỉ là bởi vì có linh tuyển tồn tại hắn không có khả năng thật điều dưỡng thực trạng công phá, đành phải giả trang ra một bộ kiệt lực bộ dạng. Có lẽ là bởi vì phường thị rất lâu không có động tác, Lục Bắc Du phát hiện tà tu không tại tràn vào, thế nhưng tà tu chỉnh thể số lượng càng ngày càng nhiều, nên là có không ít phường thị tu sĩ gia nhập trong đó. Một trang độc thuộc về tà tu thịnh yến bắt đầu. Nơi này ta nhìn chúng, cút. Lục Bắc Du giả vờ gián đoạn pháp lực khôi phục bộ phát ra luyện khí tầng 7 khí thế đối với trên không bên trong bóng người quát lớn. Hắn muốn cho là mình luyện khí tầng 7 khí thế sẽ hù đến đối phương để nó chạy trối chết, nhưng lại không nghĩ tới đối phương chuyển đến một trận khí tức càng khủng bố. Đạo hữu bất quá luyện khí tầng 7, làm sao đến lớn lối như thế? Cái kia tà tu đồng dạng cho thấy chính mình tu vi, luyện khí 8 tầng. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, Lục Bắc Du không nghĩ tới có dạng này tu vi người vậy mà cũng để mắt tới bên ngoài độc phủ. Thật sự là có bệnh, có dạng này tu vi ngươi đi cướp đoạt người có tiền à, làm gì để mắt tới ta một cái thối chăn heo. Trong lòng Lục Bắc Du chửi đồng, biết là tránh thoát không được, bởi vậy không thể làm gì khác hơn nói. Đạo hưu có thể là để mắt tới nơi này hương chư sinh hồn. Không bằng chúng ta cùng nhau công phá cái này trận pháp chia đều làm sao. Hắn đã quyết định chủ ý, trận pháp có thể phá, thế nhưng linh tuyển tuyệt đối không thể bại lộ. Cái kia luyện khí 8 tầng tà tu cười nhạo một tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy cái này hương chư ăn ngon mà thôi. Nôn ngữ bên trong không chút nào che giấu đối với Lục Bắc Du xem thường, chấn hồn cờ bên trong mặc dù có thể thu nạp yêu thú cùng động vật sinh hồn, có thể là cái này sinh hồn đoán khí thường thường đều tương đối nhỏ, kém xa phạm nhân cùng tu sĩ. Bất quá, cố kỵ đến Lục Bắc Du luyện khí tầng 7 tu vi, hắn cũng không cự tuyệt đối phương bình phân đề nghị. Hắn tới đây chỉ là bữa ăn ngon ngược lại không đến nỗi cùng cái trước có xung đột, linh khí của mình nhưng là muốn giữ lại đợi chút nữa cướp đoạt trúc cơ linh vật. Cả hai cùng nhau công phá trận pháp, Lục Bắc Du hướng về cây táo phương hướng bay đi. Tu sĩ kia thấy thế hừ lạnh một tiếng hướng về ngược lại phương hướng bay đi. Chủ nhân cứu ta. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Ta không muốn chết ta. Hừ hừ hừ. Trại chăn nuôi cái kia tổng cộng mấy chục con phảng heo cùng 5 đầu hương trư, cái kia tà tu một người đánh giết 3 đầu hương trư đồng thời đem mang đi, cho Lục Bắc Du lưu lại 2 đầu. Đến mức những cái kia phảng heo, hắn mặc dù trước mắt, nhưng vẫn là thả một mũi lửa đem toàn bộ đánh giết. Cái này để Lục Bắc Du mặt sập lại. Nếu không phải bận tâm đến xung quanh đều là tà tu, hắn thật muốn giết chết tên trước mắt này. Những này đều là tâm huyết của mình a, Lục Bắc Du lòng đang rỉ máu cuối cùng hắn cũng chỉ là che lại 2 cái hương trư. Lần sau nhất định muốn chuẩn bị thêm mấy cái túi ngựa thú. Lục Bắc Du trong lòng nói, tà tu đến đột nhiên cái này dẫn đến hắn tổn thất gần như hơn phân nửa trại chăn nuôi, bất quá may mà linh tuyển cũng không bại lộ. Đợi đến đối phương đi xa hắn tiện tay dập tắt hỏa diễm. Làm sao hoàn toàn không nhìn thấy phường thị tu sĩ? Trúc cơ đại tu đâu? Hoàng gia cùng mạc gia người đâu? Trong lòng hắn không hiểu, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh khắp nơi đều là áo bào đen thân ảnh. Ngay sau đó, chợt nghe đến quát to một tiếng. Thằng ngại danh tự tìm cái chết. Ngay sau đó là một tiếng thú giống. Giống. Quen thuộc mãnh hổ thanh âm để đông đảo tà tu lui lại. Lục Bắc Du vội vàng rút đi chính mình tà tu trang phục đồng thời đem phường thị ban phát nuôi dưỡng trứng lấy ra để phòng vạn nhất. Ngươi dám? Lại là một tiếng quát lớn, hoàng gia trúc cơ tu sĩ bộc phát ra toàn bộ tu vi từng cây dây leo chừng 3 mét độ dày, nháy mắt xuyên qua mấy chục cái tà tu. Mọi người gặp một màn này, nhộn nhịp chút bỏ tà tu trang phục lấy ra thuộc về mình lương dân trứng. Phường thị bên trong tà tu một chút thiếu gần như 3 thành, còn lại 7 thành thì điên cuồng tuân hướng phường thị bên ngoài. Hôm nay, ai cũng đi không được. Lại là một đạo cường hành thần thức đã qua, ngay sau đó bầu trời bỗng nhiên biến thành thủy mặc sắc, mấy chục thanh mặc trúc kiếm tại trên trời vạch ra vết kiếm, là mặc ra người xuất thủ. Chương 35, kiếm thập tam, tiểu diêm la. Chương 35, kiếm thập tam, tiểu diêm la. Có phường thị hai đại gia tộc cùng Lạc Vân Tông xuất thủ, tà tu loạn chiến rất nhanh liền bị trấn áp. Trong đó có hai người biểu hiện đột xuất nhất, thậm chí bị đông đảo tà tu sợ hãi. Thứ nhất chính là một người khống chế 7 thanh phi kiếm chém giết tà tu 12 tên, tà tu luyện khí đại viên mãn tu vi một tên mặc ra thiên tài, bởi vì nó chiến tích bị mọi người gọi đùa là kiếm thập tam. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì là xuất từ Lạc Vân Tông thiên tài tu sĩ Lục Nam Thịnh. Người này sớm có phong mang tất lộ, sinh ra ở Lạc Vân Tông ngự thú đường khẩu, đấu pháp thường thường là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Tại tà tu chiến đấu bên trong một người đối chiến 3 tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, lấy trọng thương đại giới chém nó 2 mơ hồ có tiểu diêm la danh xưng. Phương thị hội nghị, ba vị trúc cơ đại tu tụ tập một đường, phân biệt đại biểu Hoàng gia, Mạc gia cùng Lạc Vân Tông. Một vị ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên, bên cạnh nằm sấp một đầu bạch ngọc mãnh hổ, rõ ràng là trúc cơ trung kỳ ngự thú đường đường chủ, sau người đứng Lục Nam Thịnh đám người. Đám này tà tu danh nghĩa là đến là 6 năm trước Ma Vân báo thủ, Ma Vân chính là tà tu, lúc nào nhiều ra hơn ngàn bạn tốt, thật là hiếm lạ. Ngự thú đường đường chủ La Ngọc khí tức trầm ổn có lực ý tại ngôn ngoại bên trong mang theo xem thường cùng nghi hoặc. Cái này Ma Vân lúc trước tuy là từ đích thân chém giết, thế nhưng hắn giết người giết tà tu quá nhiều, nếu không phải chuyện hôm nay hắn đều không nhớ ra được người này. Một cái sừng dài nhỏ có chút chật hẹp trúc cơ đại tu đông nhiên vô bàn một cái, cả giận nói: "Cái gì là Ma Vân báo thủ, đám người này chính là muốn phá hư Phường thị." Mặc ra gia chủ rất là phẫn nộ, đám này tà tu phá hủy Phường thị gần như một nửa động phủ trận pháp, chính mình muốn bỏ tiền sửa chữa lời nói cần rất lớn một món linh thạch. Sau người đứng một thân mực áo lưng đeo hộp kiếm thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói: "Các vị thúc bá, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đám này tà tu phía sau nhất định có người trợ giúp." Nói thật hay, không hổ là chúng ta kiếm thập tam thiếu gia. Hoàng gia gia chủ trêu tức cười một tiếng, lại nói: "Không bằng thập tam thiếu gia dẫn người đi đem đám này tà tu xuất thân cùng mục đích tìm ra. Lần này tập kích có kỳ lạ, đây là tất cả mọi người biết rõ, cái gì cướp đoạt trúc cơ linh vật, cái gì là Ma Vân báo thủ đều là nói dối." 3000 tà tu đột nhiên ngưng tụ đồng thời trong đó còn có 2 vị trúc cơ cường giả, cái gọi là báo thủ cũng chỉ bất quá là một cái cớ mà thôi. Chỉ là cái kia 2 vị trúc cơ khí tức cùng thủ đoạn bọn họ chưa bao giờ thấy qua, trong lúc nhất thời cũng không tốt phán đoán là phương nào thế lực vào tràng. Truy tung phương diện ta không hề am hiểu, hay là giao cho chư vị thuốc bá đi. Kiếm thập tam tử lấy cái chán hậm hực lui ra. Mặc ra gia chủ hừ lạnh một tiếng, đi điều tra 3000 tà tu thế lực sau lưng còn muốn xâm lấn một cái có vài vị trúc cơ đại tu bảo vệ địa phương, cái này không những rất khó, còn rất dễ dàng có sinh mệnh nguy hiểm. Loại này khổ sai sự tình bọn họ cũng không muốn làm, kết quả là bọn họ đem ánh mắt rơi vào bên trên Lạc Vân Tông. La Ngọc mắt hổ quét qua không giận tự uy, thân là Lạc Vân Tông đường chủ, hắn tự nhiên biết những này phía dưới gia tộc là ý nghĩ gì. Bọn họ chỉ là phụ thuộc, chỉ phụ trách đánh thuận gió trận, nếu là gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, tự nhiên là Lạc Vân Tông cái này người cao trên đỉnh. Chỉ là chuyến này dù sao quá mức nguy hiểm, hắn cũng không muốn đệ tử của mình xuất mã. Đường chủ, để cho ta tới à, ta mang một đội nhân mã tất nhiên có thể đem sự tình điều tra rõ ràng. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi, nhưng tại nhìn thấy mở miệng người là không sợ chết tiểu Diêm La về sóc nhưng cũng thoải mái. Một cái muốn không biết sống chết muốn một mực leo lên trên ngu xuẩn mà thôi, nghe nói đối phương còn chuẩn bị thành lập gia tộc. Không có chút cơ chấn thủ gia tộc, căn bản là không xứng đáng vì gia tộc, chỉ có thể bị bóc lột. Loại này ngu xuẩn mỗi năm đều có, đồng thời tương lai cũng sẽ không đoạn tuyệt. Giấu trong lòng dã tâm ngu xuẩn mà thôi. Mặc ra gia chủ ở trong lòng cho đánh giá. Lục Nam Thịnh ngôn ngữ để La Ngọc cũng hơi khiếp sợ, nhưng tại suy tư sau một lát hắn nhưng cũng gật đầu nói: "Tốt, giao cho ngươi. Nếu có thể làm tốt việc này, ta có thể đem Quỷ Sát Cương Phong cho ngươi." La Ngọc lời vừa nói ra để mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Nếu biết rõ đám này tà tu danh nghĩa nhưng chính là cướp đoạt cái này trúc cơ linh vật, mà đối phương giờ phút này vậy mà chuẩn bị ban thưởng cho Lục Nam Thịnh. Dù sao cũng là Lạc Vân Tông trúc cơ đệ tử, xem ra La Ngọc là chuẩn bị thật bồi dưỡng tên tiểu tử này. Hoàng gia gia chủ mở miệng: "Vậy phải xem tiểu tử này có hay không mệnh cầm. Ta có thể nghe Lạc Vân Tông có một đặc thù trúc cơ trưởng lão, chuyên môn thu đồ lại thu mà không dạy, chỉ vì phản hồi phía trước tông môn ban phát truyền thừa lệnh bài." Mặc ra gia chủ cười lạnh nói: "Là, đa tạ đường chủ tài bồi." Lục Nam Thịnh đối với 2 vị gia chủ lời nói đều là như không nghe thấy, nhận mệnh lệnh liền dẫn người lui ra. Lục Bắc Du đối với cái này không hiểu rõ tình hình, đợi đến hắn biết việc này đã là sau 1 tháng. Trương Ma Tử Ngọc Tử Phong còn chưa từng bồi dưỡng liền bị tà tu chỗ hủy, còn tốt bản thân hắn không có việc gì, liền lại mua một tổ con non giao cho Lục Bắc Du bồi dưỡng. 1 tháng thời gian vừa vặn bồi dưỡng ra mới Ngọc Tử Phong. 2 người trò chuyện thời khắc, Trương Ma Tử hưng phấn nói xong liên quan tới Lục Nam Thịnh sự tình. "Lục đạo hữu, cháu ngươi thật đúng là một kẻ hung ác a, một người độc sông thiên tinh hải tà tu hồn đạo, trọng thương trở về còn có đại thu hoạch. Nghe nói giờ phút này đã tại Lạc Vân Tông bồi dưỡng phía dưới khỏi hẳn, đồng thời một thân tu vi tấn thăng luyện khí đại viên mãn, Lục gia sẽ rất hưng thịnh a." Trương Ma Tử hưng phấn nói xong, tựa hồ là thật mừng thay cho Lục Bắc Du. Chính mình thành lập gia tộc không những cẩn thận chặt chẽ, đồng thời còn tổn thất một tổ Ngọc Tử Phong, thấy thế nào đều là xuất sư bất lợi. Mà Lục Bắc Du, chuyện gì đều không có làm, chỉ là có cái tốt chất tử, Lục gia cũng nhanh muốn triệt để tạo dựng lên. Đến lúc đó hắn chỉ cần đi treo cái danh tự liền có thể yên tâm hưởng thụ dưỡng lao sinh hoạt. Ghen tị, thật sự là ghen tị a. Trương Ma Tử một bên dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thùng nuôi ong tiếp nhận mới Ngọc Tử Phong, một bên cảm khái ghen tị. Thật đúng là cái xúc động tính cách. Lục Bắc Du đối với cái này bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này chất tử cùng mình cùng đại ca một điểm không giống, không chút nào vững vàng 10 phần xúc động. Ngược lại là cùng Lạc Vân Tẩu tử rất tương tự có đầy đủ dạ tâm. Hại, người trẻ tuổi có mấy cái không xúc động. Huống chi, cái này xúc động không phải cũng nên đón kết quả tốt, hắn không những điều tra rõ ràng những này tà tu đến từ Tư Mã gia thành lập mới Phương thị, càng là được đến Lạc Vân Tông khen thưởng. Nghe nói, chính là một kiện trúc cơ linh vật đâu, nói không chừng các ngươi Lục gia một thành lập chính là một trúc cơ gia tộc. Trương Ma Tử nói đến đây, liền càng thêm ghen tị. Người so với người, thật sự là không so được a. Hắn ôm thùng nuôi hóng quay đầu rời đi, lúc đi không ngừng lắc đầu. Chú ý nhiệt độ cùng Ngọc Tử Phong sinh tồn hoàn cảnh. Lục Bắc Du lần thứ 2 dặn dò, xúc động đúng là mang đến kết quả tốt, nhưng thông tin lại không nhất định là tin tức tốt đa. Đợi đến cái trước đi rồi, Lục Bác Du năm chất tử Lục Nam Thịnh cho chính mình truyền âm ngọc giản trầm mặc thật lâu. Cái này Mặc Trúc Phường thị, về sau sợ là nếu không an toàn a. Chương 36, Phường thị biến hóa chương 36, Phường thị biến hóa tiếp xuống mấy tháng, vẫn như cũ có tà tu không ngừng tập kích Phường thị. Mặc dù rất nhanh liền bị Mạc Gia Thiên Tài kiếm thập tam dẫn người trấn áp, thế nhưng Phường thị xung quanh trại chăn nuôi cùng linh điền xác thực đã từ từ không an toàn. "Lão bản, điểm linh dược vật liệu đến cái 2 năm phần." Lục Bác Du nói. Lục đạo hữu lần này mua nhiều như thế? Tiệm thuốc lão bản một bên dùng đến kinh ngạc biểu lộ hỏi thăm, một bên đem dược liệu chỉnh lý tốt. Lục Bác Du cười khổ đáp lại nói, trước đó vài ngày tà tu tiến vào Phường thị, có thể đem ta hại thảm, tất cả hương chư đều muốn một lần nữa bồi dưỡng. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng đạo hữu muốn rời khỏi Phường thị đi xa nhà đây. Tiệm thuốc kia lão bản cười tiếp tục nói, đạo hữu cũng đừng nhìn cái kia tà tu tàn phá bừa bãi, nhưng chúng ta Phường thị có thể càng ngày càng cường đại. Không những Phường thị bên trong nhiều mấy vị nhất giai luyện đan sư cùng luyện khí sư, liên lạc Vân Tông đều muốn lại đến một cái đường chủ đây. Phương diện an toàn đạo hữu không cần cân nhắc, lập tức liền sẽ có Lạc Vân Tông trúc cơ đại tu đem nó diệt trừ. Lão bản nhiệt tình nói xong, muốn giữ lại Lục Bắc Du cái này mối khách cũ. Mà Lục Bắc Du nghe vậy chỉ cười không hề trả lời. Xác thực, Phương thị người càng ngày càng nhiều càng ngày càng náo nhiệt, liền nắm giữ tu tiên tứ nghệ luyện khí sư cùng luyện đan sư đều ra mấy vị. Có thiên phần bí cảnh tại xác thực dễ dàng để không ít người đều trở thành người trên người, nhưng Lục Bắc Du biết, tại cái này ngắn ngủi phồn hoa bên trong, trộn lẫn lấy sắp đến phong bạo. Tư Mã gia tại Thiên Phần Bí cảnh tìm tới một chỗ to lớn mộ huyệt, trong đó hư hư thực thực có tam giai chuyển thừa đan mà lối vào liền tại Phường thị chính phía dưới. Đây là Lục Nam Thịnh đơn độc gửi đi cho chính mình ngọc giản, nó nói để chính mình bao nhiêu tranh thủ một phen. Nói là tu luyện không thể toàn bộ nhờ khổ công phu, cần tranh thời điểm vẫn là muốn tranh. Đối phương trước thời hạn nói cho chính mình là để chính mình chuẩn bị một phen, may mà mộ huyệt mở rộng lúc chiếm được một tia thiên cơ. Bất quá theo Lục Bắc Du đây cũng là Phường thị sắp đại loạn điểm báo trước. Hắn không hề chuẩn bị đi tranh đoạt một phen, chính mình có bách thế thư chỉ cần an ổn liền có thể một thế càng so một thế mạnh, hoàn toàn không cần tranh đoạt cùng liều mạng. Hắn thấy, đợi đến mộ huyệt mở rộng lúc chính là chính mình đi xa thời điểm. Đến lúc đó, Phường thị trở nên không an toàn nữa. Hy vọng cái này mộ huyệt mở ra trễ một chút, ít nhất cũng để cho ta đem cái này linh tuyển cho hấp thụ sạch sẽ mới lạ. Lục Bắc Du sở dĩ mua sắm 2 năm điểm linh thuật dữ liệu, nó nguyên nhân chính là chính mình muốn cổ tu. Gần nhất linh tuyển đã có khép kín hiện tượng, mỗi ngày có thể thời gian tu luyện đã theo 3 canh giờ đi tới 5 canh giờ, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng. Linh tuyển chỉ cần một sinh ra loại này hiện tượng chính là linh mạch đã phát hiện linh tuyển đồng thời tại bản thân chữa trị, gia tăng thật lớn linh khí có thể làm cho linh tuyển thần tốc ngưng kết. Bởi vậy, tiếp xuống 2 năm hắn đều sẽ đóng cửa không ra khổ tu. Dù sao, không có linh tuyển tốc độ tu luyện của hắn chỉ là hạ phẩm linh căn, cho dù có ngự thú phản dục ra chỉ cũng chỉ là tương đương với mới vào trung phẩm linh căn mà thôi. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Thời gian 1 năm trong nháy mắt mà qua. 1 năm này bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Ví dụ như Lục gia triệt để thành lập, đồng thời mời Lục Bắc Du vào gia phả. Ví dụ như Trương Ma Tử Ngọc Từ Phong đã bắt đầu sinh mật, nghe nói đệ nhất bút linh thạch chỉ kiếm được 30 khối. Đối phương cũng là không khổ bực, hiện nay Ngọc Từ Phong số lượng còn quá ít, chỉ cần lại cho chính mình mấy năm, hắn liền có thể kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Đông đảo tu sĩ không ngừng từ Phường thị bên trong mang ra đồ tốt, Mặc Trúc Phường thị hoàng gia gia vị thứ 2 trúc cơ. Lạc Vân Tông ngự thú đường khẩu triệt để thành lập, Lạc Vân Tông làm hưng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ biết ngàn tầng bí cảnh tựa hồ bị đại gia thăm dò đến cực hạn. Mà trong đó cuối cùng một tòa cỡ lớn mộ huyệt cũng bị càng nhiều người phát hiện, đối với trong đó có tam giai chuyển thừa đan giải thích càng là bay đầy trời. Lục Minh, gần nhất tà tu thực sự là quá phách lối, vậy mà đã có người thông qua phá trận phù tiến vào Phường thị bên trong đối linh nông hạ thủ. Trương Ma Tử đến tìm Lục Bắc Du uống rượu, hai người tại Xuân Phong thập nhị lâu tán gẫu. Bởi vì có chuyển ngôn to lớn mộ huyệt tận tàng nhập khẩu liền tại Phường thị bên trong, từ đây nhập khẩu tiến vào có thể trực tiếp tránh đi mộ huyệt tất cả trận pháp thẳng tới chủ mộ thất. Bởi vậy dẫn tới đông đảo tà tu dùng các loại phương pháp tranh nhau chen lấn đi tới Phường thị bên trong. Rõ ràng Phường thị bên trong trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều thế, nhưng Phường thị an toàn lại ngày càng lụ bại, thực sự là đáng tiếc a. Lục Bắc Du uống một hơi cạn sạch trong chén ngọc sứ rượu chua xót hương vị tại trong miệng quanh quẩn. Xuân Phong thập nhị lâu rượu quá đắt, lần này lại không có người mời uống rượu, bọn họ liền uống Trương Ma Tử tự nhưỡng ngọc sứ rượu. Ai, Phường thị tu sĩ tu vi tại tăng lên, có thể là tà tu tăng lên càng nhanh đồng thời tà tu số lượng quá nhiều. Trương Ma Tử cảm khái nói, tà tu chính là tà tu tốc độ tu luyện so với bình thường tu sĩ phải nhanh, mà cái này thiên phần bí cảnh bên trong lại có đại lượng quỷ hồn cùng một chút liên quan tới âm hồn loại hình truyền thừa, điều này dẫn đến tà tu hung hăng ngang ngược. Bất quá lập tức liền tốt, nghe nói Lạc Vân Tông đã xác nhận cỡ lớn mộ huyệt chân thực tính chuẩn bị sai phái thêm một cái đường khẩu tới, đến lúc đó lại là 2 vị trúc cơ cùng một đám cao thủ. Mặc gia gia chủ đã nói, đợi đến Lạc Vân Tông người đến bọn họ liền sẽ mở rộng tiêu diệt toàn bộ hành động, đem xung quanh tà tu quét sạch sành sanh. Trương Ma Tử nói, hy vọng như thế đi. Lục Bác Du lại hớp một ngụm phía sau nói, mặc dù Lạc Vân Tông đã bày tỏ sẽ ổn định nơi này trị an, có thể là hắn biết đám kia điên cuồng tà tu rồi sẽ tìm được các loại phương pháp tiến vào Phường thị. Bởi vì mộ huyệt tẩn tàng nhập khẩu liền tại Phường thị phía dưới, chỉ cần đi vào trong đó là có thể tránh khỏi tất cả to to nhỏ nhỏ trận pháp trực tiếp tiến vào mộ huyệt chỗ sâu. Tà tu thế lực tăng lên rất nhanh, liền trúc cơ đều có 7 vị, hắn không hề cho rằng lấy Phường thị bây giờ 6 vị trúc cơ có thể giữ vững. Đợi đến tu vi đột phá luyện khí 8 tầng liền đi thôi. Lục Bắc Du thầm nghĩ, mặc dù linh tuyển còn có đại khái 3 tháng mới sẽ khép kín, nhưng hắn còn muốn sớm chuẩn bị. hắn cũng sẽ không đợi đến mộ huyệt mở rộng phường thị đại loạn lúc lại rời đi. Tất nhiên như vậy, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Ma Tử một mặt tin chắc nói, hắn tin tưởng vững chắc từ phường thị có thể thủ hộ nhóm người mình an toàn, tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian. A Thu. Trương Ma Tử nói xong, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn nắm thật chặt trên người mình áo mỏng cau mày chửi mắng, người nào không biết xấu hổ như vậy tại tiểu lâu phụ cận tu luyện. Hắn đã là luyện khí tầng 5 tu sĩ đã sớm nóng lạnh bất xâm, có thể để cho hắn cảm giác được rét lạnh cũng chỉ có tu sĩ công pháp. Tiên sư nó, ngoài cửa sổ người nào tại tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp? Tầng 2 cửa sổ đột nhiên mở ra, trong đó một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ quần áo không chỉnh tề chửi ầm lên. Hắn chính đến thời khắc mấu chốt, lập tức liền có thể lấy đi lên cái này đột ngột hàn khí để hắn nhị đệ một chút liền lại rụt trở về. Hôm nay đang trực Mai Hoa tiên tử nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi đến là lạ. Tiên tử xin đợi ta, hôm nay trạng thái không tốt, chờ ta xử lý cái kia phóng thích hàn khí tiểu tử, tất nhiên trở về cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Tu sĩ kia tùy ý tìm một cấp thấp tu sĩ chỉ vào cái mũi nổi giận mắng, có phải là tiểu tử ngươi vừa rồi tại tu luyện công pháp? Cái kia cấp thấp tu sĩ vâng vâng dạ dạ liên tục nói không có không có. Hàn khí này, sát thực không tầm thường. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới hàn khí dáng lâm nhộn nhịp tìm kiếm đầu nguồn. Lục Bác Du đang muốn uống rượu, trong tay ngọc sứ rượu lại đống nhiên đông kết, nhiệt độ xung quanh tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp hạ xuống. Nắm giữ cái này uy năng ít nhất cũng là trúc cơ công pháp, chẳng lẽ là lầu 12 có trúc cơ đại tu tại tu luyện. Trương Ma Tử một mặt hiếu kỳ nhìn hướng trên lầu. Sau đó, lâu chủ quần áo chỉnh tề bay ra lầu đến xa xa nhìn hướng phường thị bên ngoài. Lâu chủ đi ra nhanh như vậy, còn quần áo chỉnh tề xem ra lầu 12 cũng không có trúc cơ tu sĩ. Trương Ma Tử một mặt thất vọng, Xuân Phong thập nhị lâu lâu chủ cũng tiếp khách, chỉ là cả đời chỉ tiếp đãi một người. Hắn vốn cho rằng có thể nhìn thấy vị kia một mực theo đuổi lâu chủ Triệu Khoát Hải tiền bối ăn đến một đường lớn dưa, thế nhưng lại không có nghĩ rằng cái gì cũng không có. Dần dần, hàn khí càng ngày càng bức người, càng ngày càng ngưng trọng, kèm theo hàn khí thậm chí thổi lên từng trận gió lạnh. Đột nhiên, ầm ầm, bên ngoài mấy chục km đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, ngay sau đó một tòa băng sơn như thiên thai nhập vào thiên tinh hải bên trong, tóe lên ngàn trượng sóng lớn, lật tung vô số hòn đảo. Tản đi khắp nơi dư âm như luồng không khí lạnh không thể ngăn cản lại đột phá tiếp phường thị trận pháp phòng ngự thâm nhập chí hoành. Cùng phong thổi đến Lục Bắc Du khuôn mặt đau nhức giống như lao cắt, có thể giờ phút này hắn cũng không để ý trên thân thể cảm thụ, chỉ là đại nào đứng máy khẽ nhà nói. Kết đan chân nhân. Chương 37, Kim đan chân nhân chương 37, Kim đan chân nhân Lạc Vân Tông nói qua sẽ phái người đến thanh lý nơi này tà tu, thế nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới đến vậy mà là Lạc Vân Tông thái thượng tông chủ, Kim đan chân nhân. Lạc Vân Tông đan phủ trận khí tăng thêm ngự thú tổng cộng 6 cái đường khẩu, trong đó trúc cơ cường giả gần như 30 vị, rõ ràng tùy tiện lại đến một cái đường khẩu liền có thể trấn áp Tư Mã gia cùng nó tà tu tổ chức. Nhưng đối phương mà lại tới một vị Kim đan chân nhân. Vị này Kim đan chân nhân vừa ra tay liền ném ra một kiện bản mệnh pháp bảo, đối với Tư Mã gia tộc thành lập phường thị hung hăng đập mấy cái. Muốn diệt đi đối phương toàn bộ, nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ một vị tam giai phụ lục sư cùng một vị nhị giai đứng đầu trận pháp sư. Điều này dẫn đến vị này cũng không đem đối phương chém giết. Bất quá, dù chưa chém giết, nhưng Kim đan chân nhân bản mệnh pháp bảo một mực ở lại nơi đó, đối phương cũng chỉ là dựa vào trận pháp cùng phụ lục sống tạm mà thôi. Đến đây, phường thị xung quanh tà tu thân ảnh đại giảm, liền một chút cấp tu cũng đều biến thành thiện lương linh nông. Một chỗ cỡ nhỏ hội nghị bên trong, nguyên bản ngồi ngay ngắn chủ vị ngự thú đường đường chủ Lang Ngọc giờ phút này đối diện một vị lão giả không lưng, nó bên cạnh bạch ngọc mánh hổ run lẩy bẩy không dám chút nào có hành động. Chớ khẩn trương, bản tọa gọi ngươi đến là chuyện tốt. Hàn Triệt lộ ra mỉm cười nói, bản tọa hôm nay đi tập kích cái kia tà tu vị trí phường thị vậy mà phát hiện trong đó có một ba cấp phụ lục sư cùng một vị nhị giai đứng đầu trận pháp sư ngăn cản ta công kích. Chỉ là một cái trúc cơ gia tộc không có khả năng có bực này nội tình, nghĩ đến là tới từ bí cảnh bên trong cái kia truyền thừa đan. Thật. La Ngọc trong lòng vui mừng đống nhiên ngẩng đầu, sư thúc tổ, đây chẳng phải là nói chúng ta không cần khởi động trận pháp cũng có thể để tông chủ đại nhân tiến giai kim đan cảnh? Không, trận pháp vẫn là muốn dùng, mặc dù có tam giai truyền thừa đan nhưng không nhất định chính là cùng cảnh giới tương quan, nếu là tu tiên tứ nghệ hoặc là còn lại cái gì cuối cùng tới vẫn là phải dựa vào trận pháp. Hàn Triệt xua tay bỏ đi trong lòng đối phương cái kia không thiết thực ý nghĩ. Là, hay là sư thúc tổ cân nhắc chủ đáo? Chính là đáng tiếc cái này bí cảnh bên trong toát ra đại lượng nhất giai cùng nhị giai truyền thừa, lại đều bị những này đám dân quê tán tu chiếm được. La Ngọc đầu tiên là lấy lòng sau đó lộ ra một vẻ chán ghét. Bọn họ sớm tại 100 năm trước liền phát hiện nơi này bí cảnh, nếu là lúc ấy độc thủ, chỗ nào còn sẽ có những tán tu này phần. Thậm chí, chỉ cần hắn nghĩ 6 năm trước trực tiếp phong tỏa toàn bộ bí cảnh, những tài nguyên này giống nhau là bọn họ. Chỉ là kể từ đó trận pháp cần thiết âm hồn cùng huyết khí liền không quá đủ rồi. Không sao, chỉ là cấp thấp truyền thừa mà thôi, cùng ta tông môn truyền thừa kế hoạch lớn so ra căn bản không đáng giá nhất tới. Hàn Triệt lắc đầu nói, "Chúng chi, những tán tu này thu hoạch được cấp thấp truyền thừa cũng không hoàn toàn là xấu sự tình, nếu là có thể đem chiêu mộ lời nói, ta Lạc Vân Tông tất nhiên lần thứ hai mở rộng." "Chiêu mộ?" La Ngọc sững sờ, "Có thể sư thúc tổ, chúng ta tông môn tam giai trung phẩm linh mạch đã tới hạn mức cao nhất căn bản là không có cách tiếp nhận càng nhiều tu sĩ. Một cái tông môn thành viên số lượng là có hạn chế, mà hạn chế lớn nhỏ chính là linh mạch lớn nhỏ. Tựa như là Lạc Vân Tông bọn họ vị trí linh mạch tụ quần có 13 đầu linh mạch cấp 2 cùng một đầu tam giai trung phẩm linh mạch, có thể nuôi sống 5 vạn người. Nếu là lại nhiều liền sẽ trước thời hạn tăng nhanh linh mạch khô kiệt tốc độ. Không sao, cái này thiên phần bí cảnh không giống là linh mạch chi địa." Hàn Triệt cười nói. Hắn chạy một vòng không những đả kích tà tu cùng Tư Mã gia càng là tiện thể nhìn thoáng qua thiên phần bí cảnh. Bí cảnh bên trong linh khí đầy đủ, mặc dù còn chưa từng có nhân sĩ chuyên nghiệp đi tìm kiếm linh mạch, nhưng có thể chứa đựng hơn 10 vạn tu sĩ không ngừng ra vào thăm dò, nghĩ đến linh mạch đẳng cấp không thấp. Sư thúc tổ có ý tứ là tông môn muốn mở rộng. La Ngọc rất là mừng rỡ, chính mình đường khẩu mới vừa thành lập còn không có linh mạch, nếu là có thể cầm xuống tiên phần bí cảnh, nói không chừng có thể phân đến một chỗ nhị giai thượng phẩm linh mạch. Ai bảo chính mình một mực tại một đường chiến đấu đây? Mơ hồ, hắn đã bắt đầu mong đợi. Tốt, đa số không thể nghi ngờ người những ngày này trước đi triệu tập những cái kia được đến truyền thừa tán tu, đợi đến trận đường người đến ta tùy ngươi chờ cùng nhau tiến vào bí cảnh. Hàn Triệt nâng đỡ tròm dâu đồng dạng mong đợi nói. Lần này một nhóm kém cỏi nhất cũng là được đến một phần tam giai truyền thừa, quả thực là hắn Lạc Vân Tông làm hưng. Bầu trời tung bay bông tuyết, cây táo bị bao phủ trong làn áo bạc. Lục Bắc Du nhìn phía xa cái kia to lớn băng sơn, trong miệng có rất nhiều thô tục muốn phun ra. Thế nhưng trở ngại đối phương dâm uy, hắn lại không dám mở miệng. Trải qua như thế một trì hoãn, ta ông chúa sinh ra ít nhất phải lại trì hoãn 3 năm. Lục Bắc Du không nghĩ tới Kim Đan chân nhân đột nhiên đột kích, càng không nghĩ đến đối phương vừa ra tay chính là trực tiếp thay đổi khu vực khí hậu bản mệnh pháp bảo. Bực này thình lình tình huống cùng thiên thai không hề khác gì nhau, mà đối hoàn cảnh yêu cầu rất nghiêm khắc, hổ đầu hoàn phong thì gặp tai bạn. Ấp đi ra hổ đầu hoàn phong bị đông cứng chết không ít, còn sót lại 10 chỉ, ông chúa càng là trực tiếp bị ảnh hưởng to lớn kém chút bỏ mình. Còn tốt hắn gánh bắt nuôi trùng tâm đắc cùng nhất giai ngự thú sư truyền thừa cái này mới miễn cưỡng đem nó cứu trở về. Chỉ là nó trạng thái không phải rất tốt, muốn một lần nữa ôn dưỡng cùng ấp. Kim Đan chân nhân đều đến, cái này phường thị xem ra là thật không an toàn. Trong lòng Lục Bắc Du do dự, hắn muốn là nghĩ đến tại phường thị tiếp tục chờ đợi mấy tháng, đợi đến linh tuyển triệt để khép kín lại rời đi phường thị. Thế nhưng bây giờ cái này xem xét, không thể không trước thời hạn rời đi phường thị. Kim Đan chân nhân tuy tốt, có thể tư mã ra tà tu phường thị cũng không phải quá hờ mềm. Điểm này từ đối phương ngạnh kháng Kim Đan chân nhân bản mệnh pháp bảo mấy lần công kích cũng có thể thấy được. Như vị này Kim Đan chân nhân thật sự có thủ đoạn giết đám này tà tu lời nói, cũng sẽ không lưu lại bản mệnh pháp bảo trấn áp. Chính mình vì an toàn, tốt nhất vẫn là rời xa phường thị, để tránh tư mã ra người làm chỗ kia to lớn mộ huyệt nhập khẩu tại xung kích phường thị thời điểm liên lụy chính mình. Xem ra cần phải đi. Lục Bắc Du thở dài một tiếng, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, hoặc là đem tường đẩy ngã, hoặc là rời xa bức tường này. Phía trước hắn đánh giết Hắc Vũ đạo nhân là như vậy, bây giờ hắn rời đi phường thị cũng là như vậy. Hắn gọi ra một cái thanh phong sẽ bị lâu dài điểm linh hai cây cây táo nâng cử nhi lên, sau đó lại dùng túi chứa vật lấy đi còn sót lại mấy đầu hương trư, hắc thị cùng hổ đầu hoàn phong bọn họ. Hắn bọc hành lý không nhiều, bị cấp tu cùng Kim Đan chân nhân thai họa về sau thì càng ít. Hy vọng cái này bí cảnh tranh đoạt chiến sớm ngày kết thúc đi. Lục Bắc Du lắc đầu nói, hắn chuẩn bị rời đi phường thị tiến về Thiên Tinh Hải tìm kiếm một chỗ hòn đảo tạm lánh nguy cơ. Bây giờ cấp tu đại giảm tà tu thưa thớt, đúng là mình chiếm cứ hòn đảo thời cơ tốt. Chỉ cần tìm kiếm một chỗ mắt người hiếm thấy cỡ nhỏ hòn đảo lấy hắn luyện khí 8 tầng tu vi, nghĩ đến không có người sẽ cùng hắn cướp. Lục huynh, đã chết hết ta. Một tiếng kêu rên mang theo tiếng khóc nức nở, đối diện chạy đến người chính là Trương Ma Tử. Chính mình nắm giữ ngự thú sư cùng nuôi trùng tâm đắc, còn có thể tại Kim Đan chân nhân công kích dư âm bên trong bảo vệ chính mình hổ đầu hoàn phong, thế nhưng đối phương nhưng liền không có bản lĩnh này. Bằng vào hắn cái kia thô thiện tay nghề cùng Ngọc Tử Phong càng thêm hà khắc hoàn cảnh yêu cầu, nghĩ đến là một cái vô tổn. Lục huynh, ngươi nói ta có phải hay không thích hợp nuôi ong à, làm sao lại chuyện gì đều để ta gặp được đâu? Trương Ma Tử khóc lóc đi tới Lục Bắc Du trước mặt, thế nhưng lại nhìn thấy đối phương gọi ra thanh phong nâng nâng cây táo một bộ muốn dọn nhà dấu hiệu. Lục huynh đây là muốn dọn nhà? Trương Ma Tử rất bất ngờ. Đúng vậy, Kim Đan chân nhân bản mệnh pháp bảo khoảng cách quá gần nơi này không thích hợp ta ngự thú sinh tồn, ta chuẩn bị tiến về Thiên Tinh Hải. Lục Bắc Du tùy ý tìm cái cớ nói. Vậy ta cũng đi. Trương Ma Tử không do dự liền mở miệng, hắn cảm giác chính mình nuôi ong không được nhất định không phải chính mình vấn đề, là cái này phường thị vấn đề. Cái này phường thị khác hắn. Đi nha, đi nha, nhiều người nhiều con đường, ta còn phải để Lục huynh giúp ta ấp mới Ngọc Tử Phong đây. Trương Ma Tử nói xong ném ra một cái xanh ngọc thuyền nhỏ, chỉ thấy cái kia thuyền nhỏ đón gió liền dài nháy mắt liền từ lớn chừng ngón cái biến thành cái mấy chục mét quái vật khổng lồ. Bực này nhiều người tông tộc phi hành pháp khí đều mua, xem ra Trương Ma Tử là thật muốn phát triển gia tộc. Lục Bắc Du cũng không cự tuyệt, như dựa vào chính mình nâng nâng cái này hai cây còn không biết phải bay tới khi nào mới có thể rời xa Kim Đan chân nhân bản mệnh pháp bảo tác động đến phạm vi. Bầu trời dần dần bay xuống giống như sợi bông đồng dạng đông tuyết, hai người ngự thuyền mà đi. Chương 38, tìm kiếm động phủ. Chương 38, tìm kiếm động phủ. Cái này phi thuyền tốc độ phi hành thật đúng là nhanh. Lục Bắc Du nhìn xem xung quanh phong cảnh phi tốc rút lui, trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là chuyên môn dùng để pháp khí để bay, vẹn vẹn 3 canh giờ liền thoát ly Kim Đan chân nhân bản mệnh pháp bảo liên quan đến phạm vi. Xung quanh hải vực mặc dù vẫn như cũ có miếng băng mỏng, thế nhưng khoảng cách Kim Đan chân nhân bản mệnh pháp bảo đã chừng trăm dặm lại không tuyết rơi. Đương nhiên, thứ này mặc dù là đồ cũ, nhưng ta có thể là hoa giá tiền rất lớn. Trương Ma Tử ưỡn lên bộ ngực nói, đúng rồi Lục huynh, xung quanh nơi này làm sao? Nhưng có linh mạch xu thế. Lục Bắc Du lấy ra một bước lên hắc khí la bàn kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Có, liền tại cách đó không xa. Bàn sơn cơ yếu mặc dù là tà tu che giấu công pháp truyền thừa, nhưng dùng rất tốt, hắn không chỉ có thể lợi dụng ở trong đó tri thức tìm kiếm linh thực, bây giờ càng là có thể tìm kiếm linh mạch. Quá mạnh linh mạch hắn không dám nói, thế nhưng nhất giai trung phẩm cùng hạ phẩm hắn vẫn có niềm tin. Thiên Tinh Hải hòn đảo đông đảo nắm giữ linh mạch cũng không phải số ít, chỉ là phần lớn đều hòn đảo diện tích quá nhỏ không người chiếm lĩnh mà thôi. Đối với hai người mà nói ngược lại là đầy đủ, bọn họ chỉ cần chiếu cố chính mình liền có thể sau lưng không có gia tộc, chỉ cần đảo này có 100 mét lớn nhỏ liền có thể sinh tồn. "Tốt, ta cái này liền sửa đổi phương hướng." Hai người khống chế phi thuyền hướng về linh mạch chi địa đi đến, còn chưa đến địa phương liền gặp phải một tu sĩ trước thời hạn giang lên tiếp. "Vị đạo hữu nào thăm hỏi?" Tu sĩ kia một bên hỏi thăm một bên cảnh giác lấy ra chính mình pháp khí, rất có một lời không hợp liền chiến đấu tư thế. Hai người coi khí tức không tầm thường, trong tay còn có trấn hồn cờ, nghĩ đến là cái tà tu không có quá nhiều để ý tới khống chế phi thuyền rời xa. Sau một lát, Lục Bác Du lại tìm kiếm một chỗ có linh mạch hòn đảo. Một chỗ hạ phẩm linh mạch, mặc dù linh mạch thấp kém, thế nhưng địa phương cũng nhỏ. Hai người liền tiến về, nhưng lại tại một mảnh sóng lớn bên trong nhìn thấy một nhàn nhạt trận pháp rực rỡ. Không ngờ là vừa có chủ chi địa, đồng thời xem ra hay là một luyện khí gia tộc. Đổi lại một chỗ, Lục Bác Du gãi đầu, lần thứ hai tìm kiếm. Có chủ vẫn như cũ có chủ. Bọn họ tìm kiếm hơn 10 cái nắm giữ linh mạch hòn đảo, nhưng đều là có chủ đảo. Cái này có thể cùng hắn nghĩ không giống. Hắn lúc đầu cho rằng tùy ý liền có thể tìm tới một linh mạch loại nhỏ sinh tồn, thế nhưng những này địa phương có linh mạch vậy mà phần lớn đều là có chủ đạo. Thậm chí còn có không ít gia tộc phát triển vô cùng tốt, luyện khí tu sĩ hơn 10 vị, phàm nhân gia tộc càng là hơn 3 người. Rất có một loại trên biển tiểu quốc đã thị cảm. Lục Minh, nếu không, chúng ta tìm nhất giai hạ phẩm linh mạch ở được. Trương Ma Tử hơi mệt chút nói. Bọn họ đoạn đường này đi tới cũng không phải là tất cả hòn đảo đều có cường nhân đóng quân, có không ít loại nhỏ nhất giai hạ phẩm đạo hữu đều không người ở, chỉ là làm sao Lục Bắc Du một lòng chỉ tìm trung phẩm linh mạch, cái này mới không thu hoạch được gì. Tu sĩ chúng ta nên có lòng cầu tiến hay là lại tìm một cái đi? Lục Bác Du nói. Đợi chút nữa ta tận lực tìm kiếm một chút vắng vẻ địa điểm, hy vọng có thể có thu hoạch. Trương Ma Tử thở dài một tiếng. Lục Minh không cần cho ta tìm, ta một hồi tìm hạ phẩm linh mạch liền rất tốt. Trước mắt hắn không có cái gì chí hướng lớn, chỉ cần cho hắn một khối địa phương nhỏ để hắn trồng hoa nuôi ong liền tốt. Đợi đến chính mình thực lực hùng hậu, tài lực đầy đủ lúc hắn mới sẽ cân nhắc tìm kiếm diện tích lớn nhất giai trung phẩm linh mạch thành lập gia tộc. Được. Lục Bác Du khẽ gật đầu. Đối phương một lòng muốn phát triển gia tộc, hiện nay không quan tâm linh mạch phẩm chất hắn có thể lý giải. Thế nhưng chính mình không được à, chính mình mới hơn 30 tuổi, chính mình còn có tốt đẹp thanh xuân có thể dùng để tu luyện. Đời này nhiều cố gắng một điểm, đời sau là thật có thể càng nhẹ nhõm. Hai người lại là mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm diện tích không lớn đá ngầm hòn đảo bên trên tìm ra nhất giai trung phẩm linh mạch khí tức. Chính là chỗ này. Lục Bác Du kiểm tra một phen phát hiện nơi này không có người, có lẽ là bởi vì nơi này quá mức hoang vu, có lẽ là bởi vì nơi này hoàn cảnh không tốt, tóm lại, nơi này không có người. Địa phương là nhỏ chút, chỉ có 70 mét, hoàn cảnh cũng bình thường, vẫn không có bao nhiêu đất bằng. Trồng trọt là đừng nghĩ, bất quá không hề chỉ hoan chính mình chăn heo. Chúc mừng đạo hữu tìm được bảo địa. Trương Ma Tử liên tục chắp tay, hắn cũng không có nghĩ đến vì tìm kiếm một chỗ bảo địa, đối phương vậy mà có thể có kiên nhẫn tìm kiếm hơn 30 ngày. Nếu là mình, nói chung muốn trực tiếp tìm một yếu tu cấp độc phủ. Làm sao đối phương còn không muốn trêu chọc thị phi, cái này mới bất đắc dĩ đi theo đối phương tầm tìm 30 ngày. Những ngày gần đây phiền phức đa tạ đạo hữu. Lục Bác Du đối cái sau thở dài, nếu không phải đối phương chính mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm kiếm một chỗ nhất giai trung phẩm linh mạch. Chuyên môn phi hành pháp khí, ngày sau chính mình có tiền cũng muốn làm một cái. Hắn có chút ghen tị nhìn đối phương dưới chân phi thuyền. Không phiền phức, không phiền phức, ta lân cận tìm kiếm một chỗ hạ phẩm linh mạch trồng hoa, mong rằng đạo hữu mau mau đem ta ngọc tử phong bồi dưỡng được tới. Trương Ma Tử một bên không chế phi thuyền một bên chắp tay nói. Tự nhiên như vậy. Lục Bác Du cười nói. Cái này Trương Ma Tử mặc dù cùng đại thiên tu sĩ không có gì khác biệt, chỉ là một tầng dưới chót tu sĩ, có thể nó tâm tính không tệ, ngược lại là có thể một phát. Hai người hàn huyên vài câu, cái trước rời đi, cái sau bắt đầu mua đậu phụ. Hắn đầu tiên là đang quái thạch bên trong đào đới ra một cái một phòng ngủ một phòng khách đậu phụ, sau đó đem hai cây điểm linh quả cây táo trồng ở trước cửa, một khỏa ở bên trái, một khỏa ở bên phải. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trải qua, trung phẩm linh mạch đủ để chính mình tu luyện đột phá, chỉ là không có linh tuyển gia trì, hắn chỉ dựa vào mượn bồ đoàn cùng ngự thú cũng không thể đạt tới trung phẩm linh căn tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện một lần nữa trở nên chậm, Lục Bác Du cũng là không nóng nảy. Dù sao mỗi ngày đều tại tiến bộ, chỉ cần tại tu luyện, cái kia tu vi chính là có. Huống chi, chính mình còn có cái thứ hai ngự thú. Chỉ cần cho chính mình thời gian 3 năm hắn liền có thể khế ước cái thứ hai ngự thú. Đến lúc đó, hai đại ngự thú phản dục tăng thêm bổ đoàn ngưng tụ linh khí, hắn đem một lần nữa đạt tới trung phẩm linh căn tốc độ tu luyện. Không nóng nảy, không nóng nảy. Một ngày, Lục Bác Du vừa vận hoàn thành mỗi ngày tu luyện cùng điểm linh, đang chuẩn bị hơi buông lỏng một hồi bồi dưỡng một chút ngọc từ phong, nhưng lại chợt thấy nơi xa bay tới một trận mây đen. Trên mây đen mang theo uy áp hiển nhiên là tu sĩ bất tích. Hắn lập tức lên không chắp tay nói, "Phương nào đạo hữu thăm hỏi, nơi đây chính là đạo trưởng của ta." Hắn hơi có kiêu ngạo, dù sao đây là chính mình tìm rất lâu mới tìm được bảo điện. Tầng mây bên trong truyền đến một tiếng khinh mệt cười, ngay sau đó, Lục Bác Du từ tà tu nơi đó được đến tiện nghi liễm tức thuật nháy mắt bị đối phương xem thấu. Chỉ là một cái luyện khí 8 tầng mà thôi, cái gì đạo trưởng của ngươi, nơi đây rõ ràng là ta Ma Ha Nhai đạo tràng. Còn không nhanh lăn. Ngang ngược tu vi như thủy triều đè xuống, Lục Bác Du nháy mắt sắc mặt đại biến. Trúc cơ đại tu. Lục Bác Du mặt lộ hoảng sợ, làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương một vị trúc cơ đại tu vậy mà lại cùng chính mình tranh đoạt đạo phủ. Ma Ha Nhai, vị này trúc cơ đại tu danh tự hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bất quá, chưa từng nghe qua quy thuộc chưa từng nghe qua, đối phương trúc cơ kỳ tu vi sát thực thực sự. Lục Bác Du vội vàng chuẩn bị thu thập trong động phủ bọc hành lý cùng ngoài cửa linh thực rời đi, thế nhưng lại nghe đến đối phương khẽ ừ một tiếng. Làm sao? Còn muốn động bản tọa trước cửa linh thụ? Lục Bác Du ngạc nhiên, cái này trúc cơ tiền bối không biết xấu hổ như vậy sao? cướp đoạt một tên tiểu bối nhất giai trung phẩm linh mạch động phủ thì cũng thôi đi, liền một hai cái chưa thành linh thực cây táo đều không buông tha. Hai thứ đồ này đối ngươi có làm được cái gì? Trong lòng Lục Bắc Du không hiểu, bất mãn, thậm chí mang theo phẫn nộ, có thể ngoài miệng lại cười rất ngọt. Không dám, không dám, van bối lúc này đi. Hắn cong lưng gật đầu, thu hắc thì tùy ý kéo tới một đám mây hướng về phương xa rời đi. Sở dĩ không ngự kiếm là vì hắn sợ hai đối phương cũng coi trọng chính mình pháp khí. Chương 39, cái này trúc cơ có bệnh nặng. Chương 39, cái này trúc cơ có bệnh nặng mẹ nó, cái này trúc cơ đại tu có bị bệnh không? Lục Bắc Du vừa đi vừa mắng, nhất giai trung phẩm linh mạch đối phương lại dùng không lên, chưa từng trở thành linh thực cây táo lại không có cái gì tác dụng. Làm sao cái này gọi là ma ha nhai liền những vật này đều không dung tha. Lục Bắc Du sau khi đi xa cái này mới lấy ra tử thanh phân quang kiếm ngự kiếm mà đi. Lần này tốt, chính mình khổ tìm 30 ngày động phủ không có, còn phải một lần nữa tìm kiếm. Hắn căn cứ bản sơn cơ yếu một đường tìm kiếm hướng về một chỗ linh mạch chi địa bay đi. Đồng nhiên, mặt biển bốc lên ra một cỗ cường đại khí tức, mặc dù không phải nhân loại nhưng chừng nhị giai, chính là một đầu yêu thú cấp 2. Không, là một đám yêu thú. Lục Bắc Du tập trung nhìn vào, vậy mà là một cái yêu thú cấp 2 tộc đàn, hắn cho rằng đây là tìm đến mình lập tức khống chế tử thanh phân quang kiếm thoát đi. Có thể mới vừa trốn không lâu, hắn lại quay đầu liền phát hiện bầy yêu thú này mục tiêu cũng không phải là chính mình mà là chính mình lúc đến đường. Chuẩn xác hơn mà nói, bọn họ hướng về phía trước động phủ của mình vị trí bay đi. Chẳng lẽ vừa rồi bị kia trúc cơ đại tu là trêu chọc đám này hung ngư cái này mới không thể không tị nạn. Lục Bắc Du lòng có cảm giác lặng lẽ đi theo, chỉ là coi hắn đến động phủ trước cửa thời điểm lại mắt tròn váng. Ta động phủ đâu? Ta hải đảo đâu? Lớn như vậy một khối hải đảo đâu? Hải đảo biến mất không thấy gì nữa, bầy cá tìm kiếm trống không. Bất quá bầy cá cũng không phải là rời đi, mà là tại nguyên chỗ cùng xung quanh đi dạo, cái này để Lục Bắc Du biết, hòn đảo cũng không phải là biến mất mà là bị cái kia trúc cơ tu sĩ cho dùng trận kỳ ẩn giấu đi đứng lên. Giờ phút này, nếu là ta xuất thủ dẫn ra trận pháp lời nói, Lục Bắc Du trong lòng có ra một cái đoán khí ý nghĩ, có thể ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể làm như vậy, nhưng cái kia trúc cơ tu sĩ đi ra chuyện thứ nhất chỉ sợ không phải giết cá, mà là trước hết giết chính mình. Quân tử báo thủ, trăm năm không muộn. Ma Ha Nhai, Lục Bắc Du ghi nhớ cái tên này. Hắn đời sau như thành kim đan tất nhiên muốn trước hết giết cái này tặc, nếu không thành kim đan, vậy liền ngao chết đối phương. Đem đối phương ngao chết, sau đó tại hắn mộ phần kéo đàn nhị hồ, Lục Bắc Du ở trong lòng hung hăng thở một hơi. Trúc cơ tu sĩ tuổi thọ so với bình thường luyện khí tu sĩ muốn dài, nhưng tối đa cũng bất quá 280 trở, chính mình sống hai đời, còn không tin sống không qua đối phương. Chỉ cần mình cầu ở liền luôn có báo thù một ngày. Hắn một bên nghĩ như vậy một bên bắt đầu tìm kiếm linh mạch mới đạo phủ. Đối với tu sĩ mà nói linh mạch rất trọng yếu, vô luận là hàng ngày tu luyện hay là tiến giai đột phá chưa đem đối ứng linh mạch bọn họ liền tính linh căn cho dù tốt cũng không có tế tại sự tình. La bàn kim đồng hồ không ngừng vừa đi vừa về chuyển động, Lục Bắc Du trải qua cái này đến cái khác hòn đảo. Những hòn đảo này hoặc là có người ở hoặc chính là linh mạch đẳng cấp quá thấp. Hắn đều chưa từng tuyển dụng. Không nói những cái khác, cái này thiên tinh hải phong cảnh ngược lại là rất đẹp. Lục Bắc Du trong lúc nhất thời tìm không được cái gì thích hợp linh mạch tại hoàng hôn lúc lưu lại tại một chỗ không có chút nào linh khí hoang vu hòn đảo. Thiên tinh hải cũng không phải là mênh mông vô bờ đường chân trời, vô luận từ chỗ nào nhìn, luôn có như vậy mấy cái hòn đảo sẽ xuất hiện tại tầm mắt của người bên trong. Đồng thời, bởi vì là tu tiên giới trên mặt biển sẽ còn nhảy ra một chút thải sắc không biết loài cá. Thậm chí hắn từng tại một đám phàm tục cá chuẩn bên trong nhìn thấy linh ngư. Tại Mặc Trúc Phường thị linh thú mặc dù không hi hữu nhưng cũng không đến mức như thế tràn lan, bình thường cũng phải cần người bồi dưỡng mới có sở thành. Mà tại Thiên Tinh Hải, các loại linh ngư chỉ cần tại cái này hải vực bên trong bình thường trưởng thành đều có cơ hội hóa thành linh thú, thậm chí liên hóa yêu sát suất đều so lục địa bên trên phải lớn. Lục Bắc Du suy đoán, rất có thể là bởi vì nơi này linh mạch đông đảo đưa đến. Mặc dù nơi này linh mạch phần lớn giải rác, thế nhưng số lượng không ít, có thể cung cấp nuôi dưỡng ra nhiều như thế linh mạch nói không chừng tại dưới đất chỗ càng sâu còn sẽ có cao cấp hơn linh mạch tồn tại. Chỉ là loại này linh mạch tồn tại quá sâu, đừng nói mình coi như là kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ đều không nhất định có thể đem nó đào móc. Thất thải linh ngư ở dưới ánh tà dương vọt lên tràn ra bọt nước tạo thành một lát cầu vồng. Nếu là có rượu liền tốt. Lục Bắc Du cảm khái một tiếng, rời đi quá mức vội vàng, hắn đều không có kịp chuẩn bị đầy đủ vật mình muốn. Thực sự là kim đan xuất hiện cùng phường thị phía dưới là cỡ lớn mộ huyệt nhập khẩu sự tình để hắn không đi không được. Cũng không biết bây giờ phường thị như thế nào. Lục Bắc Du suy nghĩ một chút, bây giờ đã hơn một tháng đi qua, chỗ kia cỡ lớn mộ huyệt nên cũng đã đào ra thời khắc này phường thị đoán chừng chính loạn. Cũng không biết cần mấy năm mới có thể bình tĩnh trở lại. Lục Bắc Du nói một chút lời nói thật hay là nhớ phường thị bên trong yên ổn sinh hoạt đoạn kia thời gian. Mặc dù mỗi năm đều cần giao tiền thuê nhà, thế nhưng ít nhất không cần lo lắng động phủ của mình bị những người còn lại cướp đi. Ma Ha Nhai, đáng chết Ma Ha Nhai. Lục Bắc Du nghĩ đến chỗ này trong lòng người nóng lên, quyết định đợi đến sau khi hắn chết tại nó mộ phần thổi kèn. Đơn độc đàn nhị hồ đã không cách nào biểu đạt chính mình cảm xúc. Được rồi, việc cấp bách vẫn là muốn trước tìm một động phủ mới là. Tìm tới động phủ, tu luyện chăn heo ta hương trừ cũng tại trên đảo đây. Đáng chết Ma Ha Nhai. Lục Bắc Du trước khi rời đi chỉ tới kịp lấy đi chính mình hắc thị, đây là chính mình phản ứng nhanh cùng đối phương sau lưng có truy binh kết quả. Nếu không hắn nói không chừng cái gì cũng không có, đi ra tìm động phủ, chính mình táng ra bại sản. Trong lòng một cái đoán khí không chỗ phát tiết hắn chỉ được ở trong lòng quyển vợ nhỏ bên trên không ngừng ghi lại Ma Ha Nhai cái tên này. Đi theo la bàn chỉ dẫn lời nói. Lục Bắc Du ôn lại một lần bản sơn cơ yếu, sau đó một lần nữa tìm kiếm phương hướng. Chỉ là, lần này hắn vừa đi không lâu liền nghe đến nơi xa có đánh nhau vết tích. Tập trung nhìn vào, cách đó không xa ba cái tà tu ngay tại truy đuổi một cái tu sĩ. Cái kia quần quần mây đen từ thật xa liền có thể phân rõ thân phận. Xem ra cái này Kim Đan lão tổ cũng khoác lác à, không phải nói tà tu giết không sai biệt lắm làm sao ta cái này mấy ngày ngắn ngủi liên tục gặp hai lần. Lục Bác Du không nhịn được lần thứ hai nghĩ đến Ma Ha Nhai. Bất quá có Ma Ha Nhai tiền lệ hắn lập tức rời xa cái kia chiến đấu phương hướng. A, làm sao còn hướng về ta tới? Lục Bác Du nhìn xem đánh nhau phương hướng hướng về phía chính mình đến không nhịn được tăng nhanh tử thanh phân quang kiếm tốc độ. Phía trước nói bằng hữu, còn mời giúp ta một chút sức lực. Thanh âm kia từ phía sau truyền đến mang theo vài phần cầu khẩn. Tử thanh phân quang kiếm tại Lục Bác Du thôi động bên dưới bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Đạo hữu cứu ta, ta có phong phú thủ lao đem tặng. Lục Bác Du không nói tiếp tục ra tốc phi kiếm. Đạo hữu cứu ta, ngươi muốn cái gì đều có thể, ta đều đạo lữ. Lục Bác Du quay đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tử thanh phân quang kiếm lập tức phân tán ra 10 đạo hư ảnh, cái này 10 đạo hư ảnh vốn phải là đại sát khí, có thể là giờ phút này Lục Bác Du đem nó hóa thành chính mình 10 cái phân thân. Tu sĩ cùng cái kia nữ tu đồng thời ngây người. Bọn họ gặp qua tiết mệnh, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy tiết mệnh. Bất quá, cái này ngây người một lúc trong đó một cái tà tu trong tay trấn hồn cờ ném đi đón gió liền dài mấy trượng trong đó tuôn ra vô số âm hồn nháy mắt vây khốn cái kia nữ tu. Chương 40, con cá này có bệnh nặng chương 40, con cá này có bệnh nặng may mà ta chạy nhanh, vừa rồi người kia là ai à? Lục Bác Du vừa rồi chỉ lo thoát ly phiền phức căn bản không có quan sát đối phương là ai, chỉ là nghe lấy âm thanh có chút quen thuộc, có lẽ là nửa cái người quen. Bất quá cái này cũng không trọng yếu là chính mình thoát ly cái kia cấp tu phiền phức. Thời gian dài cường độ cao ngự kiếm để Lục Bác Du có chút không còn chút sức lực nào, hắn đem hắc thì gọi ra một thể dài 10 mét màu đen lớn thuyền xuất hiện tại mặt biển bên trên. Nhất giai trung phẩm yêu thú uy áp sợ quá chạy đi xung quanh đông đảo loài cá. Hừ hừ, hắc thì vào nước thoải mái lẩm bẩm hai tiếng, bốn cái móng vui sướng bảy nước. Theo loại bản thân liền nước. Xuống nước với hắn mà nói cũng không phải là tra tấn ngược lại vẫn là vui thú. Mặc dù sao cũng là lục địa sinh vật không thể thời gian dài ở tại trong nước, có thể hắc thị tu vi liền tính ngâm tại trong nước một tháng cũng không thành vấn đề. Lục Bác Du đặt mông ngồi tại đối phương cái kia khổng lồ thân thể bên trên. Mặc dù nhanh chậm điểm nhưng cuối cùng không cần ngự kiếm. Lục Bác Du để hắc thị đi theo la bàn phương hướng đi, bản thân hắn thì chú ý quan sát xung quanh là có phải có nguy hiểm. Thiên tinh hải bên trong yêu thú đông đảo, hắc thị khí tức mặc dù có thể sợ quá chạy đi một chút phiền toái không cần thiết, nhưng cùng lúc cũng có thể hấp dẫn đến một chút mới phiền phức. Bởi vậy hắn cần thiết phải chú ý xung quanh. Hắc thì hoạt động lên bốn cái móng không ngừng ở trong nước du tẩu, một người một heo lại bắt đầu mới tìm kiếm động phủ hành trình. Sắc trời dần dần ảm đạm, nước biển từ xanh lam thay đổi đến đen nhanh nếu không phải trên bầu trời còn có một vòng minh nguyệt, cái này sơn hắc hải tiền sẽ thiên nhiên mang cho phạm nhân một loại sợ hãi. Lục Bác Du thân là tu sĩ tự nhiên không để ý hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm sơn hắc hải dưới mặt một chỗ. Lần này phương tựa hồ có sóng linh khí. Hắn để hắc thì lặn xuống nước, thuận tay cho chính mình ném đi cái nước xanh cơ sở thuật pháp. Phía trước một mực đang tìm kiếm trên mặt biển động phủ là ta mắc lừa. Cũng không có người nói mặt biển phía dưới không thể dùng a. Lục Bác Du mừng rỡ thăm dò, giống như là mở ra thế giới mới. Mặt biển phía dưới động phủ cũng có thể dùng, đồng thời còn thiên nhiên tự mang ẩn nấp hiệu quả. Chỉ là đáng tiếc, hắn chui vào dưới nước tìm đến cái kia linh khí vị trí, lại chỉ là một chỗ đá san hô, trên nó sinh trưởng một quả màu lam san hô. Cái này giống như cũng coi là linh thực đi. Lục Bác Du đem san hô thu vào trong chữ vật đại, mà tiếp tục sau thăm dò. Dưới biển thế giới cũng không phải là giống như mặt biển đồng dạng đen nhánh kiềm chế, một chút tự mang huỳnh quang có cùng loại cá cho hải dương giao cho sinh mệnh đặc thù. Hải Dương phía dưới cũng là một phương đặc sắc thế giới. Dù sao tu tiên giả cũng không cần đi ngủ, hắn chuẩn bị trong đêm tìm kiếm thích hợp động phủ. Hai người tìm kiếm mấy ngày, cuối cùng tại một chỗ cỡ nhỏ dưới hải đảo phát hiện nhất giai trung phẩm linh mạch. Rốt cuộc tìm được. Lục Bác Du kinh hỉ, lúc này liền chuẩn bị để Hắc Thị đến gần nhìn, chỉ là một cái linh thú kiếm vị ngư ngăn tại trước người hai người. Nó hình dạng cùng loại cá hô thế nhưng muốn càng cường trắng hơn, đồng thời nó phần đuôi còn có thật dài đuôi gai, bởi vì tương tự bảo kiếm, cho nên xưng là kiếm vị ngư. Không cho phép qua, không cho phép qua. Loài cá yêu thú linh trí phổ biến mở ra chậm chạp, trước mắt cái này mặc dù đã trở thành linh thú thế nhưng lại cũng sẽ chỉ đơn giản lời nói. Có châu ngựa một đời tiên phú hắn có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Ta rất nguy hiểm, cảnh cáo, không cho phép tới. Kiếm vĩ ngư vẫn như cũ đưa ra cảnh cáo, ngân bạch lóe sáng đôi gai hướng về phía trước câu lên toát ra sắp tiến công động tác. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Lục Bác Du hừ lạnh một tiếng, đều không cần tự mình ra tay, dưới thân hắc thì liền một cái đem đối phương giải quyết. Ngốc cá, gặp phải nguy hiểm cũng không biết chạy sao. Giải quyết kiếm vĩ ngư. Hắn hướng về linh mạch vị trí đá san hô tiến lên. Nơi này từ các loại đá san hô ngưng tụ mà thành địa thế rắc rối phức tạp, nhìn kỹ lại giống như là một tòa bốn lượn hướng lên tháp cao, có thể thẳng tới trên mặt biển. Không cho phép qua, không cho phép qua. Lại là một kiếm vị ngư ra mặt ngăn cản. Xem ra nơi này sinh tồn một cái kiếm vị ngư nhóm a. Lục Bác Du cảm thấy kinh ngạc, trong tay bóp ra một cái pháp quyết sau đó một đạo quang mang bay ra chính giữa kiếm vị ngư mi tâm. Nô thú ấn, có thể lấy cực nhanh tốc độ cưỡng ép khống chế phổ thông phàm thú cùng nhỏ yếu linh thú. Con cá này mặc dù choáng váng điểm, thế nhưng hẳn là cũng có thể nuôi dưỡng đi. Lục Bác Du chuẩn bị đem con cá này mang về nhấm nháp một phen hương vị làm sao, nếu là có thể vậy hắn từ chăn heo đổi thành nuôi cá cũng không phải không thể lấy. Hừ hừ. Lục Bác Du mới vừa nô dịch kiếm vĩ ngư hắc thị liền lập tức chuyển đến cảnh cáo. Có nguy hiểm. Lục Bác Du nhắc lên cảnh giác, ngay sau đó, tại tòa kia bốn lượn mà bên trên san hô tháp cao bên trong lập tức chuyển đến mấy đạo yêu thú khí tức. Cái này kiếm vị ngư có yêu thú lãnh tụ. Lục Bác Du kinh hãi, không nghĩ tới cái này trên mặt biển hòn đảo có nhân loại tu sĩ chiếm lĩnh, mặt biển phía dưới còn có yêu thú chiếm lĩnh. Chỉ là, không còn kịp suy tư nữa, đối phương liền đã gầm thét bỏ ra. Ba đầu nhất giai hạ phẩm, một đầu nhất giai trung phẩm cùng đông đảo linh ngư. Trốn. Lục Bác Du không do dự trực tiếp thu hồi hắc thị khống chế tử thanh phân quang kiếm thần tốc thoát đi. Giống. Kiếm vị ngư phát ra phẫn nộ gào thét trong lúc nhất thời vậy mà cùng Lục Bác Du ngự kiếm tốc độ ngang nhau. Đáng chết, tử thanh phân quang kiếm, phân. Lục Bác Du trong tay bấm niệm pháp quyết tử thanh phân quang kiếm lập tức hóa một là 10 cái kia đông đảo kiếm vị ngư sửng sốt một giây sau đó phẫn nộ gào thét. Lục Bác Du tại chạy trốn trọn vẹn 10 dặm về sau tại một con đường nhỏ tạm thời nghỉ ngơi. Mẹ nó, trên mặt biển hòn đảo có người chiếm cứ, mặt biển phía dưới có yêu thú chiếm cứ trừ nhất giai hạ phẩm linh mạch vị trí không ai muốn, cái khác liền đều có người thôi. Lục Bác Du đem hắc thị thả ra đem nó cảnh giới xung quanh chính mình thì đã tọa khôi phục. Chẳng lẽ ta muốn áp dụng nhất giai hạ phẩm linh mạch tu hành sao? Trong đầu hiện lên một cái hoảng hốt suy nghĩ. Không được. Ý niệm này bị Lục Bác Du một cái từ chối. Nhất giai hạ phẩm linh mạch căn bản không thể để luyện khí trung kỳ tu sĩ đột phá, càng sẽ để chính mình dừng bước không tiến, chính mình tiên đạo một đường muốn tiếp tục đi tới ít nhất cũng cần nhất giai trung phẩm linh mạch mới được. Thậm chí, mình nếu là đột phá luyện khí trung kỳ đi tới luyện khí hậu kỳ về sau càng là cần thượng phẩm linh mạch mới có thể tu luyện. Cái gì đều có thể tạm tạm, linh mạch không được. Lục Bác Du khắc sâu biết linh mạch tầm quan trọng, quyết định nghỉ ngơi tốt lại đi tìm kiếm một phen. Chỉ là, hắn đã tọa điều tức mới vừa kết thúc, lập tức liền thu đến từ hắc thị cảnh cáo. Chủ nhân, đuổi tới, đám kia cá đuổi tới. Kiếm vị ngư đuổi theo tới. Lục Bác Du kinh ngạc, chính mình khoảng cách đối phương xảo huyệt ít nhất 10 dặm chi địa, đối phương hay là đuổi theo tới. Hắn chính nghi hoặc, mặt nước đột nhiên chuyển đến quen thuộc gào thét. Đáng chết, đám này cá cũng có bệnh a. Ta liền đi nhà ngươi đi dạo cái vòng làm sao lại theo đuổi không bỏ đâu. Lục Bác Du một bên chửi đồng một bên lần thứ hai triệu hoán tử thanh phân quang kiếm thần tốc chạy trốn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình lại bị một đám xuất sinh cho đuổi theo chật vật như thế. Đáng chết ma ha nhai, nếu như không phải ngươi, lão tử giờ phút này liền tại động phủ an ổn tu luyện. Lục Bác Du nhìn phía sau theo đuổi không bỏ kiếm vĩ ngư trong lòng lại cho ma ha nhai trên hỏa một bút. Chương 41, giao dịch chương 41, giao dịch một chỗ hòn đảo bên trên. Đám này cá thật có bệnh. Chật vật Lục Bác Du cắn răng nói. Hắn không nghĩ tới đám này cá thậm chí ngay cả đuổi chính mình ba ngày à, hắn từ trước đến nay đều không có chật vật như vậy qua. Thế nhưng làm sao đối phương nhân số đông đảo còn có một đầu nhất giai trung phẩm yêu thú? Chính mình nơi này mặc dù hắc thị cũng là nhất giai trung phẩm, nhưng hắc thị dù sao không phải trong biển yêu thú, nếu là thời gian dài cùng đối phương ác chiến thua sẽ chỉ là chính mình. Chờ ta trúc cơ về sau tất nhiên cái thứ nhất chém giết cái này mấy con yêu thú. Trong lòng Lục Bác Du bi vẫn vô cùng, nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là tiếp tục tìm kiếm có thể tu luyện linh mạch chi địa. Trước nghỉ ngơi một đêm a, đợi đến ngày mai lại đi tìm kiếm động phủ. Không biết là tới gần sáng sớm hay là xung quanh hơi nước quá mức nồng đậm nguyên nhân, hòn đảo nhỏ này có một nửa đều bị sương mù bao vây. Lục Bác Du tại cái này tòa không lớn hòn đảo bên trên đi dạo một vòng, xác định không có nguy hiểm về sau chuẩn bị tại chỗ ngồi xuống khôi phục. Có thể bỗng nhiên, hắn phát hiện không đúng. Bầu trời, tại sao không có ngôi sao? Hắn ngẩng đầu trên đỉnh đầu vậy mà không có một tia tinh quang, xung quanh sương mù cũng không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi đến dị thường nồng đậm. Mê trận. Lục Bác Du lập tức dừng ở tại chỗ đồng thời đem Tử Thanh Phân Quang Kiếm nắm chặt tại trong tay. Hắn không nghĩ ra vì sao có người sẽ tại một chỗ không có chút nào linh khí hòn đảo bên trên bày ra mê trận. Nhưng loại này trận pháp chỉ có tu tiên giả sẽ bố trí. Rất hiển nhiên hòn đảo này cũng là có chủ nhân. Hừ hừ hừ, chủ nhân, có người tới. Hắc thị nhìn chằm chằm một chỗ, từng đoàn tay cầm đao lưới đao mê vụ dần dần hội tụ thành hình người. Mê trận sen lẫn sát trận. Lục Bác Du còi báo động đại tác, hắn từng nghe đến qua một chút liên quan tới tổ hợp trận pháp nghe đồn. Đơn nhất trận pháp chỉ có một hạng tác dụng, thường thường dễ dàng bị tu sĩ tìm tới trận kỳ vị trí công phá. Mà tổ hợp trận pháp thì có thể lợi dụng thứ hai bộ trận kỳ năng lực ẩn tàng bộ thứ nhất trận kỳ, đồng thời đem chính mình thứ hai bộ trận kỳ giấu ở bộ thứ nhất trận kỳ trong hội. Kể từ đó, hai bộ trận kỳ lẫn nhau tổ hợp có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn ba uy lực. Bất quá, dạng này trận kỳ cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể bố trí. Phổ thông trì hoãn trận kỳ chỉ cần có trận kỳ đại đa số phổ thông tu sĩ đều có thể bố trí đi ra. Nhưng tổ hợp trận pháp thì lúc cần phải khắc quan tâm trận kỳ lưu động cùng kết hợp hoàn cảnh xung quanh. Bình thường chỉ có tinh thông trận pháp sư mới có thể chế tạo ra được. Thế nhưng, vì cái gì tôn quý trận pháp sư sẽ tại dạng này một tòa bình thường trên đảo nhỏ? Lục Bác Du trong lòng vô số nghi hoặc, đồng thời cũng tại suy tư làm sao xông phá trận này. Chính mình cũng không hiểu đến trận pháp nguyên lý, nghĩ đến cũng chỉ có dùng ma lực. Có hắc thị tại, có lẽ ta còn có mấy phần lao ra khả năng. Lục Bác Du đang chuẩn bị để hắc thị mở ra thiết giáp tại phía trước mở đường. Có thể bỗng nhiên, xung quanh sương mù bóng người lại tập thể tản ra, ngay sau đó, xuất hiện một cái nữ tu thân ảnh. Lục đạo hữu, không nghĩ tới còn có thể tại chỗ này nhìn thấy ngươi, thật đúng là hữu duyên a. Thanh âm kia bên trong xen lẫn mấy phần giận dữ, rất có trách móc ý tứ. Là ngươi? Lục Bác Du nghe lấy tiếng nói quen thuộc này kết hợp với trước mặt cái này khuôn mặt quen thuộc cuối cùng nhớ lại người tới. Gặp qua Trương Duyệt đạo hữu. Trương Duyệt, một cái đồng dạng ở vào Mặc Trúc phường thị tán tu chính là Trần Thắng tiểu đội một thành viên. Đối phương bởi vì dài đến đồng dạng thực lực bình thường, tính cách đồng dạng, thực tế không có cái gì xuất chúng địa phương, bởi vậy hắn đối nó không có khắc sâu ký ức. Trước đó vài ngày đạo hữu chạy thật là nhanh, ta ngây người một lúc, đạo hữu liền đã biến mất không thấy. Trương Việt trêu ghẹo nói. Lục Bác Du cười ngượng ngùng, người trước mắt chính là mấy ngày trước đây hướng chính mình cầu cứu người, hắn cũng không có nghĩ đến đối phương bị ba cái tà tu vây quanh vậy mà còn có thể sống sót. Ta đấu pháp năng lực yếu kém, ngự thú cũng không am hiểu thủy chiến, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Lục Bác Du chắp tay thở dài, bây giờ thân ở đối phương trận pháp bên trong không thể không cúi đầu. Bất quá hắn cũng không nhớ tới đối phương là một tên trận pháp sư, xem ra là có kỳ ngộ khác. Không sao, không sao, nhân chi thường tình có thể lý giải. Trương Duyệt vung tay lên xung quanh sương mù bóng người lập tức tản đi. Bất quá Lục đạo hữu làm sao sẽ trùng hợp như vậy đi tới ta vị trí hòn đảo? Trương Duyệt hiếu kỳ dò xét đối phương, trong miệng khẽ sáng giọng, cũng không thể là thẹn trong lòng chuyên tới để thủ hộ a. Lục Bác Du nghe đến đối phương nói móc chính mình cũng là không làm bất kỳ phản ứng nào. Vui lòng nói móc liền nói móc a, dù sao thiếu không được một miếng thịt. Hắn chỉ là chắp tay nói, nói ra thật xấu hổ, ta là bị một kiếm vị ngư nhóm cho đổi tới. Kiếm vị ngư? Lần này đến phiên Trương Duyệt kinh ngạc, cái này tộc đàn có thể là nổi danh chỉ số IQ không cao cùng mang thủ, đạo hữu cũng dám trêu chọc cái này tộc đàn, còn rất là có đảm lượng. Chẳng lẽ là chuẩn bị làm chỉ kiếm vị ngư bồi dưỡng? Nàng liếc qua Hắc thị, cũng biết rõ Lục Bác Du ngự thú sư thân phận. Thế thì cũng không có, việc này nói rất dài dòng, không biết đạo hữu có thể trước giải trận pháp. Lục Bác Du ngượng ngùng cười nói, đương nhiên có thể. Trương Duyệt cầm trong tay một mặt lá cờ nhỏ ném ra tại trên mặt đất một trận gợn sóng về sau nơi này xung quanh mê vụ lập tức tan hết. Đi theo ta, tất nhiên có thể lần thứ hai gặp phải Lục đạo hữu, đó chính là duyên phận. Nàng quay người liền chuẩn bị mang theo một người một heo hướng về trong động phủ đi đến. Lục Bác Du cũng không đuổi theo, ngược lại lui lại mấy bước ra trận pháp phạm vi. Chủ động đi vào một cái trận pháp sư động phủ bên trong đây cũng không phải là cái gì thông minh lựa chọn. Đạo hữu khách khí, tất nhiên tòa này đạo hữu là đạo trưởng của ngươi, ta thay một chỗ chính là. Lục Bác Du nói một chút xong liền chuẩn bị rời đi, mà Trương Duyệt lên tiếng lần nữa. Đạo hữu thật đúng là cẩn thận, không tiến vào cũng được. Bất quá ta bây giờ muốn tại cái này trận pháp bên trong lại bố một bộ sát trận, thế nhưng làm sao thiếu yêu thú huyết dịch. Ta xem cái này yêu thú bị bồi dưỡng vô cùng tốt, không biết có thể mượn nó huyết dịch dùng một chút. Nếu là đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta có thể đem vật này xem như thù lao. Nàng nói xong đem một quả màu xanh thẳm lóe ra nhàn nhạt yêu khí đan dược lấy ra. Đây là ta lúc trước tại Thiên Phần Bí cảnh bên trong đoạt được, nghe Trần Thắng nói có thể tăng lên yêu thú huyết mạch. Lục Bác Du thấy thế hơi suy tư, bình thường giao dịch hắn ngược lại là không hề phản đối. Hắn nhìn hướng Hắc thị, cái sau hai mắt phát sáng, hận không thể nhảy lên. Hừ hừ hừ. Muốn, chủ nhân ta muốn cái kia. Hắc thị có thể cảm giác được có cái gì nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu đồ vật tại hấp dẫn chính mình. Lục Bác Du bất đắc dĩ chính mình ngự thú vẫn thật là một cái ăn hàng. Bất quá, mà thôi, lần này là chính hắn bán mình máu nuôi sống chính mình cũng không có gì. Chợt hắn gật đầu đáp ứng. Đa tạ đạo hữu. Trương Việt nói xong trong tay nhiều ra một cái pháp khí dao găm Hắc thị rất tự giác hướng phía trước một trạm tùy ý đối phương tại chính mình móng bên trên mở một đường vết rách. Rất nhanh, nửa thùng huyết dịch được thả đi ra, Hắc thị thì không đau không ngứa liếm liếm vết thương sau đó rất là mong đợi nhìn xem cái trước. Đây là thù lao của ngươi. Trương Việt nhếch miệng lên vẻ tươi cười sau đó đem một đan dược ném cho cái trước. Hắc thị một cái nuốt vào cực kỳ thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó, một cú cực nóng tại nó thể nội giống như liệt hỏa thiêu đốt để Hắc thị thống khổ không ngừng kêu thảm. Chương 42, bẫy dập chương 42, bẫy dập đạo hữu đây là ý gì? Lục Bác Du thấy thế lập tức lấy ra Tử Thanh Phân Quang Kiếm, hắn không nghĩ tới người trước mắt cũng dám hại chính mình ngự thú. Đem cái này ăn. Lục Bác Du đội vàng đem một khỏa giải độc đan nuốt cho Hắc thị, thế nhưng Hắc thị sau khi dùng cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Đạo hữu lời ấy sai rồi, cũng không phải là ta hại ngươi ngự thú, mà là ta cho ngươi đổ vật dược hiệu quá mạnh. Trương Duyệt giơ cao bắt đầu chứng minh chính mình vô hại, ngay sau đó hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm Hắc thị nói: "Đạo hữu thật sự là bồi dưỡng một cái tốt yêu thú, con thú này đã gần như nhất giai trung phẩm điểm giới hạn nuốt nhị giai giao đan về sau đoán chừng có thể đột phá trở thành nhất giai thượng phẩm. Đến mức gia hỏa này có thể từ yêu đan bên trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt, vậy liền nhìn hắn tiên phú." Trương Duyệt nói như thế khỏe miệng tiểu ý không ngừng. Nhị giai yêu đan. Lục Bác Du kinh ngạc nhìn xem Hắc thị sau đó lại nhìn về phía cái trước. Giao loại chính là Long chi họ hàng gần, cực kỳ hiếm thấy. Nó huyết mạch cao quý vô cùng, yêu đan càng là tu sĩ tầm thường không thể nhận ra. Phổ thông yêu thú sau khi dùng không chỉ có thể cường hóa huyết mạch tăng lên yêu thú hạn mức cao nhất, càng là có thể thừa cơ lĩnh ngộ giao long chuyển thừa có lẽ có một tia hóa giao khả năng. Thứ này nếu là đặt ở phường thị bên trong nó giá trị không chút thua kém tại một cái trúc cơ đan, thậm chí còn mơ hồ có chỗ thắng được. Nhưng đối phương chẳng qua là thả Hắc thị một chút máu giờ phút này vậy mà đưa cho nhị giai giao long yêu đan xem như thủ lao. Đạo hữu cử động lần này chính là ý gì? Lục Bác Du cẩn thận nhìn đối phương lấy ra bực này chỗ tốt tuyệt đối không phải lấy máu đơn giản như vậy. Lục đạo hữu quá mức cẩn thận, ta mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Ta người mang nhị giai giao long yêu đan càng phải đến hai phần đến từ Thiên Phần Bí cảnh hoàn chỉnh truyền thừa. Thế nhưng không biết vì cái gì ta từ Thiên Phần Bí cảnh đi ra về sau liền bị truyền tống đến cái này Thiên Tinh Hải. Mà trước đó vài ngày truy đuổi ta mấy cái kia tà tu chính là từ Thiên Phần Bí cảnh bên trong đuổi theo ra đến. Như đạo hữu có thể cùng ta kết hợp phá địch cái kia yêu đan chính là thù lao. Trước việc lộ ra chính mình mục đích thực sự nói. Lục Bác Du thực lực không kém, điểm này vẹn vẹn từ Hắc thị bồi dưỡng cũng có thể thấy được. Bất quá đối phương tính cách có vấn đề lớn không tranh không đoạt căn bản không giống như là bình thường tu tiên giả. Nếu là mình trực tiếp đưa ra làm cho đối phương hỗ trợ giết địch cái kia tỷ lệ lớn sẽ còn cùng trước đó vài ngày đồng dạng quay đầu rời đi. Thậm chí, cho dù có nhị gia yêu đan nàng cũng không có nắm chắc để người trước mắt đứng tại lập trường của mình. Đạo hữu không phải cùng Trần Thắng tổ đội sao? đều có thể trực tiếp liên hệ Trần Thắng đám người, cớ gì tới đây tìm ta? Lục Bắc Du lộ ra không hiểu, trong lòng một vạn cái không muốn. Trần Thắng đã sớm không biết tung tích, chúng ta tiểu đội cũng giải tán đã lâu, đạo hữu đối với cái này không hiểu rõ tình hình. Trương Việt lộ ra kinh ngạc, hắn cùng Lục Bắc Du nói một chút đứng lên còn tính là một tiểu đội, dù sao đều lấy Trần Thắng là thủ lĩnh. Thế nhưng tiểu đội đều giải tán đã lâu, cái này đội viên thậm chí vẫn không biết. Người này hẳn là một mực cùng tiểu đội còn lại thành viên không có liên hệ, một lần thiên phần bí cảnh đều không có đi xuống qua. Trương Việt thầm nghĩ trong lòng. Này cũng thật đúng là không biết. Lục Bắc Du lông mày cau lại, từ khi được đến túi ngự thú phương pháp luyện chế về sau hắn liền không cùng Trần Thắng từng có gặp nhau. Hắn suy nghĩ một chút sau tiếp tục nói. Trương Việt đạo hữu, kỳ thật ta không hề am hiểu đấu pháp, đối với thỉnh cầu của ngươi sợ rằng lực bất tòng tâm. Dù sao cái kia yêu đan là vừa rồi đối phương chủ động cho, hơn nữa còn là lấy giao dịch danh nghĩa, chính mình đều có thể cầm tiện nghi liền đi, không đi lộ chuyến này vũng nước đủ. Đạo hữu, nơi đây có ta bố trí trận pháp, lại thêm ngươi yêu thú cùng người chúng ta ba cặp ba không hề ăn thiệt thòi. Đồng thời, tiểu nữ có thể cam đoan tại đạo hữu giúp ta về sau ta có khắc thủ lao cảm tạ. Trương Việt lấy ra chính mình lớn nhất thành ý mà Lục Bắc Du lại nói, đối phương cái gì tu vi? Hai cái luyện khí tầng 9, một cái luyện khí 12 tầng. T. Lục Bắc Du hít sâu một hơi, ba người này vậy mà còn đều là luyện khí hậu kỳ. Hán vội bằng nói, đạo hữu ngươi ta đều là luyện khí trung kỳ, muốn thế nào đối kháng ba vị luyện khí hậu kỳ? Chiến thắng này không tính quá mơ hai, ta cảm thấy hay là chạy trốn tốt. Lục Bắc Du nói một chút xong, liền đem hắc thị thu vào chính mình trong túi chữ vật, chuẩn bị chạy trốn. Mà Trương Việt lại nói, đạo hữu, đối phương sở dĩ có thể một mực khóa chặt ta, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhị gia yêu đan. Như ngươi giờ phút này chạy trốn lời nói, ta cũng không xác định đối phương sẽ trước đối phó không có trận pháp ngươi, hay là trước đối phó có trận pháp ta. Nàng nói xong, Lục Bắc Du sắc mặt tối đen, hắn biết mình là triệt để chúng nữ nhân này bẫy, đây là quyết tâm đem chính mình kéo xuống nước. Đạo hữu không cần kinh hoàng, ta có nắm chắc đánh giết cái kia luyện khí 12 tầng, đồng thời ta cũng có thể giúp ngươi ngăn chặn một cái luyện khí tầng 9. Đạo hữu chỉ cần kết hợp ngươi ngự thú đánh giết cái cuối cùng luyện khí tầng 9 tà tu mà thôi. Như ngươi có thể thành, vậy chúng ta trận chiến này tất thắng. Trương Duyệt nói. Ngươi. Lục Bắc Du muốn nổi giận nhưng ván đã đóng thuyền không thể sửa đổi, hắn đành phải đem hắc thị một lần nữa thả ra hung hăng đạp một chân. Đồ vật ngươi ăn, đợi chút nữa ngươi xuống phòng. Hừ hừ hừ. Chủ nhân, không có vấn đề, không có vấn đề. Hừ hừ. Hắc thị hưng phấn mãnh hử, toàn thân đỏ bừng giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng. Nhị gia yêu đan mang đến cho mình chỗ tốt quá nhiều, hắn giờ phút này cảm giác chính mình có dùng không hết lực lượng, dùng không hết sức lực, đồng thời còn có rất nhiều liên quan tới giao long truyền thừa tri thức đang không ngừng chui vào trong đầu của mình bên trong. Muốn làm sao bố trí? Đối phương còn bao lâu sẽ đến? Lục Bắc Du gặp chính mình triệt để lên phải thuyền giặc cũng chỉ đành vì chính mình bắt đầu mưu đồ. Dù sao ở lại đây cùng đối phương mượn nhờ trận pháp cùng nhau đối địch có thể so với đơn độc chính mình một người đối mặt ba cái luyện khí hậu kỳ cấp tu muốn tốt hơn nhiều. Bố trí trận pháp sự tình giao cho ta, đối phương đoán chừng rất nhanh liền sẽ đến, đạo hưu trước tiên có thể một bước chuẩn bị sẵn sàng. Trương Việt nhìn thấy Lục Bắc Du nguyện ý trợ giúp chính mình một khoản nỗi lòng lo lắng cũng coi như thả xuống. Nàng mượn nhờ cổ trận bàn có thể lừa giết một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sau đó chỉ cần lại bằng vào mặt khác một môn truyền thừa có thể lấy đánh giết hoặc là trọng thương một vị khác luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó, liền tính Lục Bắc Du không thể đánh giết cái cuối cùng luyện khí hậu kỳ cũng không có trở ngại, chỉ cần đối phương có thể kéo lại liền tốt. Được. Lục Bắc Du gật đầu, sau đó lập tức ở chính mình cùng Hắc Thị trên thân dán vài trường phụ lục cẩn nấp tại một chỗ đá ngầm về sau. Đa tạ. Trương Việt gặp cái này không người gật đầu, sau đó một lần nữa đi vào động phủ bắt đầu bố trí. Không bao lâu, bầu trời mây đen từng trận hơn ngàn âm hồn bờn quanh gào thét ba cái luyện khí hậu kỳ tà tu xuất hiện tại đạo hưu trên không. Mẹ nó, lại là trận pháp, tiểu nương bị này thật sự là đáng ghét, vậy mà còn có trận pháp dự trữ. Trong đó một cái mang trên mặt độc hạt đoàn tà tu mắng. Không sao, không sao, chỉ là trận pháp mà thôi, chúng ta lấy âm hồn xâm nhập tự nhiên có thể phá. Dẫn đầu đầu chọc tà tu cười tà, tay hắn bung lên hơn trăm âm hồn giống như kêu rên cuồng phong một mạch xuyên vào trong động. Ta cảm nhận được nhị giai giao đang tựa hồ bị nữ nhân này thu xếp tại nơi khác, ta đi lấy một chút. Một cái khác toàn thân mang theo vết sẹo cùng khâu lại vết thương tà tu nói. Đi thôi, cẩn thận trận pháp. Người đầu lĩnh nhắc nhở. Không ngại. Người kia gật đầu, sau đó mang theo một phần ba âm hồn hướng về Lục Bắc Du phương hướng đi đến. Những ngày này bọn họ cùng Trương Việt chiến đấu quá lâu, đối phương sẽ dùng trận pháp gì, như thế nào phá trừ trận pháp bọn họ đã sớm rõ ràng. Lục Bắc Du nhìn đối phương dần dần tới gần, trong tay tử thanh phân quang kiếm nắm chặt, ngồi xuống hắc thị làm tốt công kích chuẩn bị. Chương 43, nhị giai giao đan. Chương 43, nhị giai giao đan. Không đúng, cái này nhị giai yêu đan khí tức làm sao thay đổi đến như thế yếu? Chẳng lẽ nữ nhân kia dùng ẩn nấp loại trận pháp ẩn tàng? Cái kia tà tu hừ lạnh một tiếng, trong tay hồn phiên huy động từng cái âm hồn lệ quỷ hóa thành cuồng phong thổi đi. Tà tu thủ đoạn phổ biến nhất khắc chế phổ thông trận pháp sư, bởi vì âm hồn tồn tại có thể xung kích trận pháp căn cơ cùng thay đổi địa từ lực trường, từ đó phá hư một phương trận pháp. Mà giờ khắc này hắn chính là muốn lấy âm hồn xung kích xem xét khả năng này tồn tại trận pháp. Chỉ là trận pháp chưa từng nhìn thấy hắn ngược lại nhìn thấy một đầu màu vàng dây thừng cùng một cái chuông lớn. Dây thừng cấp tốc buộc chặt mà đến, chuông lớn từ đỉnh đầu trục xuống. Kim tỏa phù cùng khốn long phù. Cái kia tà tu giật này cả mình, đội vàng đem nguyên bản dùng để xung kích trận pháp âm hồn kêu gọi trở về. Nữ nhân này làm sao còn có phù lục? Trong lòng hắn sinh ra nghi hoặc, nhóm người mình cùng rất căng, đối phương tài nguyên có lẽ đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm mới là, giờ phút này ở đâu ra phù lục? Nghi hoặc từ đáy lòng dâng lên, nhưng lại tại một giây sau được giải ra, một đầu như núi lớn màu đen ngọn núi chính hướng về phía chính mình đổ tới. Không tốt. Toàn thân là Chỉ Khâu lại tán tu vỗ một cái bên hông cỏ lồng một vệt màu xanh lệ ảnh lao ra cùng cái kia màu đen ngọn núi đụng vào nhau. Phanh. Hắc thị hình thể to lớn cái kia mới xuất hiện màu xanh lệ ảnh tự nhiên cũng là bị đụng bay lên, thế nhưng bởi vì nó ngăn cản tà tu thừa cơ tránh thoát hai tấm phù lục khống chế tránh né hắc thị xung kích. Còn có người. Hắn đem một tấm phù lục dán tại trên thân sau đó lập tức huy động âm hồn hướng về Lục Bắc Du phương hướng tiến công. Mà giờ khắc này Tử Thanh phân quang kiếm càng nhanh một bước. Đáng chết, trở về. Lúc này tốt nhất phương thức xử lý chính là sử dụng phù lục phòng ngự, có thể là bọn họ phù lục đồng dạng tại cùng Trương Duyệt chiến đấu bên trong tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này hắn bất đắc dĩ chỉ có thể để vừa rồi công kích dùng âm hồn lần thứ hai điều khiển trở về. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lục Bắc Du cao mày nhìn hướng cái trước. 11 thanh Tử Thanh phân quang kiếm bị đối phương dùng âm hồn ngăn lại bảy đem, còn lại 4 thanh kiếm ảnh đều là cắm ở trên người đối phương. Dựa theo đạo lý đến nói chính mình đánh lén như vậy thành công, thương thế như vậy không chết cũng phải bị thương. Thế nhưng đối phương nhưng thật giống như cũng không lo ngại. Hắn một trường đánh nát trên thân thể kiếm quang, sau đó hung tợn nhìn xem Lục Bắc Du. Đáng chết cũng dám đánh lén ta. Ta muốn ngươi chết. Đầy trời âm hồn lao ra, nháy mắt bao trùm Lục Bắc Du. Cần hỗ trợ sao? Nơi xa hai người nhìn thấy nữ nhân kia lại có giúp đỡ không nhịn được hơi nhíu mày chuẩn bị ưu tiên giải quyết Lục Bắc Du. Chỉ là, tại bọn họ có hành động thời điểm lại bị kéo vào một đoàn mê vụ bên trong. Lại là trận pháp. Hai tên tà tu hơi nhíu mày lập tức bắt đầu khởi động âm hồn ăn mòn trận pháp. Ngoài giới, Lục Bắc Du không ngừng né tránh xung quanh âm hồn Tử Thanh phân quang kiếm bị hắn khai phá đến công suất lớn nhất, 11 thanh kiếm quang không ngừng lập loè tiêu diệt tại cái này đến cái khác âm hồn trên thân. Mỗi cái âm hồn bị kiếm ảnh chạm đến về sau đều sẽ mờ nhạt mấy phần, thế nhưng tại gặp phải âm khí bổ sung về sau nhưng lại sẽ một lần nữa ngưng thực. Đáng chết, vì cái gì ta tại ngươi con lợn này thể nội cảm nhận được giao đan khí tức? Toàn thân Chỉ Khâu lại tà tu nổi giận nhìn xem Hắc thị, chính mình không khổ cầu được giao đan, chính mình để khôi lỗi bước vào nhị giai hy vọng, lại bị một con lợn ăn. Đào lên hắn, ngươi tiến giai tài liệu tại cái này đầu heo thể nội. Tà tu phẫn nộ quát tầm lên. Cái kia màu xanh lệ ảnh phần đuôi giống như lưỡi kiếm đồng dạng, hất lên nhẹ nhõm liền rạch giá Hắc thị phòng ngự. Kiếm vi ngư. Giống. Hắc thị nhìn thấy thân ảnh của đối phương đồng dạng phẫn nộ. Bởi vì trước mắt bị tà tu điều khiển khôi lỗi cũng không phải là đồng dạng khôi lỗi mà là yêu thú khôi lỗi. Đồng thời nó nguyên mẫu chính là kiếm vi ngư. Phía trước mới bị kiếm vi ngư truy đuổi mấy ngày, bây giờ lại gặp phải kiếm vi ngư. Ta ăn yêu đan phía trước ngươi ước hiếp ta ăn về sau há có thể nhường một chút ngươi ước hiếp ta. Hắc thị đã không lo được đối phương cường đại công kích cùng nhất giai thượng phẩm khí tức trên thân thiết sắc lóe lên mở ra thiên phú về sau liền cùng đối phương chiến ở cùng nhau. Vậy mà còn có khôi lỗi sư. Lục Bắc Du đồng dạng kiếp sợ, khôi lỗi sư là một loại cùng ngự thú sư tương tự nhưng cũng có chỗ khác biệt chức nghiệp. Đối phương có thể thông qua khôi lỗi cải tạo giao cho khôi lỗi một chút làm trái thường thức năng lực, ví dụ như đem kiếm vĩ ngư từ sinh vật biển cải tiến trở thành lục địa sinh vật. Ví dụ như, để một đầu kiếm vĩ ngư nắm giữ mấy đầu cái đuôi. Lục Bắc Du nhìn xem kiếm vĩ ngư cái kia nửa người nửa cá thô giáp khâu lại lập tức cảnh giác. Bên trong Chỉ Khâu lại trên người của đối phương cũng có, đồng thời, đối phương vừa rồi bị mình đánh bốn kiếm lại cùng một người không có chuyện gì mở dạng, nghĩ đến là đem chính mình cũng cải tạo thành vị khôi lỗi. Âm tà đồ vật, vậy liền dùng hắc vũ kiếm. Lục Bắc Du một phen quan sát về sau hoán đổi vũ khí của mình. Hắc vũ kiếm mặc dù chỉ có nhất giai hạ phẩm, thế nhưng uy lực của nó cũng đã đạt tới nhất giai trung phẩm tả hữu. Đồng thời đối phương tổn thương là không phân địch ta lôi hỏa của đường, chính thích hợp thời khắc này hoàn cảnh. Hắn lấy ra hắc vũ kiếm đối với xung quanh âm hồn một chém, cường đại lôi hỏa lực lượng lập tức lật ngược một đám âm hồn càng là có mấy cái âm hồn bị tại chỗ chém giết. Người này, đây là cái gì đấu pháp? Ta tu khiếp sợ nhìn xem Lục Bắc Du quần áo trên người rách nát. Đối phương vừa rồi một kích mặc dù rất mãnh liệt, nhưng lại tựa hồ không phân địch ta, tiểu tử này chính mình cũng thụ thương, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Hắn tâm mới vừa có bực này ý nghĩ, liền ngay cả liền lui về phía sau, chỉ dùng âm hồn công kích từ xa. Giống. Cái kia nhất giai thượng phẩm thi khôi cũng phát ra đình thai nhức góc gào thét, ngay sau đó cùng hắc thị chiến đấu cùng một chỗ. Hắn lại bị một con lợn đụng bay, đây là hắn không thể nhẫn. Song phương đánh nhau, cả hòn đảo nhỏ vì đó run rẩy. Đi trong nước. Ta tu cho chính mình thi khôi ra lệnh. Kiếm vĩ ngư am hiểu nhất hay là dưới nước tác chiến, chỉ cần có thể xuống nước, nhất định có thể giết đầu này heo đen. Thi khôi gào thét một tiếng nhảy xuống nước. Hắc thị thì theo sát phía sau. Đừng nhìn luận A, ta có thể ở chỗ này đây. Lục Bắc Du thừa dịp thứ nhất cái không quan sát cả người đi tới trước người đối phương, hắc vũ kiếm vượt qua mấy cái âm hồn chém vào mà đến, đập ầm ầm rơi vào trên người đối phương. Phúc. Tà tu đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn muốn đã đem chính mình cải tạo thành là thi khôi thân thể, có thể miễn dịch đồng dạng tổn thương, thế nhưng cái này lôi hỏa chính là hắn khắc tinh. Thiên hạ lôi hỏa, chuyên khắc âm tà đồ vật. Người điên rồi sao? Hắn giận mắng Lục Bắc Du vậy mà áp dụng bực này đồng quy vu tận đấu pháp, có thể là tại nhìn đến Lục Bắc Du hai lần chịu đựng lôi hỏa lực lượng trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương thời điểm trong lòng sinh ra một vẻ kinh hãi. Người này có vấn đề. Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức chạy trốn, giờ phút này trạng thái không tốt như lại bị đối phương lấy lôi hỏa lực lượng oanh mấy lần sợ không phải muốn triệt để ở lại chỗ này. Hắn chính nghĩ như vậy, không khí bên trong đống nhiên chuyển đến một tiếng chấn giống. Thanh âm kia giống như trâu giống như hổ nhưng lại hùng hậu dị thường rất có vương giả phong phạm. Cái này giống một tiếng, không những để kiếm vĩ ngư có giúp ở tại chỗ, càng làm cho cái kia tà tù đống nhiên dừng lại. Một cỗ đến từ huyết mạch uy áp để hắn hai chân run rẩy, bực này cảm giác tựa như là phàm nhân gặp manh thú đồng dạng. ngay lập tức không phải chạy trốn cũng không phải chiến đấu, mà là đầu góc trống rỗng. Giao Long uy áp để hắn một lát thất thần, mà liền tại thất thần nháy mắt bị Lục Bắc Du nắm lấy thời cơ, một đao chém tới. Cái kia Tà Tu ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể không đầu, toàn thân mang theo khâu lại sợi tơ dáng dấp cùng chính mình rất giống. Kỳ quái, vì cái gì? Đầu lâu của ta sẽ không tại trên cổ. Hắn nghi hoặc không hiểu, nhưng ngay sau đó, đầu bị dựng thẳng bộ ra, thân thể cũng là như vậy. Chương 44, trận pháp sư chiến đấu chương 44, trận pháp sư chiến đấu Lục Bắc Du đem đối thủ dựng thẳng bộ ra về sau bàn tay một chảo đối phương túi chứa vật liền bị nó hấp thu vào trong tay. Ngay sau đó hắn liền nhìn về phía dưới nước chiến trường. Hắc thị chủ yếu chiến trường hay là trên đất bằng ở trong nước cùng kiếm vị ngư chiến đấu phần thắng không lớn. Đợi hắn đi tới chiến trường về sau, quả là thế. Kiếm vị ngư ỷ vào chính mình nhất giai thượng phẩm tu vi cùng thủy thế lệ đã toàn bộ phương hướng áp chế hắc thị. Giờ phút này hắc thị trên thân đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương dữ tợn đáng sợ. Chủ nhân không cần ra tay, đem hắn giao cho ta. Không biết là bởi vì đối với kiếm vị ngư cừu hận còn là bởi vì nuốt nhị giai giao đan nguyên nhân, giờ phút này hắc thị mặc dù ở vào hạ phong, nhưng lại khí thế như hồng, phảng phất mình mới là cái kia đè lên địch nhân đánh người. Chỉ là kiếm vị ngư, ta cũng không tin còn bắt không được ngươi. Hắc thị bỗng nhiên chắc tay, xung quanh dòng nước nháy mắt hóa thành một đầu thủy long hung hăng đập tới, đem cái kia kiếm vị ngư đập một cái lảo đảo. Đây là khống thủy. Lục Bắc Du sững sờ cái này mới nhớ tới vừa rồi cái kia Tà Tu sở dĩ một nháy mắt thất thần cũng là bởi vì dưới nước truyền đến một tiếng giao long thanh âm. Mà giờ khắc này hắc thị vậy mà tại phát ra giao long thanh âm phía sau lại tập được khống thủy, nhìn tới cái này giao đan đối hắn trợ giúp rất lớn. Hắn lại liếc mắt nhìn cái kia kiếm vị ngư, bởi vì mất đi chủ nhân nó mất đi bổ sung lực lượng nguồn gốc, bởi vì giao long chi vi nó run lẩy bẩy, một thân sức chiến đấu đi 7-8. Đây chính là cao gia yêu thú đối đê gia yêu thú huyết mạch áp chế sao? Lục Bắc Du gặp một màn này cũng liền quyết định không tại nhúng tay. Mặc dù cái này thì khôi phẩm giai tại hắc thị bên trên thế, nhưng có cao giai huyết mạch áp chế đối phương đã không có thành tựu. Ngược lại là vừa vặn để lại cho hắc thị để nó thông qua chiến đấu càng tốt hấp thu liên quan tới yêu đan năng lực. Phải biết, thứ này giá trị tới một mức độ nào đó không thua gì một khóa trúc cơ đan. Nó dược hiệu cùng chân quý trình độ dị thường, nếu là đặt ở phường thị bên trong tất nhiên gây nên một trận hỗn động, thậm chí nói không chừng liền bị kia ngự thú đường đường chủ đều sẽ xuất thủ cắt đoạn. Bởi vì hắn bạch ngọc mãnh hổ đã kẹt tại nhất giai thượng phẩm yêu thú nhiều năm. Nếu là có thể được đến cái này yêu đan tất nhiên sẽ tấn thăng yêu thú cấp 2, nói không chừng còn có thể từ trong nộ ra một hai môn thuộc về giao long nhất tộc giao long bảo thuật. Lục Bắc Du xác định hắc thị nơi này không có sinh mệnh nguy cơ liền nhìn hướng một bên đoàn kia to lớn mê vụ. Mê vụ bên trong không có truyền đến một tia tiếng vang, thế nhưng mê vụ nồng độ cũng đang không ngừng biến hóa, có thể tưởng tượng trong đó tất nhiên đã mở rộng tranh đấu. Có nên đi vào hay không? Lục Bắc Du không xác định chính mình tiến vào bên trong về sau có thể hay không bị công kích, một phen do dự về sau núp ở ngoài động. Nếu là Trương Duyệt thất bại hai người kia nhất định cũng trọng thương, chính mình có thể tùy thời mà động. Hắn đem trên người mình còn sót lại mấy tấm phù lục bố trí tại mê vụ bên ngoài xem như cạm bẫy, sau đó thì trên người mình lại dán một trương liễm tức phù cùng ẩn thân phù. Sóng nước đồng dạng ánh sáng văn bao phủ ở trên người hắn, ngay sau đó cả người hắn khí tức, nhiệt độ cùng tia sáng đều phát sinh biến hóa thay đổi đến tan biến tại vô hình. Chiến đấu duy trì liên tục một lát, hắn mơ hồ nghe đến có trận pháp vỡ vụn âm thanh. Trận pháp căn cứ vào đại địa bên trong, trận pháp vỡ vụn đại địa bề ngoài tùy theo thay đổi. Hòn đảo trung tâm rách ra một đạo to lớn khe hở, mãnh liệt nước biển chảy ngược mà đến. Cái này trận pháp sư đối với địa hình phá hư thật đúng là khủng bố. Lục Bắc Du gặp một màn này cảm khái nói, nếu để cho một cái tu sĩ đem một tòa 100 mét hòn đảo trực tiếp tách ra, không phải là trúc cơ cường giả không thể làm đến. Thế nhưng trận pháp sư lại thông qua cấu kết địa mạch cùng linh khí từ trường loại hình mơ hồ đồ vật làm đến. Trận pháp vừa vỡ, từ trường rối loạn địa mạch nổ tung hòn đảo một cách tự nhiên vỡ vụn. Cái này liền giống như là một gốc dây leo, tại hắn còn sống thời điểm 10 phần cứng cỏi không dễ kéo đứt, thế nhưng làm người đem nó dưỡng khí trong cơ thể rút khô về sau lại có thể tùy tiện đem kéo đứt. Theo hòn đảo vỡ vụn, tới cấu kết thứ hai bộ mê vụ trận pháp đồng dạng vỡ vụn. Song trận pháp chỗ tốt ở chỗ ngươi có thể đồng thời có hai loại trận pháp năng lực, đồng thời trận pháp đem lẫn nhau ra chỉ có thể phát huy một cộng một lớn hơn 3 tác dụng. Đến lúc đó nó thiếu sót cũng rõ ràng, nếu là trong đó một bộ trận kỳ vỡ vụn cái kia thứ hai bộ trận kỳ tất nhiên chịu ảnh hưởng, nếu là ảnh hưởng mấu chốt nói không chừng thứ hai bộ trận kỳ tự sụp đổ. Mê vụ vỡ vụn hắn lần đầu thấy được thuộc về trận pháp sư chiến đấu. Trương Duyệt tọa trấn trung ương trận pháp tại nó trước mặt là từng đạo trận kỳ cùng từng cái Lục Bắc Du nhìn không hiểu giống như là dòng sông hoặc là sông núi đồng dạng đường cong, nàng giống như là một cái chúa tể không ngừng ba động những đường cong này vị trí đồng thời đem từng cái trận kỳ cắm ở trong đó. Giờ phút này, Trương Duyệt cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi đã liều mạng vỡ vụn trận pháp chém một người, giờ phút này người cuối cùng đang tiến hành chó cùng rất dậu. Đối phương không muốn mạng đấu pháp để chính mình trận kỳ đại lượng tổn hại, bản thân thời gian dài đảo vong liền đã tiêu hao chính mình không ít trận kỳ, giờ phút này nếu là lại bị tiêu hao đi xuống, chính mình sợ khó mà thủ thắng. Cái này trận pháp sư quả thật khủng bố. Mê vụ đi lên Lục Bắc Du lúc này mới chú ý tới, cùng cái kia hòn đảo vỡ vụn chỗ cùng nhau vỡ vụn còn có một vị luyện khí 9 tầng tà tu, thân thể đối phương giống như là bị cái gì cường đại man lực cưỡng ép giật ra mở dạng, đi theo hòn đảo cùng nhau vỡ vụn. Ầm ầm. Hòn đảo bởi vì rách ra mà không ngừng chìm xuống, nơi đây địa mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng. Thử thanh phân quan kiếm. Lục Bắc Du gặp một màn này đang chuẩn bị chi viện, nhưng lại chợt nghe truyền âm. Đạo hữu không cần thiết động thủ, nơi đây trận pháp trải rộng như tùy tiện động thủ sợ là sẽ phải hỏng ta bố cục. Trước Việt Âm thanh truyền vào trong tai. Nàng vậy mà phát hiện ta. Lục Bắc Du khiếp sợ, Chính mình rõ ràng đã sử dụng liễm tức phù cùng ẩn thân phù, thế nhưng đối phương lại dễ như trở bàn tay phát hiện chính mình. Được. Lục Bác Du gật đầu lấy truyền âm hồi phục đối phương, nhưng trong lòng lại đối trận pháp sư càng thêm kiên kỵ mấy phần. Loại này đối thủ ngày sau nếu là gặp nhất định muốn rời xa, bình thường đối phó tu sĩ thủ đoạn đối với bọn họ mà nói tựa hồ tác dụng không lớn, chỉ có thể lần thứ hai vận dụng cổ trận bàn. Trương Việt nghĩ tới đây có chút đau lòng. Thứ này chính mình còn chưa từng hoàn toàn lĩnh hội, có thể đem ra dùng, thế nhưng dùng xong về sau nàng thả không quay về. Bởi vậy mỗi dùng một lần sử dụng đều sẽ làm sâu sắc nó tự hủy trình độ, nhiều nhất lại dùng hai lần nàng cổ trận bàn liền sẽ tự hủy. Vốn là không nghĩ sử dụng, nhưng phía dưới cái kia tà tu đã nổi điên, đang không ngừng phá hư chính mình trận kỳ. Lấy đối phương luyện khí 12 tầng tu vi cùng chém ma bí thuật, nếu là mình không nhanh chút làm ra quyết đoán đợi đến trận kỳ tiêu hao sạch sẽ liền xem như dùng cổ trận bàn cũng không có tế tại sự tình. Nàng cắn răng một cái lấy ra một cái vải hào quang màu vàng nóng tựa như bị đập bẹp hình tròn đồng dạng đồ vật đi ra, chỉ thấy thứ này một tầng căn hộ độc lập gian phòng tầng vô cùng thần bí biến hóa khó lường. Đem nó ném vào trước mặt mình trận kỳ đường cong bên trong, đường cong cùng trận kỳ vị trí lập tức thay đổi từ dựa vào địa mạch biến thành dựa vào cổ trận bàn. Đây là vật gì? Lục Bác Du vẹn vẹn nhìn thoáng qua tòa cổ trận kia bàn liền cảm thấy tê tê cả da đầu. Thứ này cho hắn một cố lúc đi học rơi vào đề hải khủng bố đã thị cảm. Lại có người đem một đồng lớn toán học công thức, Olympic toán học công thức, vật lý công thức, hóa học công thức một tầng dán vào một tầng dán cuối cùng đem nó ngưng tụ trở thành một cái cầu. Cho ta nhìn những này làm cái gì? Đây là để ta làm bài sao? Lục Bác Du chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, vô cùng thống khổ. Mà giờ khắc này Trương Duyệt thì đang ở từ từng cái công thức cùng đường cong bên trong chọn lựa chính mình có thể dùng, muốn dùng không hề đứt đoạn đầu nhập trước mặt mình linh khí sơn mạch đường cong bên trong. Trương Duyệt thật mạnh. Lục Bác Du rất có một loại học cha nhìn thấy học bá từ đấy lòng bội phục đã thị cảm. Chương 45, cổ trận bàn chương 45, cổ trận bàn A, làm sao có đạo khe hở. Lục Bác Du giống như là học cha trận phát hiện học bá làm cơ sở để có sai trong mắt cất giấu khó mà tâm tình bị đè nén. Thứ này giống như dùng không lâu A. Hắn mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng là nhìn lấy Trương Duyệt đem từng cái công thức lấy ra dùng, dùng xong về sau liền ném, thỉnh thoảng có trả về, thế nhưng lại cực ít. Cái này liền giống như là người đang chơi một cái xếp gỗ đồ chơi. Ngươi đem nó phá giải hợp thành mới đồ chơi, sau đó ngươi vứt bỏ đại bộ phận, chỉ có chút ít thu hồi. Nếu là cứ thế mãi, ngươi sẽ vĩnh cửu mất đi người xếp gỗ. Xem ra là nàng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Chờ một chút, cái này trận pháp làm sao còn có thể di động? Lục Bác Du đang nhìn hí kịch nhìn say sưa ngon lành, thế nhưng lại chợt phát hiện trận pháp di động. Cái này sao có thể? Trận pháp sư không phải không cách nào di động sao? Hắn không hiểu nhìn đối phương căn cứ vào hắn đối trận pháp sư lý giải hẳn là cường đại, ngang ngược, thế nhưng cổng kềnh. Bởi vì đối phương dựa vào địa mạch bố cục. Địa mạch không thể di động, bọn họ cường đại cũng chỉ có thể hạn chế tại một nơi nào đó. Đây cũng là đông đảo phường thị cùng tông môn các vùng dễ thủ khó công nguyên nhân. Có thể giờ phút này, đối phương làm sao mang theo trận pháp động? Hắn nhìn xem trận pháp vậy mà thoát ly hòn đảo dần dần chuyển rời đến trên biển, thậm chí còn đi qua hắc thị cùng thi khôi kiếm vị ngư chiến trường. Cái này Trần Duyệt. Lục Bác Du trong lòng dâng lên một tia không hiểu đối phương tựa hồ phá vỡ thông thường trận pháp sư phương thức chiến đấu. Theo cái kia để người nhức đầu cổ trận bàn lấy ra, chiến trường thế cục thiên về một bên, không ngừng đổi trận kỳ trận pháp biến thành quỷ thần khó lường. Cái kia luyện khí 12 tầng tà tu bị trận pháp đánh khó mà chống đỡ. Nguyên bản trận kỳ là cố định hắn có thể thông qua phá hủy trận kỳ đến mở rộng ưu thế cùng dần dần tới gần đối phương. Thế nhưng không biết đối phương sử dụng phương pháp gì, những này trận kỳ vậy mà bắt đầu thần tốc biến động. Thậm chí còn có thể di động toàn bộ trận pháp, cái này để hắn muốn chạy trốn cũng không thành công. Đáng chết, ta không cam tâm a. Cái này nhất giai trận pháp sư truyền thừa đan hẳn là ta mới đúng. Hắn mang theo bi phẫn điên cuồng vùng chém lưu đồ tới gần Trương Duyệt, mà Trương Duyệt từ lấy ra cổ trận bàn về sau liền thay đổi đến không chút phí sức, giống như chúa tể trưởng không toàn bộ trận pháp thế giới. Tạch tạch tạch. Một đạo nhỏ xíu vết dạn tiếng vang lên, Trương Duyệt không khỏi thịt đau một chút. Chính mình ném ra quá nhiều trận văn tỏa cổ trận này bàn không có trận văn bổ sung đã lần thứ hai nứt ra một cái khe. Đáng chết, đến mau mau giải quyết ra hỏa này. Nàng quan tâm, đem chính mình cuối cùng chuẩn bị giữ lại phòng bị Lục Bắc Du con bài chưa lật huyền trọng thạch ném ra, thế cục lần thứ hai phát sinh biến hóa. Tại huyền trọng thạch xung quanh, cái kia tà tu vung đao tốc độ giảm bớt, cả người giống như rót vào bạc thủy ngân đồng dạng nặng nề, hai cái ánh mắt ngay tại thần tốc xung huyết, vành trướng, cả người làn da thay đổi đến đỏ bừng. Huyền trọng thạch chính là trận bàn chống không áp trận chế tạo nguyên vật liệu, chế thành về sau nàng liền có thể tùy ý điều khiển đồng thời thay đổi trận bàn bên trong trọng lực. Chỉ là đáng tiếc chính mình cũng không học được trận bàn chế tạo, đây là cao giai trận pháp sư mới biết đồ vật. Nàng sở dĩ giữ lại vật này, bản ý nghĩ là phòng bị Lục Bắc Du. Mặc dù cả hai quen biết, đối phương tính cách cẩn thận, thế nhưng khó đảm bảo đối phương không tại chính mình kiệt lực về sau xuất thủ. Mà giờ khắc này, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, vì bảo vệ chính mình chân quý cổ trận bàn cũng chỉ có thể trước thời hạn thôi động huyền trọng thạch. Như vậy thôi động huyền trọng thạch tương đương với tiêu hao nó tiềm lực, đợi đến chính mình ngày sau tiến giai nhị giai trận pháp sư thời điểm trong tay không có trận bàn tài liệu chỉ có thể một lần nữa góp nhặt. Có huyền trọng thạch gia nhập, cái kia tà tu cho dù đủ kiểu hung ác muôn bàn diệu pháp cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Rất nhanh, tà tu đền tội trận pháp tàn đi. Nàng mang theo vẻ mặt đi đến Lục Bắc Du trước mặt thở dài, đa tạ đạo hữu tương trợ. Lục Bắc Du đáp lễ, đồng thời cảm khái nói, đạo hữu khách khí. Ta chỉ là đánh giết một cái tà tu mà thôi, đạo hưu vừa rồi thủ đoạn mới là quỷ thần chi thuật. Trương Việt đắng chát cười một tiếng, chỉ là lợi dụng linh đựng thời kỳ cổ trận bàn mà thôi, lấy ta hiện tại giao đấu đạo lý giải thứ này nhiều nhất còn có thể dùng một lần. Linh đựng thời kỳ sản vật. Lục Bắc Du lộ ra một tia ngạc nhiên, cái này thiên phần bí cảnh vậy mà là linh đựng thời kỳ sản vật. Khoảng cách bên trên một cái linh đựng thời kỳ, sợ là đã đi qua ít nhất hơn 2000 trở đi. Chuyên ngôn, tu tiên giới vạn năm chính là một cái tuần hoàn. Trong đó 3000 năm một linh thịnh, 3000 năm một mở dung, 3000 năm một linh yếu, sau cùng 1000 năm thì là thánh địa. Mà giờ khắc này chính là bình thường thời đại, khoảng cách linh đựng đã qua ngàn năm. Có thể thu được cổ bảo, đạo hữu thật đúng là cơ duyên thâm hậu đạo phúc sâu a. Lục Bác Du thuận miệng chúc mừng nói, đạo hữu khí vận cũng không yếu. Trương Duyệt đáp lễ sau đó nói, cái này nhị giai giao đan chính là chí bảo không kém chút nào ta trận pháp truyền thừa đan, cơ duyên này nên hai người chúng ta cùng hưởng. Đúng rồi, đây là lúc trước chỗ đáp ứng nói bằng hữu hứa hẹn. Trương Duyệt từ túi chứa vật bên trong lấy ra hai cái ngọc giản, sau đó đối với xung quanh đánh ra mấy đạo pháp quyết, lập tức có một đạo lại một đạo quang mang từ dưới mặt đất cùng mặt đất bay ra, cuối cùng ngưng tụ làm từng mặt tán phá trận kỳ. Đạo hữu đây là? Lục Bác Du tiếp nhận ngọc giản cùng trận kỳ lộ ra nghi hoặc. Dù sao lúc trước là ta làm không đúng, những này xem như là đem đạo hữu kéo vào cuộc phân tranh này thiếu lễ. Trương Việt giải thích nói, chỉ là trận kỳ hơi có tổn hại, mong rằng đạo hữu chớ có để ý. Này thứ nhất chính là ẩn nặc trận, có thể biến mất trong phạm vi nhất định địa hình linh khí cùng tu sĩ khí tức. Một bộ khác chính là nước xanh trận, có thể ngăn cách dòng nước đắp nặn một thế bên ngoài chi địa. Đến mức ngọc giản kia thì là làm sao bố trí cùng làm sao tìm kiếm địa mạch phương pháp. Thì ra là thế. Đa tạ đạo hữu. Lục Bác Du bừng tỉnh trong lòng vui mừng, cái này hai bộ trận pháp mặc dù đều không phải cái gì sát trận nhưng lại chính hợp chính mình tâm ý đến mức trận kỳ tàn phá. Nếu là trận kỳ không tàn phá sợ là đối phương còn sẽ không đưa ra. Dù sao, một bộ hoàn chỉnh trận kỳ nhưng là muốn giá bán hơn 2000 linh thạch đây. Hắn hiện tại cũng nhớ tới chính mình lúc trước mua sắm dẫn linh tỏa linh trận pháp giá cả, cùng cái kia Mạc gia công tử cao ngạo. Giống. Hai người trò chuyện thời khắc, gầm lên giận dữ mang theo phát tiết cùng sục sôi trong nước cự thú lộ ra mặt nước. Vết thương chồng chất thân thể bên trên hiện đầy vết kiếm màu đen da lông bị tạo một mảnh lại một mảnh. Thế nhưng cuối cùng, hắn đem địch nhân giẫm tại dưới chân, hắn đem đầu kia đáng chết cá triệt để giết chết. Hắc thị khí thế tăng lên không ngừng, gào thét bên trong mơ hồ mang theo long ngâm. Xem ra đạo hữu ngự thú thiên phú rất không tệ. Trương Duyệt gặp một màn này cũng là ngoài ý muốn. Nàng đem nhị giai yêu đan ném cho đối phương chỉ là vì bị ép kéo Lục Bác Du dọa xuống nước. Không nghĩ tới đầu này heo đen vậy mà thật có thể từ nhị giai yêu đan bên trong có điều ngộ ra, nhìn bộ dạng này, tựa hồ là muốn lên cấp. Chương 46, bất lực trượng phu chương 46, bất lực trượng phu bình tĩnh trên bờ cắt từng tầng sóng biển không ngừng cuốn tới, lưu lại mấy cái lập loè vỏ sò cùng một cái dài tám đầu chân tiểu ra hỏa. Úp mượn hồn thò đầu ra vây quanh xung quanh chỗ trừ trắng loãng bãi cắt chính là loé sáng vỏ sò, không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào. Úp mượn hồn rất vui vẻ, nó rốt cuộc tìm được một cái địa phương tuyệt đối an toàn, nó muốn ở chỗ này đổi vỏ. Nhưng một giây sau, bị hắn xác nhận là địa phương an toàn đống nhiên lộ ra một tấm to lớn miệng. Cái kia to lớn miệng chỉ dừng lại ở trên không, cũng chỉ có miệng. To lớn miệng hướng phía dưới tìm tòi sau đó lơi cuốn một cái, trong miệng lập tức chuyển đến xốp giòn âm thanh. Đói bụng. Không khí bên trong lần thứ hai xuất hiện gợn sóng, lần này là một bóng người, hắn vuốt ve sau lưng tấm kia to lớn miệng hỏi thăm. Hừ hừ. Đói bụng, bất quá ta không muốn ăn cái khác, ta muốn ăn những cái kia cá thối. Hắc thị thân thể cao lớn chậm rãi đi ra. Khoảng cách lần trước chiến đấu đã đi qua một tháng này bên trong cơ thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không những thân thể lớn lên đến kinh người 15 mét, nó phần cổ càng là xuất hiện từng tầng nhỏ bé lân thiến. Hắc thị hút sơ bộ hấp thu cái này cái cấp 2 yêu đan, bước vào nhất giai thượng phẩm, đồng thời từ trong đoạt được bộ phận giao long huyết mạch. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không cảm ngộ giao long bảo thuật, bất quá phải đến giao long huyết mạch cũng chân quý giống nhau. Ý vị này hắn hoặc là hắn hậu đại sau này đều sẽ có được liên quan tới giao long truyền thừa. Ý vị này hắn hoặc là hắn hậu đại còn có cảm ngộ bảo thuật khả năng. Có thể nói là mất trước mắt nhất thời sắc, đến lâu dài tài. Thu. Lục Bác Du đánh ra pháp quyết xung quanh trận kỳ vạch đi từng sợi lưu quang đi tới trên tay mình. "Tốt, ngươi muốn ăn cá, vậy chúng ta liền đi đem chúng ta động phủ đoạt lại." Lục Bác Du đồng dạng ý chí chiến đấu sục sôi. Một tháng này không những hắc thị tiến giai nhất giai thượng phẩm, hắn cũng tương tự để chính mình huyền thương nội giáp đột phá nhất giai thượng phẩm. Có vật này tại, hắn thậm chí có thể không e ngại nhất giai thượng phẩm phi kiếm tập kích. Một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ, một đầu nhất giai thượng phẩm yêu thú lại thêm chính mình đông đạo pháp khí, Lục Bác Du có lòng tin cầm xuống phía trước truy đuổi chính mình gần như nửa tháng kiếm vị ngư nhóm. Chỉ cần cầm xuống cái này, bảy cá mình coi như là có chỗ tu luyện. "Chủ nhân, đi, ta dẫn ngươi đi." Hắc thị hừ nhẹ một tiếng, cảm xúc bên trong tràn đầy tự tin. Cái gọi là bảy cá chỉ có 3 cái yêu thú, 2 cái nhất giai hạ phẩm, 1 cái nhất giai trung phẩm. Mà chính mình trước đây không lâu lấy nhất giai trung phẩm đều có thể nghịch vị chiến thắng nhất giai thượng phẩm, bây giờ đối phó cái này ba đầu càng là nắm vững thắng lợi. Đến mức lúc ấy cảm giác được phiền phức còn lại đông đảo linh ngư, thứ hư, có thể tại chính mình giao long uy áp phía dưới động đậy coi như mình thua. Hắc thị nhảy lên vào trong biển, lẽ ra nên tóe lên to lớn bọt nước, thậm chí là bọt nước cường tráng thân thể giờ phút này vậy mà giống như kẹo đường vào nước đồng dạng không có chút nào bọt nước. Đây chính là nó giao long huyết mạch nguyên nhân. Có giao long huyết mạch tại hắn từ thích nước, biến thành tinh thông thủy tính sau này hắn không chỉ có thể tùy ý tại nước biển bên trong sinh tồn, càng là có thể tại không thủy đạp nước phương diện vượt xa bình thường yêu thú. Đi. Lục Bác Du đồng dạng hướng về nước biển nhảy lên, chỉ là hắn còn chưa từng tiếp xúc nước biển liền bị Hắc thị nâng lên. Hắc thị lộ ra nửa cái đầu cùng phần lưng để Lục Bác Du cưỡi bản thân hắn thì điều khiển dòng nước không ngừng đẩy mạnh hai người hướng về phía trước. Tốc độ kia không chút nào bãi bởi Trương Ma Tử phi thuyền pháp khí. Một người một heo một đường phi nhanh chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi tới lúc ấy kiếm vị ngư vị trí san hô tháp. Tòa này san hô tháp tại dưới mặt nước xoắn ốc lên cao thể tích khổng lồ, có thể tại trên mặt nước cũng chỉ có khoảng 3 mét, nhìn qua chỉ là một khối phổ thông đến lại so với bình thường còn bình thường hơn đáng ngậm. Hừ hừ, cá thối, lan ra đây. Hắc thị không có lặn xuống nước mà là đối với dưới nước gào thét. Cái này mang theo khiêu khích gào thét lập tức liền đưa tới kiếm vĩ ngư chú ý, đầu tiên đối với bọn họ phát động tiến công chính là một cái linh thú kiếm vĩ ngư. Chỉ là, cùng phía trước cảnh cáo có chỗ khác biệt chính là, cái này kiếm vĩ ngư tại tới gần hắc thị 100 mét về sau bỗng nhiên thân cá run rẩy cũng không dám lại hướng về phía trước. Huyết mạch của nó với cá, kia của nó đuôi đều tại nói cho hắn không thể tiếp tục, phía trước có đại khủng bố. Không thể tiếp tục, nếu là tiếp tục chờ đợi chính mình chỉ có chết. Càng ngày càng nhiều kiếm vĩ ngư quần tụ tập cùng một chỗ, nhưng lại không có cá nguyện ý phát động tiến công. Bọn họ đều run rẩy vây xung quanh, giống như là tại hướng bái cầu giả, không có hắc thị đáp ứng bọn họ thậm chí không cách nào rời đi. Cái này giao long huyết mạch tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn khoa trương a. Lục Bắc Du hơi có cảm khái, cao giai huyết mạch đối với cấp thấp huyết mạch áp chế thực tế quá kinh khủng. Bực này linh ngư vẹn vẹn nhìn thấy hắc thị liền không cách nào động đậy, nếu là hắc thị nổi giận gầm lên một tiếng, đoán chừng đều có thể trực tiếp hủ chết mấy cái. Giống. Gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó một cái rộng lớn chừng 3 mét trôi kiếm bỗng nhiên vung đi qua. Kẻ tập kích là đầu kia nhất giai trung phẩm kiếm vĩ ngư. Đối với cái này, hắc thị không trốn không né, tùy ý công kích của đối phương rơi vào trên người mình. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, công kích của đối phương chỉ là đem hắc thị một bộ phận da lông chặt đứt, nhưng lại cũng không thương tới nó mảy may. Cái này sao có thể? Con lợn này lúc nào thay đổi đến như thế cứng rắn? Kiếm vĩ ngư nhóm thủ lĩnh phát ra nghi hỏi thăm. Hắn phía trước vung đuôi có thể là có thể đem đối phương ra chóc thịt bong, thế nhưng giờ phút này, vậy mà không có hiệu quả chút nào. Hắc thị nghe đến nghi vấn như vậy nết miệng lên một vệt nụ cười. Thời khắc này hắc thị dung hợp giao long huyết mạch, tại nó màu đen cương châm da lông phía dưới là một tầng tinh tế lân phiến. Đừng nói đối phương một cái chỉ là nhất giai trung phẩm yêu thú, liền xem như nhất giai thượng phẩm yêu thú cũng không nhất định có thể phá vỡ nó phòng ngự. Hắc thị hừ lạnh một tiếng lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Chưa ăn cơm sao? Dùng sức a. Kiếm vĩ ngư thủ lĩnh chậm rãi lui lại trong miệng hơi có khiếp sợ. Lúc này hắn đã phát giác không đúng, khí tức đối phương đối với chính mình tựa hồ có một loại nào đó áp chế, đồng thời đối phương phía trước không phải cùng chính mình đồng dạng nhất giai trung phẩm sao? Lúc nào biến thành nhất giai thượng phẩm? Con heo thối ngươi chừng nào thì tiến giai? Ngươi làm cái gì? Kiếm vĩ ngư thủ lĩnh đang chờ đợi đồng bạn của mình chờ đợi chính mình nhất giai hạ phẩm thế tử. Mặc dù đối phương thực lực tăng lên, có thể là chính mình nơi này nhiều người, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, vẫn như cũ có thể cầm xuống đối phương. Ta có chủ nhân a, ngốc cá. Hắc thị lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, có ngự thú sư bồi dưỡng bọn họ yêu thú trưởng thành sẽ nhanh hơn nhiều. Cùng ngươi loại này hoang dại đồ vật nói không rõ, chịu chết đi. Hắc thị thúc giục dòng nước hóa thành một đầu thủy long hình tượng chuẩn bị một cái đem đối phương nuốt vào. Nhưng đột nhiên, hai đạo kiếm khí bén nhọn đem thủy long đánh nát, là cái kia hai đầu nhất giai hạ phẩm kiếm vĩ ngư tới. Hừ hừ, heo chết, đáng chết chính là ngươi. Kiếm vĩ ngư thủ lĩnh nhìn xem chính mình hai vị thê tử đến lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngay sau đó liền chuẩn bị mang theo thê tử cùng nhau công kích. Nhưng mà, sau một khắc, giống một cỗ giao long thanh âm từ hắc thị trong miệng truyền ra, xen lẫn gầm thét cùng quát lớn. Kiếm vĩ ngư thủ lĩnh vì đó sững sờ, toàn bộ cá run rẩy một chút nút ở tại chỗ. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là càng thêm sợ hãi, các nàng hận không thể ôm thành một đoàn để chống đỡ cái kia phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Hắc thị chậm rãi bơi qua kiếm vĩ ngư thủ lĩnh, hắn cũng không có nghĩ đến giao long huyết mạch đối nó áp chế vậy mà như vậy lớn. Bất quá, xét thấy long ngâm hiệu quả như thế tốt, trong lòng hắn bỗng nhiên có càng báo đáp tốt hơn khôi phục cái này cá thối phương pháp. Hắn có một kế có thể đồng thời trả thù cái này ba đầu cá. Hắc thị nhìn xem hai cái không cách nào động đậy nhất giai hạ phẩm kiếm vĩ ngư chậm rãi bơi đi. Lục Bắc Du gặp cái này đội vàng rời đi hắc thị thân thể. Xuất sinh này, cái này. Hắn nhìn phía dưới tình cảnh đồng dạng kiếp sợ, không nghĩ tới hắc thị vậy mà lại làm ra chọn lựa như vậy. Giao long huyết mạch quả nhiên bá đạo, thậm chí ngay cả nó dâm tính đều chuyển tới. Chương 47, cuối cùng được động phủ chương 47, cuối cùng được động phủ long tính bản dâm, Cố Hữu Cựu tử, giao long thứ hai đang đứng ba phòng. Giao long huyết mạch, quả thật cường hành. Lục Bắc Du nhìn xem thời khắc này hình ảnh, đây quả thực là bất lực trượng phu cùng run rẩy thê tử hắc thị phiên bản. Bất quá, bởi vì cái này mấy con cá sát thực đáng ghét, hắn cũng chưa khô tham dự việc này. Chỉ là tại san hô trong tháp bố trí nước xanh trận cùng ẩn nặc trận. Chờ hắn căn cứ bản vẽ yêu cầu sau khi bố trí xong tại dưới nước mà nói khổng lồ tháp cao biến mất. Tại trên nước mà nói một tòa san hô nhỏ biến mất. Lục Bắc Du hài lòng nhìn thoáng qua kiệt tác của mình trận này cờ mặc dù tàn phá thế nhưng dùng cái mấy chục năm vẫn là có thể. Đồng thời, cái này ẩn nặc trận hắn rất thích. Một khi mở ra bình thường tu sĩ căn bản là không có cách xem xét đến động phủ của mình. Mà trúc cơ tu sĩ, trừ phi thi triển thần thức lục soát, nếu không cũng vô pháp phát giác nơi đây. Dây, thật là dây a. Giống. Kèm theo một tiếng gào thét đầu kia nhất giai trung phẩm kiếm vĩ ngư sinh mệnh khí tức biến mất. Đây là kết thúc. Lục Bắc Du nghi ngờ nhìn hướng cách đó không xa, hắc thị ngay tại chậm rãi bơi tới. Ở sau lưng hắn đi theo một đám linh ngư cùng hai cái nhất giai hạ phẩm kiếm vĩ ngư. Đây là có chuyện gì? Ngươi đem bọn họ thu phục sao? Lục Bắc Du kinh ngạc nhìn xem hắc thị, dựa theo đối phương độ đậm của huyết thống tuy có giao long huyết mạch nhưng lại cũng không có đạt tới có thể thu phục yêu thú tình trạng a. Không có, ta thu phục. Hắc thị nói. Hắn biết chủ nhân của mình cần nuôi dưỡng cần yêu thú cùng linh thú, bởi vậy hắn cũng không đem những này yêu thú ăn vào trong bụng, mà là đem bọn họ tụ lại cùng một chỗ, chuẩn bị giao cho chủ nhân. Thậm chí, hắn liền đầu kia nhận hết ủy khuất mà chết nhất giai trung phẩm kiếm vị ngư hắn đều không có lãng phí, toàn bộ cho chủ nhân mang tới. Tính toán, không quản ngươi làm sao thu phục, vừa vặn cho ta động phủ mua thêm một phen. Lục Bác Du phất phất tay, ra hiệu sau lưng linh ngư cùng yêu thú đi theo chính mình đi vào. Cái này san hô tháp độ rộng chừng 70 mét xoắn ốc lên cao tử, từng khối lớn nhỏ không đều san hô rong biển cùng nham thạch tạo thành. Nguyên bản nơi này chật chội chật hẹp, chỉ có thể tiếp nhận 3 cái yêu thú, còn lại linh thú hậu đại đều cần đi ngoài động sinh tồn. Bất quá giờ phút này có Lục Bắc Du cải tạo nơi này rộng lớn vô cùng, đồng thời còn bị phân làm trên dưới 2 tầng. Thượng tầng không có nước biển chính là hắn cùng hắc thị sinh hoạt khu vực. Tầng dưới giống như là một khối nước lồng cấu tạo, đá ngầm càng thêm dày đặc, khe hở càng thêm nhỏ, hiển nhiên là đã cân nhắc đến nuôi dưỡng cần thiết. Đi bảo, đều đi bảo. Hắc thị đối với sau lưng chúng cá gào thét một tiếng, trở ngại dâm uy, bọn họ không thể không tiến vào bên trong. Địa lao phía trên đá ngầm bị hắc thị phá tan, sau đó một đám linh ngư yêu thú tiến vào bên trong. Xem ngày sau phía sau nếu là có cơ hội muốn cả một bộ không trận. Lục Bác Du gặp cái này cũng là vào đầu, hắn cân nhắc đến nuôi dưỡng linh ngư nhưng lại không có cân nhắc đến nuôi dưỡng yêu thú. Bất quá, hôm nay nuôi không được, ngày sau ngược lại là có thể. Nhìn xem xung quanh tảo biển cùng màu hồng san hô trang trí động phủ, Lục Bác Du lộ ra cực lớn cảm giác thỏa mãn. Rất tốt, bắt đầu tu luyện. Cố gắng lâu như vậy, tranh đoạt lâu như vậy, cũng không phải chỉ là vì nơi này một luồng linh khí nha. Hắn đi vào một mảnh đã sớm vạch tốt khu vực, dẫn linh tỏa linh trận pháp đang chậm rãi ngưng tụ xung quanh linh khí, tại linh khí nồng nặc nhất chi địa có một bộ đoàn, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắc thị thấy thế, lấy tự thân đè ở thủy lao lối vào lối đi ra nằm ngáy ho ho, vừa rồi trận thứ hai chiến đấu cũng để cho hắn rất là mệt mỏi. Nhật ký một lần nữa hướng bình thường, Lục Bác Du có yên ổn chỗ phía sau bắt đầu dốc lòng tu luyện cùng bồi dưỡng yêu thú. Trong lúc này, hắn tiêu phí một tháng thời gian đem Trương Ma Tử Ngọc từ phong bồi dưỡng được đến giao cho đối phương. Đối phương gặp nó động phủ về sau kinh hô, thiên nhân phủ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới tại cái này thủy vực phía dưới vậy mà còn có một dưới nước động phủ. Mặc dù động phủ bên trong trang trí keo kiệt chút, động phủ diện tích cũng không lớn, thế nhưng bèn bèn một người một thú sinh hoạt lời nói hay là rất để người ghen tị. Từ đó về sau, hai người thường có lui tới. Lục Bác Du vì tu luyện thâm nhập trốn tránh, mà Trương Ma Tử vì thành lập gia tộc buôn tàu khắp nơi. Không những đem thế lực chu quanh cùng yêu thú lĩnh vực tìm hiểu rõ ràng, còn mang đến một tay phường thị tình báo. Tại bọn họ rời đi phường thị mấy tháng này bên trong, phường thị phát sinh kinh thiên biến hóa. Kim Đan tu sĩ dẫn người tiến vào cỡ lớn mộ huyệt thu hoạch phong phú, nghe đồn nó càng là tìm tới đại lượng truyền thừa đan cùng một cái tam giai truyền thừa đan. Từ đó, Kim Đan tu sĩ một lần nữa trở lại tông môn bế quan. Mà Tư Mạ Gia cùng nó trưởng khống tà tu phường thị thì một lần nữa bắt đầu sinh động. Mất đi Kim Đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo trấn áp đông đảo tà tu lần thứ hai bắt đầu loạn cả lên. Thiên phần bí cảnh bên trong không có đồ vật, thế nhưng không quan hệ, phường thị bên trong còn có A Lạc Vân Sơn mạch, còn có A Tư Mã Gia cùng Mặc Trúc phường thị lần thứ hai khai chiến, song phương chiến tranh không ngừng. Kỳ quái là, Lạc Vân Tông vậy mà không có tiếp tục nhúng tay cùng quản lý trợ giúp Mặc Trúc phường thị ý tứ. Tựa hồ cũng trở về tiêu hóa cỡ lớn mộ huyệt bên trong truyền thừa đan. Tà tu mượn cơ hội này không ngừng công kích phường thị. Nguyên bản hỗn loạn tiên tinh hải, giờ phút này ngược lại trở thành so sánh với chỗ an toàn nhất. Đại lượng bình thường tu sĩ bắt đầu di chuyển thiên tinh hải. Thúc phụ yên tâm, ta cùng gia tộc tốt đẹp, mặc dù nơi này chiến sự hỗn loạn thế nhưng có thể càng tốt kiếm lấy tông môn điểm tích lũy. Đến mức bất hối cùng Hà Trần ta đã đem bọn họ đưa vào Lạc Vân Tông chủ phong bên trong. Lục gia cùng ta đều là vô ưu, thúc phụ chớ niệm, ngược lại là thúc phụ một người tại bên ngoài nếu có điều cần, có thể tiến về phường thị bên trong. Lục Bác Du đem Lục Nam Tịnh truyền âm ngọc giản nhìn xong đưa cho hồi phục. Đại khái ý là chính mình nơi này qua cũng không tệ lắm, tại hải ngoại tìm cái hòn đảo, có thể an tâm tu luyện. Phường thị loạn hơn, cũng không biết lúc nào có thể yên ổn. Lục Bác Du cảm khái, hắn vốn định muốn ra ngoài một đoạn thời gian sau đó lại trở về phường thị. Dù sao phường thị không những mua sắm đông tây phương liền, càng là còn có nhất giai thượng phẩm linh mạch có thể dùng. Bây giờ cái này vừa loạn lên đoán chừng không có mấy năm không tốt đẹp được. Nếu như thế, hắn liền càng thêm an tâm tại chỗ này tu hành. Dù sao không có linh tuyển phụ trợ chính mình tu luyện vốn là chậm chạp, trong thời gian mấy năm chính mình còn chưa nhất định đột phá luyện khí tầng 9 đây. Tại luyện khí tầng 9 phía trước hắn cũng có thể sử dụng trung phẩm linh mạch tu luyện. Thiên tinh hải tuy tốt, nhưng chính là mua sắm đồ vật có chút không tiện. Lục Bác Du cảm khái một tiếng đi ra động phủ, cho Trương Ma Tử truyền âm một phần để nó trợ giúp mua sắm chính mình cần có vật liệu luyện khí. Mấy ngày sau, Trương Ma Tử mang theo một đống lớn khoáng thạch tài liệu trở về. Đạo hữu đây là muốn học tập luyện khí sao? Trương Ma Tử ngồi tại trong động phủ một băng ghế đá bên trên hiếu kỳ hỏi thăm. Chỉ là thăng cấp một chút huyền thú binh mà thôi, ngươi cũng biết, chúng ta ngự thú sư chiến đấu thủ đoạn cũng chỉ có như thế hai cái. Lục Bác Du tự giễu một chút, sau đó hàn huyên vài câu, Trương Ma Tử liền rời đi. Nghe nói đối phương gần nhất tìm không ít đạo lữ đã bắt đầu vì gia tộc sinh sôi. Đợi đến đối phương đi rồi, Lục Bác Du đem nhất giai trung phẩm kiếm vị ngư thi thể, đại lượng hắc vũ nha hải cốt cùng các loại huyền thú binh luyện chế tài liệu phụ trợ đem ra. Luôn là khổ tu hơi có vẻ buồn tẻ, hắn chuẩn bị thăng cấp một chút hắc vũ kiếm, thử nghiệm luyện chế hải thú binh. Chương 48, luyện chế hải thú binh chương 48, luyện chế hải thú binh xuân đi thu đến, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hải thú binh luyện chế không hề đơn giản, không những liên quan đến ngự thú, càng là liên quan đến luyện khí. Cái trước Lục Bắc Du đã nắm giữ truyền thừa sử dụng đến không có cái gì khó khăn, nhưng cái sau cho dù có huyền thú binh luyện chế kinh nghiệm hắn cũng đầy đủ thí nghiệm mấy lần cũng thất bại mấy lần. Vốn cho rằng 1-2 tháng liền có thể luyện chế thành công, vậy mà hao phí tới tận ta gần như thời gian 1 năm. Lục Bắc Du nhìn xem trên tay mình cháy đen mang theo vị khét xương cốt trường kiếm cười lắc đầu nói, cái này hải thú binh, căn bản chính là chênh lệch con đường luyện khí. Hải thú binh luyện chế so với huyền thú binh càng thêm khó khăn. Huyền thú binh chỉ cần kết nối yêu thú cùng áp dụng yêu thú ra lông liền có thể luyện, mà hải thú binh thì cần chính mình một chút xíu rèn đúc, một chút xíu tinh luyện các loại tài liệu cùng suy nghĩ làm sao dung hợp. Bởi vì sẽ không luyện khí, hắn chọn vẹn bị trì hoãn gần như thời gian một năm mới được tới trong tay thanh vũ khí này. Kiếm dài 3 thước 6, thân kiếm cháy đen, chuôi kiếm từ hắc vũ nha hải cốt cùng lôi đỉnh thạch tạo thành, nếu không phải thân kiếm quá rộng lời nói, đây cũng là một cái cực tốt kiếm. Bởi vì hắn luyện chế không những tăng lên hắc vũ kiếm bản thân cường độ, càng làm cho lôi hỏa lực lượng thả ra càng thêm tấn mãnh. Phía trước lôi hỏa lực lượng chỉ là tương đương với hạ phẩm phụ lục, mà giờ khắc này lôi hỏa lực lượng uy lực thì ép thẳng tới thượng phẩm phụ lục. Người khác sử dụng phụ lục cần mua sắm, mà chính mình sử dụng phụ lục chỉ cần huy kiếm là đủ. Mặc dù cái này lôi hỏa lực lượng vẫn như cũ không phân biệt ta, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Lục Bác Du đối với cái này rất là hài lòng. Kiếm này làm vào tới nhất giai trung phẩm hàng ngũ, lần thứ nhất luyện khí liền luyện chế được nhất giai trung phẩm pháp khí, Lục Bác Du vẫn là rất hài lòng. Mặc dù luyện chế pháp khí địch ta không phần, mặc dù pháp khí này chừng một thước rộng bị chính mình từ một tế kiếm luyện chế thành vị thư thái kiếm, có thể đây đều là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng chiến đấu, không ảnh hưởng chính mình đối địch. Lấy nó đụng chạm liền có thể phóng thích lôi hỏa lực lượng, đặc điểm vẫn như cũ có thể tính là lá bài tẩy của mình. Tâm tình thật tốt, tâm tình thật tốt ta. Lục Bác Du lúc này đưa tin Trương Ma Tử muốn mời đối phương cùng nhau uống rượu. Thế nhưng lại biết được đối phương giờ phút này không hề tại động phủ bên trong, mà là đi đến phụ cận tán tu hội nghị bán chính mình đồ vật. Đối phương bản ý nói là chờ đợi mặt trời rơi xuống lại đi nâng ly một ly. Mà Lục Bác Du thì đối cái này tán tu phiên chợ rất có hứng thú. Quả nhiên, có tu sĩ địa phương liền có giao dịch. Cũng không biết cái này phường thị đều có chút cái gì. Lục Bác Du mở ra động phủ phía dưới lồng giam, giờ phút này lồng giam bên trong linh ngư đã theo nguyên bản mấy chục con thay đổi đến chỉ có 10 chỉ, yêu thú cũng từ 2 cái biến thành 1 cái. Đến mức nguyên nhân, thủy lao bên trong truyền đến âm thanh đã đủ để giải đáp. Không bằng chết tính toán, không bằng chết tính toán. Không thể vui sướng bơi lội không bằng chết tính toán. Rất muốn chết ta, ta rất muốn chết ta. Kiếm vĩ ngư mặc dù yêu tổ, thế nhưng cực kỳ thích bơi lội, nếu là đổi lúc trước bọn họ sẽ định kỳ đi ra đi xa một phen. Mà giờ khắc này lại bị nhốt tại cái này chật chội nhỏ hẹp nước trong lồng. Mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, sinh vật không có chút nào đặc sắc có thể nói, không ít đoạn tuyệt tại đây. Cái này cá tất nhiên không thể chăn nuôi, vậy liền toàn bộ bán đi. Lục Bác Du vung tay lên đem một đám linh ngư liên quan một bộ phận nước biển đều thu thập được một đóa đèn lồng trong túi. Đèn này lồng túi chính là lúc trước tên kia tà tu dùng để chứa thi khôi. Đoạn trước thời gian bị hắn thêm chút cải tiến trở thành chính mình cái thứ 2 túi ngự thú. Hừ hừ hừ. Hắc thị nhìn thấy Lục Bác Du cử động lần này biết đối phương là muốn đi ra ngoài, lúc này hấp tấp đi tới trước người. Chủ nhân muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi. Đi phiên chợ đi một vòng, ngươi điểm linh dược vật liệu đã dùng xong. Lục Bác Du nói. Nơi này khoảng cách Mặc Trúc phường thị quá xa, trước khi hắn tới mua sắm điểm linh dược vật liệu cũng toàn bộ đều tiêu hao đến hắc thị trên thân. Bởi vì hắc thị hình thể mở rộng, hắn nguyên bản kế hoạch 2 năm điểm linh dược vật liệu cũng chỉ dùng 1 năm liền tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ biết được có tán tu hội nghị vừa vặn có thể đi hối đoái một chút, thuận tiện cũng có thể đem những này tìm chết linh ngư bán. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Hắc thị bốn éo người rất là hưng phấn, mà Lục Bắc Du lại nói: "Thê tử ngươi có thể mang thai đâu, không trông nom một chút." Nói xong hắn ánh mắt rơi xuống thủy lao phía dưới còn sót lại một cái kiếm vị ngư trên thân. Giờ phút này kiếm vị ngư vậy mà lớn bụng, nghiễm nhiên một bộ sắp sinh sản bộ dạng. Một con lợn có thể đem một con cá làm cho mang thai, Lục Bác Du chỉ có thể nói cái này giao long yêu đàn quá mức cường đại. Không quen biết, không liên quan. Hắc thị lắc đầu nói. Hắn tích lũy 1 năm tà hỏa đã sớm muốn đi ra ngoài phát tiết một chút. Chỉ là trở ngại chủ nhân một mực tại bế quan cái này mới không thể không cưỡng ép nhịn xuống. Đến mức phía dưới cá. Hắn từng có một lần vui vẻ về sau liền sẽ không có lần thứ 2. Long tính bản dâm lại săn bắn cực lớn. Bọn họ sẽ không tại cùng một cái mục tiêu trên thân lưu lại quá lâu, cũng sẽ không quan tâm thê tử của mình hiện trạng. Hoặc là nói, điểm này là đại bộ phận yêu thú chung nhận thức. Trừ bộ phận thành đàn xuất hiện yêu thú bên ngoài, càng nhiều yêu thú căn bản là không có gia tộc cùng thê tử cùng hậu đại cái này khái niệm. Theo bọn hắn nghĩ chỉ có công, mẫu, cùng con non. Đến mức những này cùng chính mình có quan hệ gì? Không liên quan. Ngươi thật sự là một đầu cặn bã heo. Lục Bác Du bất đắc dĩ nhìn xem hắc thị, yêu thú cùng nhân loại tam quan không hề giống nhau. Đi theo ta đi. Lục Bác Du xua tay đối phương hấp tấp đuổi theo. Hắc thị mặc dù cặn bã thế nhưng tác dụng của hắn vẹn vẹn vì chính mình cung cấp phản dục cùng cung cấp sức chiến đấu mà thôi. Một con lợn sinh hoạt cá nhân hắn cũng không để ý, hắn sở dĩ quan tâm đầu này mang thai kiếm vị ngư cũng chỉ là hiếu kỳ đối phương đến cùng có thể sinh ra cái gì tới. Nhiều cá như vậy nhóm hơn phân nửa đều bởi vì không cách nào bơi lội mà chết, chỉ có cái này một đầu không những không có chết, thậm chí còn mang thai. Hắn hiếu kỳ con cá này sinh ra tới sẽ là một con lợn, một con cá hay là một đầu giao long. Ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Lục Bác Du suy nghĩ một chút đem đầu này mang thai kiếm vị ngư cũng thu vào bên hông mình đèn lồng bên trong. Trong động cũng không có phòng hộ trận pháp, chính mình cùng Hắc thị cùng nhau rời đi sợ rằng đối phương sẽ thừa cơ chạy trốn. Mặc dù nó là thành thật nhất một cái chưa bao giờ có muốn chạy trốn suy nghĩ, thậm chí còn thỉnh thoảng nhìn hướng Hắc thị. Nhưng để phòng vạn nhất hắn hay là mang đi đối phương. Đi ra 2 đạo trận pháp gợn sóng, Lục Bác Du lại xuất hiện tại trên mặt biển. Giống. Một tiếng giao long thanh âm gào thét nhẫn nhịn thật lâu Hắc thị xuất hiện tại trên mặt nước. Một năm qua này hắn không ngừng tiêu hóa thể nội nhị giai giao đan hình thể càng lớn một bước từ 15m đi tới 20m. Nổi lên nửa cái mặt nước vẫn là một bức màu đen băng sơn. xung quanh gió tuyết gào thét, lông lông lớn nhỏ đông tuyết rơi vào mặt biển bên trong, có cấp tốc hòa tan, có thì hóa thành kèm tươi theo từng tầng sóng biển tiến về phụ cận từng tòa hòn đảo. Lại là một đông a. Lục Bắc Du thanh sam phần phật nó bên ngoài thân một tầng huyết sắc ngọc bị hiện lên đem xung quanh gió tuyết ngăn cách tại bên ngoài thân mấy ly chỗ. Tuy ý gió tuyết làm sao cùng nộ lại không cách nào gần tiên nhân mảy may. Hắn bấm tay khẽ chọc hắc thị sống lưng phong nói: "Đi thôi." Cái sau than nhẹ, trăm trượng sóng xanh biết theo niệm mà lên, như dãy núi thu thân nghiền nát băng hải đạp tại sóng mang. Hắc thị khống chế sóng xanh biết trong thoáng chốc chính là mấy chục dặm. Chương 49, tán tu phiên trợ chương 49, tán tu phiên trợ tiền tinh hải, Tam Nguyệt đảo phiên trợ. Phiên trợ tùy tính mà làm, không có quá nhiều quy củ, không hạn chế ngươi ngự kiếm, không hạn chế tiến vào nhân số cũng sẽ không đối tiến vào phiên trợ người yêu cầu linh thạch. Mặc dù tập này thị bên trong đồ tốt ít, nhưng tại cấp thấp tu sĩ bên trong rất được hoan nghênh. Trong đó càng là có không ít gia tộc tu sĩ mang theo chính mình đệ tử trong tộc trước đến thấy chút việc đời. Miếng băng mỏng bên trên mắt trần có thể thấy phi nhanh mà đi băng thuyền chính là cấp thấp gia tộc tu sĩ thiết lập chuẩn. Loại này băng thuyền mặc dù không cách nào lơ lửng, thế nhưng lại có thể chở nhiều người lại mượn nhờ băng thế tự hành. Giờ phút này, một băng thuyền bên trên có thiếu niên kinh hô: "Phụ thân, mau nhìn, cái kia là mặc trúc kiếm sao? Nhất giai hạ phẩm mặc trúc kiếm, ta ngày rất xoáy a." Thiếu niên chỉ vào trên bầu trời phi kiếm hưng phấn nhảy vọt. Mặc trúc kiếm mặc dù không sở trường sát phạt chỉ thích hợp với đi đường, có thể nó dù sao cũng là nhất giai hạ phẩm pháp khí, so nhà mình cái này liền pháp khí cũng không tính chỉ là văn một ít trận pháp băng thuyền thực sự tốt hơn nhiều. Mặc trúc kiếm tại trên trời bên trong bạch ra một sợi màu mực theo tu sĩ đi xa dần dần tiêu tán ở gió tuyết, nhưng thiếu niên đối với tu tiên khát vọng lại vô cùng kiên cố lạc ấn ở trong lòng. Đợi đến ta tu tiên có thành tựu cũng nhất định muốn mua một thanh phi kiếm. Ánh mắt buông dài xa một chút, ngươi có thể là hạ phẩm linh căn bên trong người nổi bật, nếu là ngày sau trưởng thành tốt, chính là gia tộc tăng thêm một linh phi thuyền. Được gọi là phụ thân tu sĩ hất lên giá hổ áo khoác chỉ hướng bầu trời bên trong một khung phi thuyền nói: "Nhất giai hạ phẩm phi thuyền giá cả có thể vượt xa phổ thông nhất giai pháp khí, có thể nắm giữ nhất giai hạ phẩm phi thuyền gia tộc tất nhiên là có luyện khí hậu kỳ cường đại gia tộc. Bực này gia tộc, nội tình thâm hậu lại được người tôn kính. Bởi vì trong nhà có cường giả, ở xung quanh trong vòng phương viên trăm dặm chỉ cần báo ra gia tộc danh hiệu đều có thể được đến nhất định tôn trọng. Dạng này gia tộc mới thật sự là gia tộc, dạng này gia tộc mới là bọn họ học tập mục tiêu. Tốt, ta về sau nhất định muốn mua một khung dạng này phi thuyền." Thiếu niên không biết mùi vị, chẳng qua là cảm thấy phi thuyền vô cùng tốt, có thể không mượn mặt băng tùy ý phi hành, có tự mang pháp trận có thể che đậy gió tuyết đầy trời. Không giống nhà mình băng thuyền như vậy, chỉ có thể dựa vào mặt băng mà đi, còn muốn xuyên dày chút để tránh cương phong thổi qua làn da. Hắn cho rằng chính mình thiên phú không tồi, chỉ cần làm từng bước trưởng thành liền có thể vì gia tộc mua phi thuyền. Có thể thật tình không biết, một khung phi thuyền giá cả đủ để sánh được gia tộc 6-7 năm thành quả lao động. Cái này 6,7 năm bên trong hắn cần không ăn không uống, không tu luyện mới có thể dựa vào gia tộc linh nông chức nghiệp mua sắm lên một khung phi thuyền. "Tốt, vậy liền chờ ngươi, ta chờ ngươi dẫn đầu gia tộc cường đại." Phụ thân ôn nhu sờ lên đầu của đứa bé, hai tử đem áo khoác gói kỹ lưỡng nhưng lại bỗng nhiên bị một vệt phát sáng ánh lửa hấp dẫn. "Phụ thân, là linh thú hỏa hồ." Thiếu niên rất ít ra khỏi nhà chuyến này sát thực tăng kiến thức, nhìn thấy mặc trúc kiếm, nhìn thấy phi thuyền, thậm chí còn nhìn thấy trong truyền thuyết ngự thú sư. Hắn nhưng là biết rõ, hỏa hồ giá bán chừng 600 linh thạch, sánh được gia tộc một năm thu vào. Bên trong tiên chợ mỗi lần xuất hiện bực này, linh thú đều sẽ bị ngay lập tức cướp đoạt mà trống không. Truyền thuyết, cái này linh thú tùy thân mang theo có thể không sợ gió tuyết, truyền thuyết cái này linh thú thành lập khế ước về sau có thể phản dục tu sĩ gia tăng tốc độ tu luyện. Nếu là ta có thể có dạng này linh thú liền tốt. Thiếu niên lộ ra ánh mắt hâm mộ, hắn đã ảo tưởng ra bản thân hăng hái bộ dạng. Đợi đến ngày sau, chân hắn đạp mặc trúc kiếm, mang ôn hòa hồ, không sợ gió tuyết tại phía trước mở đường, mà phía sau hắn thì đi theo gia tộc phi thuyền. Vậy đơn giản quá đẹp rồi. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, ngự thú sư cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Phụ thân tức giận gõ một cái nhi tử mình đầu để nó không muốn mơ tưởng xa vời. Làm sao lại không thể nhúng chàm, ta biết truyền thừa chân quý, có thể là phiên chợ bên trong không phải có truyền thừa đằng sau. Chỉ cần ta ăn một khỏa cùng ngự thú sư tương quan ta sau này liền cũng là ngự thú sư. Phụ thân lại không cao hứng cho đối phương một cái búng đầu, truyền thừa đan, ngươi thật là dám nghĩ, vật kia tùy ý giá bán chính là 1000 linh thạch cất bước, ngươi đem lão tử ta bán cũng mua không nổi. Thiếu niên cười hắc hắc, không bán không bán, ta mới không muốn làm ngự thú sư đâu, không có chút nào xoái, hay là mặc trúc kiếm tốt. Trung niên tu sĩ nghe lời ấy bất đắc dĩ hấp khí lắc đầu, tính toán, lần này vốn là dẫn ngươi mở mang hiểu biết, có chút cản rỡ suy nghĩ cũng là tốt, chớ có quên đợi chút nữa cùng ta cùng nhau đi bán linh mễ liền tốt. Là dọn, sẽ không quên. Thiếu niên bất quá 6-7 tuổi, mới vừa thức tỉnh linh căn niên kỷ, hắn đối thế giới ôm lấy yêu kỷ, trong đầu tràn đầy nhí nha nhí nhảnh ý nghĩ. Tạch tạch tạch. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt băng run rẩy, ngay sau đó chính là sâu hơn một thước tầng băng nháy mắt giãn nước, nguyên bản còn có thể phi nhanh băng thuyền nháy mắt biến thành bình thường thuyền nhỏ, miễn cưỡng tại trên mặt nước không ngã. Đây là làm sao vậy? Trung niên tu sĩ dùng linh khí bảo vệ thuyền nhỏ quay người nhìn về phía sau, đã thấy một hai chiếc băng thuyền lớn nhỏ yêu thú chính lướt sóng mà đi. Theo. Không đúng. Đây là có thể so với luyện khí hậu kỳ nhất giai thượng phẩm yêu thú. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó chính là hoảng sợ, có thể so với luyện khí hậu kỳ yêu thú cách mình bất quá 30-50 mét, nếu là đối phương đối với chính mình có ý tưởng, vậy mình và chính mình hại tử tuyệt không còn sống khả năng. Phụ thân, người này cũng là ngự thú sư sao? Thanh âm thiếu niên vang lên. Ngự thú sư. Phụ thân kinh ngạc, sau đó liền nhìn thấy yêu thú bên trên tu sĩ, Tu sĩ kia một thân áo xanh bay phất phới tựa hồ là không cảm giác được gió tuyết đầy trời đồng dạng, ánh mắt không hề bận tâm nhìn hướng cách đó không xa phiên chợ. Không phải yêu thú, là ngự thú. Cái này, người nào có thể nắm giữ như thế ngự thú? Nhất định là đại gia tộc cao cấp tu sĩ. Trung niên tu sĩ điều khiển băng thuyền lui lại cho vị này luyện khí hậu kỳ đại lão nhường ra vị trí. Nhưng trong thuyền đồng tử lại nhỏ giọng nói, không biết là nhà ai ngự thú sư, đem băng hỏng, chúng ta còn thế nào đi? Phụ thân kinh ngạc lập tức che lại nó miệng, nhưng là lúc đã chậm, trăm mét sóng lớn bên trên Lục Bắc Du đã chú ý tới đối phương. Tiền bối chớ giận, tiểu nhi có nhiều mạo phạm, ta tại chỗ này cho ngài bồi cái không phải. Trung niên tu sĩ liên tục thở dài biểu lộ sợ hãi. Gia tộc mình bên trong tu vi cao nhất bất quá là luyện khí trung kỳ, 7 tầng tu vi mà đối phương yêu thú lại tương đương với luyện khí hậu kỳ. Không chút khách khí nói đối phương chỉ dựa vào một con yêu thú cũng có thể diệt hết chính mình gia tộc. Mới là ta vô tâm chi ngôn, mong rằng tiền bối thứ tội. Đứa bé kia không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy đối phương vậy mà cũng có thể nghe đến, biết rõ song phương chênh lệch hắn lúc này quỳ gối tại băng thuyền bên trên cuống quýt dập đầu xin lỗi. Không sao, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Lục Bắc Du lắc đầu nhìn hướng xung quanh, có không ít cấp thấp luyện khí gia tộc đều tại ngồi băng thuyền mà đi, chính mình để hắc thị lướt sóng sát thực ảnh hưởng tới người khác. Liền mà đem hắc thị thu hồi, thay đổi từ thanh phân quang kiếm mà đi. Bất quá nó tuy thấp điều làm việc, có thể phiên chợ bên trong vẫn như cũ truyền ra tin tức ẩm, có một vị luyện khí hậu kỳ cường đại ngự thú sư đang lâm phiên chợ có lẽ có cơ duyên bán. Chương 50, bán linh ngư chương 50, bán linh ngư Lục Bắc Du lợi dụng từ thanh phân quang kiếm đi tới 3 tháng phiên chợ xung quanh. Tập này thì dựa vào đảo nhỏ mà kiến tạo, hòn đảo bên trên có 3 tòa trang khuyết núi nhỏ, một chỗ bình nguyên. Ba chỗ trên núi nhỏ có phạm vi nhỏ nhất giai thượng phẩm linh mạch, nghe nói là tổ chức phiên chợ 3 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ trụ sở. Đến mức bình nguyên thì là tu sĩ nhiều nhất chỗ, chính là mọi người giao dịch nơi. Đi tới phiên chợ trên không, hắn cho Trương Ma Tử gửi đi ngọc giản, hẹn nó phiên chợ sau khi tan họp uống rượu. Sau đó thì ngự kiếm tại phiên chợ trên không xoay quanh tìm kiếm chỗ trống. Phiên chợ không giống phường thị không có không đến trúc cơ không cho ngự không yêu cầu. Hắn chiếm cứ trên không có lợi địa vị đem phía dưới tình cảnh nhìn một cái không sót gì. A, nơi đây lại cũng có mặt trúc, quả thật hiếm lạ. Có lẽ là tại mặt trúc phường thị ở lâu dài, hắn đối cây trúc có mấy phần yêu thích, lựa chọn một chỗ rừng trúc chuẩn bị chống lên quầy hàng. Mặt trúc cũng không phải là mạc gia độc nhất, giã ngoại cũng phổ biến mặt trúc. Chỉ là trước mắt cái này mặc trúc không có mạc gia tu sĩ chăm sóc mọc không phải rất tốt, nhìn bộ dạng này, đoán chừng lại có cái mấy chục năm mới có thể đến có thể so với sắt thép cảnh giới. Xin ra mắt tiền bối. Lục Bắc Du vừa xuống đất liền có tu sĩ thở dài hành lễ, đối phương tu vi luyện khí tầng 3, nó bán đồ vật chính là bảo khí. Lục Bắc Du gật đầu không hề quá nhiều đáp lại. Trong bất chi bất giác, chính mình cũng từ luyện khí 4 tầng thái điểu trở thành luyện khí 8 tầng cường giả. Mặc dù chưa từng bước vào luyện khí hậu kỳ có thể đi ra bên ngoài, nhưng cũng có thể được đến một tiếng tiền bối tôn xưng. Không thủy thuật, băng xương thuật. Lục Bắc Du cũng không giống như bên cạnh người đồng dạng lấy ra một tấm cái bàn bắt đầu đàng hoàng bày quầy bán hàng. Hắn chỗ bán đồ vật chính là kiếm vĩ ngư, cần có nước phương hành. Hắn linh căn chính là hạ phẩm khí hậu linh căn, đối với cơ sở không thủy tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, một cái ba chân băng xương đại đỉnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, đông tuyết rơi vào trong đỉnh kích phát ra nó từng trận hàn khí, như nhìn từ đằng xa, phản phất cái này chính là một xôi trào đại đỉnh. Vào. Lục Bắc Du đối với bên hông đèn lồng lung lay hai lần từng cái hề bại suy sụp kiếm vĩ ngư rơi vào trong đỉnh. Bày quầy bán hàng là khô khan, bày quầy bán hàng cũng không nhất định có thể đem chính mình chỗ bán đồ vật toàn bộ bán đi. Nơi này dù sao cũng là phiên chợ mà cũng không phải là phường thị, không có thống nhất thu mua nơi. Lục Bắc Du bày quầy bán hàng 2 ngày cũng chỉ có một luyện khí gia tộc lấy 400 linh thạch làm giá cắn răng mua một cái kiếm vĩ ngư, nói là muốn cho chính mình chưa sinh ra đệ tử trong tộc bổ một chút thân thể để nó thức tỉnh một cái linh căn tốt. Trừ cái đó ra hắn liền lại không bán. Thứ này, không tốt bán a. Lục Bắc Du hơi nhíu mày hoài niệm lên ban đầu ở phường thị bán hương chư thời điểm. Có phường thị làm chỗ dựa, hắn hương chư có thể ngay lập tức toàn bộ bán ra, không đến mức chờ bên trên mấy ngày đều không có thu hoạch. Bất quá, cũng có thể là những này linh ngư cũng không có hương chư được hoan nên nguyên nhân. Hương chư có thể ăn, nhưng làm ngự thú, xem như là hai loại tác dụng, thế nhưng linh ngư cũng chỉ có ăn cái này một loại. Dù sao không có lục địa hoạt động cùng năng lực phi hành lúc đối địch tương đối ăn thiệt thòi. Lại qua mấy ngày, mua sắm linh thú người quá ít, hắn dứt khoát không tại bảy quẩy bán hàng mà là đi dạo lên phiên chợ. Phiên chợ không lớn, thế nhưng mua bán đồ vật đủ kiểu. Trong đó tuyệt đại bộ phận đồ vật đến từ thiên phần bí cảnh, một phần nhỏ đồ vật thì lại đến từ tại hải vực đặc sản. Một phen thăm hỏi về sau, Lục Bắc Du không khỏi kinh ngạc. Lại có như thế nhiều mặc trúc kiếm. Hắn nhìn xem cái này đến cái khác bán mặc trúc kiếm chủ quán không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mặc ra tại đại lượng chế tạo? Hắn tìm một người hỏi thăm thông tin, nhưng đánh nghe phía dưới được đến thông tin nhưng để người càng thêm kinh ngạc. Lạc Vân Tông từ thiên phần bí cảnh trở về sau tị thế không ra, mặc trúc phường thị đã thất thủ, mặc ra chết một vị trúc cơ đông đảo cốt cán thành viên, những này mặc trúc kiếm đều là bọn họ từ ở đây bên trên tìm được. Mặc ra rơi đài. Lục Bắc Du kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đối phương phía sau có Lạc Vân Tông tà tu lại thế nào cản rỡ cũng sẽ không dao động mặc ra căn bản, thế nhưng không nghĩ tới Lạc Vân Tông vậy mà tị thế không ra, là thật đang tiêu hóa truyền thừa đan, hay là Úc còn không mang nổi mình Úc. Hắn nghĩ tới cái kia truyền thừa đan bên trong linh hồn, không nhịn được đáy lòng một trận ác hàn. Đạo hữu nhưng là muốn mua sắm một cái mặc trúc kiếm, tu sĩ kia chào hàng sản phẩm của mình. Không được. Lục Bắc Du tạm biệt trong lòng đối phương dâng lên cảm khái, mặc ra, vậy mà chết một vị trúc cơ. Lúc trước cái kia ngang tảng vô cùng cầm lỗ mũi nhìn người mặc ra, chỉ dựa vào mượn một cái mặc trúc kiếm liền có thể để đông đảo tu sĩ ghen tị. Bây giờ, cái này mặc trúc kiếm lại trở thành tán tu cùng tà tu đục nước béo cỏ vây công Mạc gia bánh trái thơm ngon. Dù sao chỉ cần chặn giết một vị Mạc gia hoạch tâm tử đệ liền nhất định rơi xuống một cái mặc trúc kiếm, đây chính là tương đối có lợi mua bán. Sau đó cũng không cần chính mình phụ trách, hỏi thì là tà tu xuất thủ. Cũng không biết Tịnh Nhi như thế nào. Lục Bắc Du không nhịn được lo lắng lên Lục Nam Thịnh đến, Mạc gia cùng Lạc Vân Tông theo một ý nghĩa nào đó chính là quan hệ mật thiết người. Hắn tùy ý cầm miễn cưỡng tu sĩ một kiện bảo khí sau đó dò hỏi: "Đạo hữu, không biết vào ở Mạc trúc phường thị Lạc Vân Tông tu sĩ như thế nào?" Lục Bắc Du vứt xuống một khối linh thạch, đối phương thái độ tốt đẹp. "Ai, cái này a, Lạc Vân Tông tự nhiên là toàn thân trở lui. Dù sao cũng là có Kim Đan đại năng tọa trấn tông môn, Tư Mã gia còn không có lá gan kia. Nghe nói, Lưu Vong tại bên ngoài tất cả đường khẩu cùng đệ tử đều trở về tông môn. Ngự thú đường cũng trở về. Tự nhiên trở về." Lục Bắc Du nghe đến đó một khoảng nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống. "Như vậy, thì nhiên nên là không việc gì. Đa tạ đạo hữu." Tạm biệt đối phương, hắn tiếp tục đi dạo. Tại trước một gian hàng mua một ít trung phẩm linh mễ dùng để phụ tá tu luyện. Sau đó lại mua nửa năm cần thiết điểm linh thuật dược liệu. Đến đây, thắt lưng bên trong túi trữ vật không tại tràn đầy 10 phần trống rỗng. Bay quay bán hàng ngày thứ 10, khoảng cách phiên chợ kết thúc còn có 3 ngày. Tán tu phiên chợ 3 tháng mở ra một lần, một lần mở ra một tháng. Bởi vì hắn là nửa đường mà đến, tập này thì cũng nhanh phải kết thúc. Lại là một ngày, hắn trước gian hàng bỗng nhiên tới một vị người quen. Người này tướng mạo thường thường, dáng người thường thường nhưng cũng mà lại mang theo mạng che mặt là thật có chút lãng phí. Lục Bắc Du trong lòng đang như vậy cảm khái, lại chợt nghe đến thanh âm đối phương có chút quen thuộc. Lục đạo hữu, đã lâu không gặp. Lục Bắc Du một cái ngây người, đợi đến đối phương giải trừ dịch dung thuật pháp, cái này mới nhìn rõ, hắn vội vàng thở dài nói: "Chưa từng nghĩ tới tại chỗ này có thể cùng đạo hữu gặp nhau, thật đúng là hữu duyên." "Cũng là không phải hữu duyên, chính là ta cố ý hành động." Trương Duyệt dứt khoát lấy xuống khăn che mặt của mình đối với Lục Bắc Du cười nói: "Trước đó vài ngày ta nghe nói phường thị tới một vị rất lợi hại ngự thú sư, chỗ ngự chính là một đầu màu đen giống như núi cao chư yêu, ta liền biết là đạo hữu. Làm xong trong tay sự tình về sau chuyên tới để tìm." "Tìm ta?" Lục Bắc Du mặt lộ kinh ngạc, sau đó cười nói: "Đạo hữu vì chuyện gì?" "Hẳn là có cái gì yêu thú con non loại hình cần ta hỗ trợ bồi dưỡng." Trương Việt gượng cười chắp tay thở dài, mặc dù không phải ngự thú, nhưng lại có một chuyện muốn nhờ. Chương 51, Băng Sơn tán nhân chương 51, Băng Sơn tán nhân ta gia tộc trụ sở bị tà tu cướp bóc, ta tuy là một trận pháp sư, có thể làm sao đối phương người đông thế mạnh, ta cũng không phải là đối thủ, khẩn cầu đạo hữu trợ trận." Trương Việt chi tiết nói. Gia tộc của nàng vốn là Thiên Tinh Hải bên trong một luyện khí hậu kỳ gia tộc, chiếm cứ một tòa nắm giữ cỡ nhỏ nhất giai thượng phẩm linh mạch hòn đảo. Gia tộc bản bình thường, nhưng mình lần này từ bí cảnh bên trong mang đến trận pháp sư truyền thừa, nên hưng thịnh. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng tà tu xâm chiếm gia tộc hòn đảo, nô dịch gia tộc của nàng tu sĩ cùng phạm nhân. Thân là gia tộc hạch tâm thành viên, nàng chuẩn bị dẫn người đem tất cả cho đoạt lại. Tiếp xúc mấy lần về sau nàng phát hiện đối phương có 3 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng đông đảo luyện khí trung kỳ tu sĩ. Hắn thế lực nghiễm nhiên so cái này tán tu phiên trợ còn muốn lớn hơn mấy phần. Mà chính mình bất quá cô đơn một người như thế nào là nó đối thủ. Một phen tính toán phía dưới nàng quyết định tìm người hỗ trợ. Hôm nay tới đây bản ý là muốn tìm kiếm phiên trợ sáng lập người một trong, tán tu bên trong rất có uy danh băng sơn tán nhân tương trợ. Có thể làm sao đối phương yêu cầu quá mức hà khắc đành phải thôi, muốn đi gấp lúc nhưng lại nghe nói Lục Bắc Du thông tin. Nghĩ đến đối phương một thân có thể so với luyện khí hậu kỳ thực lực cùng nhất giai thượng phẩm ngự thú, một người có thể so với hai người tác dụng. Nếu là có thể đến nó tương trợ nói không chừng có thể cầm về gia tộc trụ sở. Cái này, đạo hữu là biết rõ, ta không am hiểu đấu pháp, sợ là muốn để đạo hữu thất vọng. Lục Bắc Du nghe xong đối phương tình huống tại chỗ lựa chọn cự tuyệt. Ba vị luyện khí hậu kỳ cùng đông đảo luyện khí trung kỳ, loại này nguy hiểm sự tình hắn cũng không muốn tham dự. Đạo hữu, gia tộc ta đồng dạng nắm giữ ba chỗ cỡ nhỏ nhất giai thượng phẩm linh mạch, chỉ cần đạo hữu giúp ta, ta có thể đem trong đó một chỗ vinh cửu tặng cho đạo hữu. Trương Duyệt nói. T. Linh mạch còn thật sự là một vấn đề. Lục Bắc Du đang nghe đối phương lời nói về sau, lập tức ý thức được Mạc Trúc Phường thị biến mất không những mang ý nghĩa Mạc gia thất thủ, càng là mang ý nghĩa chính mình sau này rất có thể không cách nào mượn nhờ nhất giai thượng phẩm linh mạch tu hành. Chính mình tu vi, có thể sẽ bởi vì không có linh mạch mà nửa bước khó đi. Nguyên bản hắn ý nghĩ là tại Thiên Tinh Hải tạm ở một đoạn thời gian, đợi đến đột phá luyện khí hậu kỳ về sau liền trở về phường thị. Bây giờ nhìn tới, ngược lại là trở về không được. Bất quá, không thể quay về, cũng không có nghĩa là hắn muốn đi tham dự lấy nhỏ thắng lớn chiến đấu nguy hiểm bên trong. Hắn nói, đạo hữu chi tâm ta tại cái này cảm ơn, nhưng ta xác thực không am hiểu đấu pháp, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Trương Việt gặp cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lần trước nếu không phải là mình dùng kế đối phương cũng sẽ không trợ giúp chính mình đối kháng tà tu. Nàng cắn răng, lấy ra lá bài tẩy của mình. Đạo hữu nếu là có thể giúp ta đoạt lại gia tộc trụ sở, ta không những đưa tặng một khối linh địa cẳng có thể đem trận pháp truyền thừa cùng hưởng. Nhất giai trận pháp truyền thừa, cái này tương đối chân quý. Nhưng Lục Bắc Du vẫn như cũ lắc đầu, học nhiều vô ích, ta cũng không có học tập trận pháp thiên phú, làm cho đạo hữu thất vọng. Trương Việt ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy bức bảng, liền giá trị hơn 10 vạn linh thạch trận pháp truyền thừa đều không muốn. Đạo hữu, hai người chúng ta coi như có một chút tình cảm, ta. Trương Việt còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại bị Lục Bắc Du xua tay nói, đạo hữu chớ có lại quên, thực sự là thực lực của ta quá yếu, nếu là ngày khác thực lực tăng tiến tự nhiên cùng đạo hữu đồng ưu. Ngươi. Được. Trương Việt hít sâu một hơi cảm thấy bất đắc dĩ. chính mình chuyến này lại là không có thu hoạch. Mà thôi, bây giờ truyền thừa đan như vậy nhiều, luyện khí hậu kỳ tu sĩ từng cái xuất hiện, ta cũng không tin còn tìm không thấy giúp đỡ. Trương Duyệt hất lên ống tay áo rất có ngôn từ quay người mà đi. Lục Bác Du đối với cái này chỉ là thở dài. Hắn phía trước còn ghen tị qua đối phương có gia tộc rất tốt, không có khả năng đi chi địa liền về nhà. Nhưng không có nghĩ đến đối phương giờ phút này, nhưng cũng vì gia tộc mà buôn ba. Hay là tiếp tục bán cá của ta đi. Lục Bác Du một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, một bên thu nạp xung quanh du tán linh khí tu luyện, một bên chờ đợi có người tới cửa mua cá. Cá không tốt bán, đợi đến trước khi rời đi vẫn là phải tìm chút phàm thú đến điểm hóa mới là. Trong lòng Lục Bác Du nghĩ như vậy. Đồng nhiên, một ngọc phù bay tới, nó bên trong thông tin để Lục Bác Du thần sắc chấn động. Vậy mà còn có nhỏ hội nghị, quả thật diệu. Ngọc phù đến từ Băng Sơn Tán Nhân, chính là nơi đây tổ chức phiên chợ ba vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ một trong. Đối phương đặc biệt mời đông đảo luyện khí hậu kỳ tu sĩ tại nửa ngày sau tiến hành nhỏ hội nghị. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ chỗ mua bán đồ vật đại đa số có giá trị không nhỏ, xung quanh gia tộc loại nhỏ phần lớn mua không nổi. Bởi vậy hắn liền tại cuối cùng 3 ngày cử hành nhỏ hội nghị. Cái này hội nghị cũng không phải là tu sĩ lấy vật đổi vật, mà là từ Băng Sơn Tán Nhân bạch mặt, hắn biết mình ước lượng những này luyện khí hậu kỳ tu sĩ vật phẩm, nếu là hữu dụng liền bỏ vào trong túi. Lục Bác Du suy đoán, đối phương có lẽ cũng muốn thành lập gia tộc thế lực, cử động lần này chính là gia tộc tăng thêm nội tình, hoặc là đối phương giờ phút này chính là cái nào đó gia tộc thế lực cường giả. Phiên chợ là giả, tu lại giá trị cao vật tư mới là thật. Tầm nửa ngày sau, có người phụ trách chuyên môn mời Lục Bác Du cùng nhau đi, còn có 4 vị xa lạ luyện khí hậu kỳ. Lục Bác Du quan sát, một người trong đó nội tình thâm hậu, khí tức vững vàng, nghĩ đến là từng bước một tu luyện đến. Mà đổi thành bên ngoài 3 người, mặc dù tu vi cũng đồng dạng đạt tới luyện khí hậu kỳ, thế nhưng khí tức phù phiếm, đồng thời mơ hồ có âm hồn chi khí bộc lộ mà ra, nghĩ đến là phục dụng truyền thừa đan. 5 người bị tập hợp một chỗ, lẫn nhau cũng không có giao lưu nhận biết ý tứ. Chỉ đợi Băng Sơn Tán Nhân ra ngoài, mọi người cùng nhau chắp tay. Gặp qua đạo hữu. Một bộ băng phách trường sam, Băng Sơn Tán Nhân cầm yếu ớt dâu trắng, cười đáp lễ, gặp qua các vị đạo hữu. Luyện khí 12 tầng, đoán chừng khoảng cách luyện khí đại viên mãn cũng không xa. Đối phương không che giấu chút nào chính mình khí tức, Lục Bác Du ngược lại là nhìn cái thực tế. Rất nhanh, mọi người lấy ra vật phẩm của mình, cái kia đứng đắn tu sĩ lấy ra chính là một kiện nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp khí. Nhất giai trung phẩm pháp khí vốn là chỉ có số ít luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể nắm giữ, mà phòng ngự pháp khí thì càng là hi hữu, chắc không được ở chỗ này đối phương bán không được. Vật này không sai, ta nguyện lấy 1100 khối linh thạch thu mua. Băng Sơn Tán Nhân cho ra giá cả. Tu sĩ kia hơi có do dự sau đó gật đầu. Cái giá tiền này nhưng thật ra là hơi thấp chút, thế nhưng chính mình pháp khí này dù sao lai lịch bất chính, có thể có cái này giá cả cũng xem là tốt. Tu sĩ kia cầm linh thạch quay người rời đi. Nhưng sau đó mấy người khác lấy ra chính mình muốn mua bán đồ vật. Chỉ thấy 3 người bọn họ một người một cái chấn hồn cờ, ngay sau đó thả ra một bộ phận âm hồn nói: "Ta cho bán đồ vật là âm hồn, Băng Sơn Tán Nhân có thể cần." 3 người kia tựa hồn là cùng một chỗ, mà bọn họ bán đồ vật cũng trách không được không người mua sắm. Nguyên lai là ta tu. Lục Bác Du thoải mái, đồng thời trong lòng sinh ra một phần cảnh giác. Vật này ngược lại cũng có chút tác dụng, có thể dựa theo một âm hồn một linh thạch giá cả thu mua. Để Lục Bác Du ngoài ý muốn chính là, cái này Băng Sơn Tán Nhân thậm chí ngay cả vật này đều thu. Rất nhanh, 3 người rời đi, ngay sau đó chính là Lục Bác Du. Hắn lấy ra chính mình linh ngư Băng Sơn Tán Nhân từ đều thu đạo lý. Đối phương lấy 380 khối linh thạch giá cả thu mua hắn 9 đầu linh ngư, Lục Bác Du nhập chướng hơn 3000 khối linh thạch, lần thứ 2 giàu có. Giao dịch hoàn thành, Lục Bác Du chuẩn bị cùng phía trước mấy vị đồng dạng cộng đồng rời đi, nhưng lại chợt nghe nói, đạo hữu dừng bước. Ta từng nghe nói Trương Duyệt đạo hữu cùng ngươi từng có tiếp xúc, không biết biết ngươi đáp ứng không thỉnh cầu của nàng. Chương 52, Băng Sơn Tán Nhân tâm tư chương 52, Băng Sơn Tán Nhân tâm tư ổ. Tán Nhân cũng nhận biết Trương Duyệt đạo hữu. Lục Bác Du một ít nghi hoặc. Bất quá suy nghĩ một chút, Trương Duyệt tựa hồ vốn là tới nơi đây tìm kiếm giúp đỡ, đối phương khi tìm thấy chính mình phía trước tìm tới cái này phiên chợ người xây dựng cũng thuộc về bình thường. Đúng thế, ta cùng Trương Duyệt đạo hữu nhận biết đã rất lâu, đồng thời, thực không dám giấu giếm, ta đối Trương Duyệt đạo hữu lòng có chỗ hướng, muốn kết làm đạo lữ. Cho nên khẩn cầu bằng hữu cho ta một cái anh hùng trợ mỹ cơ hội, không nên nhúng tay việc này. Băng Sơn Tán Nhân nói. Hắn phái người giám thị Trương Duyệt tại Tam Nguyệt Đảo tất cả hành động tự nhiên cũng biết đối phương đi tìm Lục Bác Du. Hắn muốn là muốn trực tiếp diệt trừ Lục Bác Du, thế nhưng tại một phen điều tra biết được Lục Bác Du nắm giữ một đầu nhất giai thượng phẩm ngự thú về sau thì sửa đổi thái độ. Không những phái bạn thân hội nghị mời Ngọc Phù càng là lựa chọn lấy lễ để tiếp đón, hy vọng đối phương biết khó mà lui. Dù sao, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một vị ngự thú sư. Thì ra là thế, tự nhiên không có vấn đề. Lục Bác Du gật đầu nói, hắn vốn cũng không có tham gia trường tranh đấu này ý nghĩ, bây giờ có người chủ động đứng ra vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thiện, Băng Sơn Tán Nhân rất là cao hứng đồng thời cho Lục Bác Du một cái ngọc phù, có cái này ngọc phù đạo hữu có thể tại mỗi lần phiên chợ cuối cùng 3 ngày trực tiếp tới nơi đây. Hắn nhìn thấy đối phương nghệ tình tự nhiên cũng nguyện ý kết giao một phen Lục Bác Du. Lục Bác Du tiếp nhận ngọc phù gật đầu nói, đa tạ đạo hữu. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, Băng Sơn Tán Nhân liền tìm cái cớ rời đi nơi đây. Mà Lục Bác Du thì tâm tình không tệ tiếp tục đi dạo đi lên phường thị. Sau cùng 3 ngày luyện khí hậu kỳ tu sĩ có Băng Sơn Tán Nhân mặt, mà một chút phổ thông gia tộc lại chỉ có thể giá thấp bán ra hàng hóa của mình. Dù sao nếu là giờ phút này không bán vậy cũng chỉ có thể đợi đến 3 tháng sau. Hơi gấp gáp sử dụng linh thạch tu sĩ thậm chí trực tiếp nửa giá bán ra chính mình thương phẩm. Mà Lục Bắc Du thì thừa cơ hội này tại phiên chợ đi dạo. Phía trước không có linh thạch hắn không dám loạn mua đồ, lần này có linh thạch, hắn thì mua đồ đứng lên. Điểm linh thuật dược liệu cần thiết bản giá bán 20 linh thạch, bị hắn 15 linh thạch giá cả mua 3 năm số định mức. Một khối tàn phá cổ rèn thạch, nghe nói gia nhập pháp khí về sau có thể biên độ lớn tăng lên pháp khí uy lực cùng đẳng cấp, nguyên bản giá bán 300 linh thạch, bị hắn 100 nắm bắt tới tay. Thậm chí liền một chút linh mễ cũng bị to lớn tứ mua sắm. Có linh mễ bổ sung hắn sau này cảnh giới sẽ tăng lên mau mau. A, đây là nhất giai thượng phẩm linh mễ a. Ta cũng không có mua cái này. Lục Bắc Du nhìn xem trước mặt bán hàng rong đem một túi nhỏ nhất giai thượng phẩm linh mễ đưa cho chính mình hơi kinh ngạc. Cái kia trung niên tu sĩ một thân luyện khí tầng 3 tu vi hẳn là lâu dài buôn ba lại linh căn thấp kém, hắn lập tức nói: "Tiền bối mời nhận lấy, những này mặc dù không coi là nhận lỗi, thế nhưng trước đó vài ngày đúng là tiểu nhi vô lễ trước, tiền bối khoan dung độ lượng chúng ta không thể không cảm ơn." Nghe đến tu sĩ lời nói, Lục Bắc Du lại liếc mắt nhìn đối phương bên cạnh hài đồng cái này mới nhớ tới, hai người chính là chính mình tiến vào 3 tháng phiên chợ phía trước gặp gỡ đôi phụ tử kia. Chính hắn mặc dù chưa từng để ý, thế nhưng tại đối phương xem ra chính mình thì là đại nhân vật, tùy tiện đắc tội không được. Chuyện lúc trước ta cũng không để ý, bất quá cái này linh mễ ta xác thực cần liền từ chối thì bất kính. Lục Bắc Du ước lượng một chút linh mễ sau đó đem nó thu vào túi chứa vật bên trong. Mặc Trúc Phường Thị bị Tư Mã Gia xuất lĩnh tà tu Phường Thị chiếm lĩnh, hắn rất có thể không có nhất giai thượng phẩm linh mạch dùng để tu luyện. Bất quá không có linh mạch, có liên tục không ngừng linh mễ tựa hồ cũng không tệ. Có lẽ chính mình sau này khi tu luyện tới luyện khí hậu kỳ về sau có thể đi linh mễ tu luyện con đường. Chính là tu luyện chậm một chút. Bất quá thời gian đối với chính mình mà nói không là vấn đề. Dù sao một thế này lấy tư chất của mình không có khả năng đột phá trúc cơ, đã như vậy vậy liền tận khả năng lưu lại một cái khổ tu hình tượng được đến một cái không sai thiên phú thành tựu. Tự nhiên, đa tạ tiền bối. Trung niên tu sĩ trên mặt đồng dạng nhiều vui mừng, được đến đối phương khẳng định về sau cái này mới hoàn toàn yên lòng. Lục đạo hữu, có thể là hại ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Một tiếng kêu gọi Lục Bắc Du quay đầu, chính là Trương Ma Tử. Trương huynh đây là bán linh mà xong. Lục Bắc Du nhìn hướng đối phương, người đến một mặt sẹo mụn nhưng lại rất vui vẻ nghĩ đến là giá cả không sai. Là vậy, tự nhiên bán xong. Ta tìm cái đường đi bán cho 3 tháng phiên chợ. Trương Ma Tử không có luyện khí hậu kỳ cảnh giới cũng không có luyện khí hậu kỳ thực lực tự nhiên sẽ không bị băng sơn tán nhân mời. Hắn muốn nhìn thấy đối phương đồng thời đem đồ vật bán cho đối phương cũng chỉ có thể trả giá linh thạch cùng tìm người nhờ quan hệ. Hôm nay thu hoạch không sai, đi uống rượu, để nguyên đếm thử ta mới nhưỡng ngọc sứ rượu. Trương Ma Tử dẫn đường Lục Bắc Du đuổi theo. Cả hai tại thứ nhất dưới thềm phẩm gia tộc hòn đảo lá khô đảo nâng ly, đợi đến về động phủ lúc đã là 3 ngày sau. Lục Bắc Du đem hắc thị bỏ vào động phủ, đem nhất giai kiếm vị ngư bỏ vào nước trong lao, sau đó say mềm. Uống rượu 3 ngày trong đó không ít vận dụng linh khí hóa rượu nhưng làm sao tiểu lượng không tốt liền say mềm nửa tháng. Sau nửa tháng, đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, hắc thị ngủ ở thủy lao xuất khẩu, một đám màu lam heo con nằm ở hắc thị bên cạnh. Thật là một cái cửa hàng, ta ngủ ngươi cũng ngủ cần ngươi làm gì? Lục Bắc Du hướng về hắc thị đi đến, trong miệng khiển trách, ta để ngươi canh cổng, ngươi cứ như vậy đi ngủ, nếu là có yêu thú tập kích làm sao bây giờ? Chính mình đi ngủ thì cũng thôi đi, vậy mà còn mang theo ngươi lợn con đi ngủ, ngươi ở đâu ra lợn con? Lục Bắc Du không hiểu lung lay đầu, xác nhận chính mình thanh tỉnh về sau hắn kinh ngạc nhìn xem một đám nằm ở hắc thị xung quanh màu lam heo con. Những này heo con có mấy phần hương chư bộ dạng, nhưng có chỗ khác biệt. Bọn họ hình thể to lớn hơn, toàn thân trên dưới đều là lớp vảy màu xanh nước biển, hàm dưới chỗ còn có rõ ràng mang cá, còn mang theo mê ngươi tiểu kiếm đồng dạng cái đuôi. Cái này hiển nhiên không phải hương chư, mà là dưới nước yêu thú. Chờ một chút, yêu thú con non. Hắn vội vàng nhìn hướng thủy lao bên trong, hoài nghi là cái kia nhất giai yêu thú kiếm vị ngư sinh dục dòng dõi, mà cái này xem xét lại phát hiện chính là đối phương. Giờ phút này kiếm vị ngư đang cực kỳ dụng tâm dưỡng dục các hải tử của mình. Thứ này, cái này, Lục Bắc Du khiếp sợ, nắm giữ giao long huyết mạch hắc thị vậy mà thật có thể cùng dưới nước yêu thú kết hợp đồng thời sản sinh ra mới dòng dõi. Hắn vội vàng nắm qua một cái kiểm tra lên, căn cốt thượng đẳng, thể chất khá mạnh, thậm chí móng còn biến thành cùng loại hùng ưng đồng dạng kết cấu. Thân là nhị đại bọn họ dung hợp giao long huyết mạch dung hợp càng tốt hơn. Thật là thượng đẳng ngự thú. Lục Bắc Du mừng rỡ, đám này tiểu gia hỏa sinh ra chính là linh thú, đồng thời căn cốt không sai, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tương lai nhất định thành yêu. Tốt a. Lục Bắc Du miệng hơi cười, hắn tựa hồ đã thấy linh thạch tại hướng về chính mình với chào. Chương 53, Hắc thị vĩ đại nhiệm vụ chương 53, Hắc thị vĩ đại nhiệm vụ kiếm vị trừ, đây là Lục Bắc Du cho Hắc thị mới một nhóm hải tử chỗ lấy danh tự. Sinh ra chính là linh thú, tương lai rất có hy vọng. Tổng cộng 10 cái, thêm chút bồi dưỡng liền có thể bán đi giá tiền rất lớn. Những ngày tiếp theo hắn không ngừng cho những tiểu tử này điểm linh, tu luyện, điểm linh. Thời gian mặc dù lặp lại, nhưng lại không hề buồn tẻ. Mãi đến lại là một năm, Lục Bắc Du lúc này mới phát hiện vấn đề. Bầy yêu thú này con non xác thực có không tệ thiên phú, thế nhưng trưởng thành quá chậm. Một năm kỳ hạn dựa theo đạo hương chư lớn lên chu kỳ đến nói đã có thể bán. Thế nhưng những ngày không được, cái này mười chỉ con non ít nhất cũng phải bồi dưỡng 10 năm mới có thể thoát ly ấu niên kỳ bắt đầu bán. Như vậy tính toán, tựa hồ còn không bằng bồi dưỡng hương chư có lời. Cử động lần này không thể được, phải đổi con đường. Lục Bắc Du vẹn vẹn do dự một lát liền quyết định đem nó bán, một cái hắc thị liền đã để chính mình rất cố hết sức, hắn căn bản không có khả năng lại nhiều chăn nuôi 10 cái yêu thú con non. Huống chi chính mình hổ đầu hoàn phong những ngày này cũng có dấu hiệu thức tỉnh. đoán chừng lại có cái chừng một năm liền có thể một lần nữa bắt đầu ấp. Đến lúc đó hắn một bên chăn nuôi hổ đầu hoàn phong, một bên chăn nuôi hắc thị, căn bản không có dư thừa tài nguyên đi chăn nuôi yêu thú con non. Nghĩ tới đây hắn liên hệ Lục Nam Thịnh đem những này yêu thú con non toàn bộ bán. Một năm này bên trong hắn đã một lần nữa cùng Lục Nam Thịnh bắt được liên lạc, biết được đối phương không ngại, đồng thời đã đảm nhiệm ngự thú đường thủ tịch đại sư mình. Thúc phụ yên tâm, những này yêu thú ta tất nhiên cho ngươi bán cái giá tốt. Lục Nam Thịnh tại nhìn đến kiếm vị ngư cùng đông đảo kiếm vị chư về sau mừng rỡ không thôi. Những này yêu thú nếu là tại chính mình ngự thú đường bán ra tuyệt đối có thể lôi kéo một sóng lớn ân tình. Song phương ăn nhịp với nhau. Nửa tháng sau, Lục Nam Thịnh đích thân cầm chứa 1.8 vạn khối linh thạch túi chứa vật tìm tới chính mình cái này điệu thấp thúc phụ. Hắn vốn cho là mình thúc phụ một mình tại bên ngoài lẫn vào không tốt. Bây giờ xem ra thúc phụ bản lĩnh không thể so chính mình kém. A, vậy mà còn có nhiều như vậy. Lục Bắc Du kinh ngạc, 10 con yêu thú con non cùng một đầu gần chết yêu thú vậy mà có thể bán nhiều linh thạch như vậy, điều này thực nằm ngoài dự đoán của mình. Tự nhiên là những này yêu thú đều ẩn chứa có giao long huyết mạch, mặc dù mỏng manh nhưng cũng là một cái không sai manh lưới. Lục Nam Thịnh cười nói, đúng rồi thúc phụ, đây là phá trứng đan, thúc phụ phục dụng viên đan dược này về sau nên có thể đột phá luyện khí hậu kỳ. Lục Nam Thịnh ngoài định mức lấy ra một viên đan dược để Lục Bắc Du giật nảy cả mình. Vật này cũng là ngươi dùng yêu thú con non hồi đoái. Hắn bởi vì linh căn vấn đề kẹt tại luyện khí 8 tầng đã có thời gian 2 năm, tự nhiên rất cần cái này đan dược, thế nhưng hắn biết rõ, chính mình đưa cho đối phương yêu thú con non có thể giá trị không được nhiều như thế. Cái này không phải, đây là ta thăng chức về sau ngự thú đường cho ta khen thưởng. Lục Nam Thịnh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cùng vẻ kiêu ngạo, nhờ có thúc phụ yêu thú con non, bằng vào nó giao long huyết mạch để ta trở thành ngự thú đường thực quyền đại sư mình, trừ đường chủ bên ngoài ta chính là đương kim ngự thú đường miệng người thứ nhất. Thì ra là thế. Lục Bắc Du như có điều suy nghĩ, hắn biết, chính mình đứa cháu này rất có dạ tâm, đồng thời cũng rất có thủ đoạn có thể thăng chức, đoán chừng cũng cùng đối phương mấy năm trước không ngừng tại thiên phần bí cảnh tích lũy chiến công có quan hệ. Bây giờ đủ loại tích lũy phía dưới cái này mới trở thành ngự thú đường mượn cớ quyền người một trong. Người thăng nhiệm đại sư minh cái này còn có thể lý giải, thế nhưng đường chủ phía dưới có lẽ còn có một vị phó đường chủ a. Lục Bắc Du nghi ngờ nói. Hắn rõ ràng nhớ tới lúc trước vị kia tại phường thị bên trong đột phá trúc cơ đại tu, danh tự tựa hồ là gọi là Triệu Quát Hải. Lúc trước đối phương gia nhập ngự thú đường miệng xếp đặt tiến hội liền Xuân Phong thập nhị lâu đều cho nó mấy phần mặt mũi, hắn còn bởi vậy cọ lên thượng đẳng rượu ngon. Có đối phương tại Lục Nam Thịnh có lẽ không có khả năng trở thành dưới một người, dù nói thế nào cũng là hai người phía dưới. A, thúc phụ nói hắn a. Lục Nam Thịnh tựa hồ lâm vào hồi ức, ngay sau đó khỏe miệng không nhịn được hướng về sau kéo một cái. Triệu phó đường chủ đã hy sinh vì nhiệm vụ. Hy sinh vì nhiệm vụ. Lục Bắc Du kinh ngạc, một vị trúc cơ đại tu, nói thế nào hy sinh vì nhiệm vụ liền hy sinh vì nhiệm vụ. Lục Nam Thịnh lắc đầu chậm rãi giải thích. Đối ngoại thuyết pháp là hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng trên thực tế nhưng là bởi vì trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lục Nam Thịnh đem một đoạn chỉ thuộc về Lạc Vân Tông nội bộ thông tin chậm rãi nói tới. Triệu Quát Hải là tầng dưới chót xuất thân, một sớm xoay người về sau rất là bành trướng. Xuân Phong thập nhị lâu lâu chủ muốn cùng hắn giao hảo, có thể làm sao đối phương trực tiếp coi trọng Xuân Phong thập nhị lâu lâu chủ? Hắn nghĩ thầm đối phương bất quá là luyện khí đại viên mãn, mà chính mình thì là trúc cơ đại tu, cái này Xuân Phong thập nhị lâu lâu chủ hẳn là không có lý do cự tuyệt. Có thể kết quả lại là đối phương chỉ là muốn cùng một vị trúc cơ đại tu thành lập tốt đẹp quan hệ, đối nó trở thành chính mình đạo lữ một chuyện không chút nào cảm cúm. Dần dần hắn có chút thẹn quá hóa giận, thậm chí tại Kim Đan lão tổ chấn áp tà tu trong đó hắn còn chuẩn bị động mạnh, chuẩn bị mượn nhờ Kim Đan lão tổ tên tuổi để nó thần phục, thế nhưng lại chưa từng nghĩ cái này Xuân Phong thập nhị lâu lâu chủ cũng không phải hạng người bình thường, lại lấy luyện khí chiến trúc cơ đồng thời hơi chiếm ưu thế. Đến mức lại sau này nghe đồn Lục Nam Thịnh biết rõ cũng không chính xác, chỉ là biết Triệu Khoát Hải đột nhiên liền tại chấp hành đi ngược chiều Tư Mã Phường thị thời điểm tử vong. Đến mức nó nguyên nhân cái chết, có người căn cứ dấu vết để lại suy đoán khả năng rất lớn đúng là Xuân Phong thập nhị lâu, nhưng tương quan điều tra còn chưa từng mở rộng liền bị ngự thú đường chủ kêu dừng. Tựa hồ là cái này Xuân Phong thập nhị lâu tại Thiên Tinh Hải mặt khác không nhỏ bối cảnh. T. Càng là như vậy, Lục Bắc Du hít sâu một hơi trong lòng cảm khái tu tiên giới nguy hiểm. Một xuân lâu nữ tử lại có vượt cấp đơn sát trúc cơ cường đại chiến lực. Quả nhiên, không tiêu tiền nữ nhân rất nguy hiểm, tu tiên giới rất nguy hiểm. Chính mình hay là đàng hoàng tốn tiền tốt, đồng thời cũng muốn tận khả năng cầu đứng lên. Thúc phụ, chất nhi có một chuyện muốn nhờ. Lục Nam Thịnh hai người tại nói xong chuyện xấu cùng chuyện nhà về sau bỗng nhiên nghiêm chỉnh. Thúc phụ, ta xem cái này ngự thú tựa hồ có giao long huyết mạch, không biết ngươi lúc trước giao cho ta ngự thú là tới từ hắn. Lục Bắc Du gật đầu, chính là hắn. Đối với nhà mình chất nhi không có cái gì tốt che giấu. Đối phương là chính mình nhìn xem lớn lên, đối phương phẩm hạnh cũng đã nhận được nghiệm chứng. Lục Nam Thịnh nghe sau đó càng thêm hưng phấn, hắn biết thúc phụ những năm này đột phá tới luyện khí 8 tầng, đồng thời còn có một đầu nắm giữ giao long huyết mạch yêu thú nhất định là có đại cơ duyên. Thế nhưng hắn không hề chuẩn bị hỏi thăm những cơ duyên này, hắn chỉ nói, thúc phụ, không biết có thể để nó tiếp tục sinh hạ dòng dõi. Lục Nam Thịnh ý nghĩ rất đơn giản, nhà mình đường chủ đồng dạng có một đầu ngự thú, thế nhưng trở ngại huyết mạch thấp kém chậm chạp không cách nào đột phá nhị giai. Mà phía trước chính mình bán yêu thú con non thời điểm đối phương cũng mua một cái, nói là muốn bằng vào thôn vệ các loại cao giai yêu thú huyết mạch đến giúp đến yêu thú đột phá. Tất nhiên đối phương có dạng này ý nghĩ, mà chính mình thúc phụ nơi này lại có đầy đủ yêu thú con non lời nói. Nói không chừng chính mình còn có thể nhờ vào đó tiếp tục hướng bên trên bỏ lên. Hắc thị bỗng nhiên sáng lên con mắt, trông mong nhìn hướng Lục Bắc Du. Ánh mắt kia bên trong dục hỏa gần như đã đè nén không được. Những ngày này trong đầu của nó không phải ăn chính là ngủ, huyết mạch của nó luôn có một loại xúc động để nó ngủ khắp các loại sinh vật. Nó tồn tại chính là vì tinh luyện thiên tinh hải yêu thú chất lượng, nó tồn tại là vĩ đại, nó gánh vác cái này nhiệm vụ. Chương 54, kế hoạch chương 54, kế hoạch tiếp tục sinh hạ dòng roi không khó, thế nhưng ngươi chuẩn bị làm gì dùng? Lục Bác Du nhìn thoáng qua Tích Cực Hắc Thị trả lời. Hắn muốn là chuẩn bị chăn nuôi hậu đại của hắn trợ giúp chính mình thu hoạch tài nguyên tu luyện, nếu là Lục Nam Thịnh có ý tưởng lời nói chính mình cũng có thể cùng hắn phối hợp một phen. Thúc phụ nên biết, ta ngự thú đường đường chủ nắm giữ một cái nhất giai thượng phẩm bạch ngọc mãnh hổ, cái này hổ huyết mạch đồng dạng kẹt tại nhất giai đỉnh phong không cách nào kéo lên, ta ý nghĩ là. Lục Nam Thịnh đem ý nghĩ của mình cùng thúc phụ nói chuyện, cái sau lập tức phát hiện một vấn đề. Nếu là như vậy nên làm sao cam đoan La Ngọc sẽ không đối Hắc Thị có ý tưởng? Tất nhiên thôn vệ nắm giữ cao giai huyết mạch thịt của yêu thú thể có thể để nó yêu thú tiến giai, vậy đối phương vì sao muốn một mực thôn vệ cấp thấp con non mà không phải thôn vệ Hắc Thị đâu? Cử động lần này mặc dù có rất lớn lợi ích có thể đổ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là nguy hiểm. Tại tu tiên giới nếu là không có tông môn thế lực che chở, bất luận cái gì một cái trúc cơ đan xuất hiện đều sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, thậm chí có bất kỳ có thể tăng lên một tia trúc cơ khả năng phương pháp đều là dẫn tới hơn ngàn tu sĩ tranh đoạt. Mà chuyển đổi đến ngự thú phương diện, nhị giai giao đan cũng giống như thế, chỉ là người cạnh tranh tương đối thiếu một chút mà thôi. Phía trước hắn là không có cân nhắc đến La Ngọc yêu thú cần đột phá, bây giờ biết tin tức này về sau hắn thì không có tiếp tục tại Lạc Vân Tông bán yêu thú con non ý nghĩ. Thúc phụ không cần phải lo lắng, ta đã có đề nghị này tự nhiên cũng nghĩ đến ở trong đó vấn đề. Lục Nam Thịnh lộ ra vẻ tươi cười sau đó nói, nếu là ta một mực liên tục không ngừng cho đối phương cung cấp yêu thú con non, kia dĩ nhiên sẽ gây nên đối phương hoài nghi, thậm chí truy căn tố nguyên. Còn nếu là ta bởi vì biết yêu thú của hắn khó mà đột phá, mà tranh đoạt tà tu ngự thú căn cứ đâu? Ngươi có ý tứ gì? Lục Bác Du nhíu mày, nghe chính mình đứa cháu này có ý tứ là hắn chuẩn bị đem tất cả những thứ này ngụy trang một chút. Chỉ là kế hoạch này nghe lấy rất tốt, thế nhưng tà tu như thế nào tốt như vậy giả mạo? La Ngọc khẳng định sẽ phái người điều tra, thậm chí phái càng nhiều người đi cái này cái gọi là ngự thú căn cứ cấp đoạn. Đến lúc đó nếu là chỉ có Lục Nam Thịnh cướp đoạt thành công, mà còn lại người không thu hoạch được gì, vậy liền rất có vấn đề. Thúc phụ, kỳ thật ta cùng tà tu phường thị bên trong cũng có một ít thân phận. Chỉ cần thúc phụ có thể một mực sản xuất yêu thú con non, đồng thời nhường ra một bộ phận đâu lợi ích lời nói, ta có thể liên hệ Tư Mã gia người phối hợp. Đến lúc đó cho thúc phụ một cái lâm thời thân phận, tất cả đều sẽ thuận lý thành trương. Như cái kia La Ngọc thật phái người điều tra tự có Tư Mã gia tà tu ra mặt ngăn cản. Đến mức ta không muốn sống là có tiếng, chỉ cần trên người ta mang theo một chút thương thế liền không có cái gì là không có khả năng. Đồng thời chúng ta cũng không cần giao dịch quá mức thường xuyên, chúng ta có thể đem yêu thú con non tích lũy chỉ cướp đoạt mấy lần, kể từ đó càng phù hợp ngự thú nuôi dưỡng căn cứ thân phận. Lục Nam Thịnh đem chính mình kế hoạch nói ra, Lục Bắc Du cảm giác có thể được. Chỉ là hắn lại không rõ ràng đối phương là lúc nào cùng Tư Mã Phường Thị cấu kết. Nếu biết rõ đối phương có thể là danh xưng Tiểu Diêm La, cái danh xưng này có thể là xây dựng ở Tư Mã gia tu sĩ trên thi thể. Ngươi tại Tư Mã gia Phường Thị thân phận có thể tin được không? Còn có, ngươi chừng nào thì cùng Tư Mã gia tiếp xúc? Hiện nay có thể từng có nguy hiểm. Lục Bắc Du đem trong lòng nghi vấn đều hỏi lên, hắn đối với đứa cháu này hay là thật hài lòng, tự nhiên nhiều hơn mấy phần lo lắng. Thúc phụ, kỳ thật nói ra thật xấu hổ, ta. Lục Nam Thịnh cười khổ lắc đầu nói ra một đoạn cố sự. Hắn chân chính thành danh thời khắc chính là tà tu xâm lấn Phường Thị thời điểm. Lúc kia hắn không sợ chết cùng đối phương chém giết thu được ngự thú đường đường chủ chân chính ưu ái. Mà tại cái này về sau chính mình càng là vì gia tộc và dã tâm đi độc thân điều tra Tư Mã Phường Thị. Mới đầu mọi người cũng không biết được Tư Mã Phường Thị thực lực cụ thể, tự nhiên cũng liền không cho rằng đây là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Mà hắn lại tại điều tra thời điểm mới phát hiện, nguyên lai Tư Mã Phường Thị đã có 3-4 vị trúc cơ. Có dạng này đại tu tọa trấn hắn xâm lấn tự nhiên là bị phát hiện. Mà sở dĩ bị phát hiện về sau còn có thể tiếp tục sống, tự nhiên là bởi vì hắn đầu hàng địch. Nói ra có chút xỉ nhục, có thể hắn vì mạng sống xác thực đầu hàng địch. Hắn mặt ngoài là Lạc Vân Tông ngự thú đường người, trên thực tế nhưng là Tư Mã gia người. Bởi vậy tại sau này chiến tranh bên trong hắn mới có thể nhiều lần đánh giết đông đảo tà tu từng bước một tích lũy các loại chiến công. Những này tà tu đều là không nghe theo Tư Mã gia quản thúc, vừa vặn mượn từ chính mình tay đem diệt trừ. Song phương dần dần hợp tác, dần dần tín nhiệm, đến cuối cùng hắn càng là trực tiếp gia nhập Tư Mã Phường Thị trở thành trong đó một vị các chủ. Bây giờ Tư Mã Phường Thị trên mặt nổi có lượng phường 12 các, phân biệt đại biểu 6 vị trúc cơ cùng 12 cái chiến lực cực mạnh gần như chỉ ở trúc cơ phía dưới luyện khí đại viên mãn các chủ. Lục Nam Thịnh đem một đường xót xa trong lòng Lữ Trình nói ra, mà lúc này đây Lục Bắc Du thì phát hiện, chính mình đứa cháu này Thái Dương không biết lúc nào nhiều một ít tóc trắng. Nếu là đứng đắn dò xét, người khác sẽ tưởng rằng đối phương tuổi tác lớn hơn mình. Tất cả những thứ này không chỉ là bởi vì đối phương trong bóng tối tu luyện Tư Mã Phường Thị công pháp, càng là bởi vì đối phương cường độ cao chiến đấu cùng tổ kiến gia tộc vất vả. Vất vả, thực sự là vất vả. Lục Bắc Du lúc nghe đối phương cố sự về sau cũng không đối với chính mình đứa cháu này đầu hàng tà tu cùng gia nhập tà tu có cái gì xem thường cùng khiển trách, ngược lại, hắn rất đau lòng hài tử nhà mình. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh trợ giúp đối phương một đường sờ soạn lần mò đã siêu việt gia gia của mình. Nhắc tới đối phương so với mình cùng ca ca Lục Nam Phong cộng lại đều mạnh. Chính mình cùng ca ca đều không thể làm đến thời điểm để đứa cháu này làm đến cho, hắn xác thực siêu việt tổ tiên. Mà về phần đối phương đầu hàng địch, không có bối cảnh, không có kim thủ chỉ, nếu không đầu hàng địch, chờ lấy đối phương đến giết sao? Hay là thủ bước cái gọi là buồn cười đạm nghĩa. Hắn lý giải cháu mình vất vả, nếu là không có chính Bách Thế Thư nói không chừng cũng sẽ đi đến cùng đối phương đồng dạng con đường tranh một thế mà cố gắng tu tiên, chỉ là chính mình kết quả đoán chừng còn chưa kịp chất tử. Nói không chừng chính mình sẽ chết ở nửa đường bên trên. Đã làm rất tốt, cần ta làm sao phối hợp? Lục Bác Du vô cái trước bà bay, thúc cháu hai người mở rộng tỉ mỉ kế hoạch cùng thảo luận. Nửa ngày thảo luận về sau, Lục Bác Du xác định mục tiêu của mình, chỉ cần không ngừng bồi dưỡng yêu thú cùng thành lập nuôi dưỡng căn cứ, còn lại giao cho Lục Nam Thịnh cùng Tư Mã Phương Thị. Cuối cùng đoạt được lợi ích, chính mình nơi này cầm 5 thành, Phương Thị 3 thành, Lục Nam Thịnh 2 thành. Lục Bác Du không đành lòng lại nhường ra một thành. Đối với cái này, Lục Nam Thịnh cũng không khiêm nhượng mà là lựa chọn tiếp thu. Gia tộc mới vừa thành lập chính là cần linh thạch thời điểm. Thúc phụ, ngài dù chưa ở gia tộc, thế nhưng lại đã trợ giúp gia tộc rất nhiều, ta biết ngài hay là quan tâm gia tộc. Nếu là ngày sau có cơ hội, có thể đi Lục gia nhìn, cách nơi này không xa lắm, liền tại ngoài trăm dặm thạch mặt đảo. Còn có, Lục Nam Thịnh thả xuống tất cả để phòng tại cái này vị niên kỷ xê xích không nhiều thúc phụ trước mặt lộ ra 10 phần buông lỏng. Hắn đột ngột đi quá giới hạn một lời, thúc phụ bây giờ 30 có năm, nên tìm kiếm một vị đạo lữ.